Chương 1165, hạ tràng rất thảm. Chương 1165, hạ tràng rất thảm. Tốc độ của mấy người rất nhanh, không bao lâu bọn hắn liền đi tới hồ ra cách đó không xa cái kia phiến rừng quả bên trong. Khoảng cách 2 cái giờ đồng hồ liền muốn trời đã sáng, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, nếu không ngày thứ 2 không có tinh thần đi xử lý những chuyện khác. Hồ ra 3 vị công tử đồng thời nhẹ gật đầu. Nhưng là Hồ Ánh Tuyết giữa hai lông mày lại có tan không ra ưu sầu, nàng đột nhiên nói ra: "Lãnh chúa đại nhân, ta muốn đi nhìn một chút hồ ra tình huống, không biết có thể hay không? Ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không đả thảo kinh xà, sẽ không bị người của Chu gia phát hiện." Hồ Ánh Tuyết lời nói xong, nàng 3 vị ca ca cũng đều động tâm tư, tranh nhau chen lấn muốn đi xem hồ ra tình huống. Lạc Trần không có do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng: "Đương nhiên có thể, bất quá các ngươi đừng cao hứng quá sớm, 4 người các ngươi không thể tất cả đều cùng đi, nếu không mục tiêu thực sự quá đại hội bị người khác phát hiện ra." Nghe được lời nói này, Hồ Đại lập tức nói ra: "Để cho ta đi thôi, ta là lão đại." Hồ Ánh Tuyết lại đánh gậy hắn: "Không, đại ca để cho ta đi thôi. Ta tốc độ tương đối nhanh, với lại ta so với các ngươi còn nhiều thêm một cái dị năng, dễ dàng hơn chạy trốn cùng ẩn tàng thân hình." Hồ gia 3 vị công tử nguyên bản còn muốn cùng đi, nghe được Hồ Ánh Tuyết lời nói này sau, bọn hắn đồng thời trầm mặc. Hồ Đại càng là nói ra: "Vậy được rồi, mặc dù ta cũng rất lo lắng Hồ gia tình huống bên kia, nhưng trên thực tế ngươi thật sự là người chọn lựa thích hợp nhất, bất quá tiểu muội ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị phát hiện, nếu không ngươi liên lụy nhưng chính là lãnh chúa đại nhân." Những người khác cũng đều không có ý kiến gì, Hồ Ánh Tuyết lại đơn độc cùng Hoa Tuấn Tuấn chào tạm biệt xong, sau đó liền rời đi nơi này, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối. Lạc Trần nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng bị hắn đè xuống hoài nghi lần nữa xuất hiện. Vừa rồi Hồ Ánh Tuyết nói tới, mình so Hồ gia nhân nhiều một hạng dị năng là có ý gì? Nàng nói là phi hành hệ dị năng sao? Nhưng nàng rõ ràng là hồ tộc người, làm sao lại bay, nàng lại không có cánh. Lạc Trần có chút hiếu kỳ, tìm một cái địa phương sau khi ngồi xuống, liền mở miệng đúng Hồ Đại hỏi: "Vừa rồi muội muội của ngươi nói lời kia là có ý gì? Cái gì gọi là so với các ngươi nhiều một hạng dị năng? Nàng thêm ra dị năng là cái gì?" Hồ Đại thành thành thật thật trả lời: "Lãnh chúa đại nhân là dạng này, ta tiểu muội từ nhỏ thiên phú dị bẩm, so với chúng ta hồ tộc người đều nhiều một loại kỹ năng, cái kia chính là năng lực phi hành. Ngươi cũng biết, chúng ta là hồ tộc không có cánh căn bản không có cách nào bay, nhiều lắm là liền là bật lên lực tương đối mạnh một điểm, nhưng là ta tiểu muội Hồ Ánh Tuyết là thật biết bay, có thể trên không trung bảo trì cân bằng thời gian rất lâu, tựa như là mọc ra cánh một dạng." Lạc Trần càng thêm kỳ quái: "Tại sao có thể như vậy? Không có cánh làm sao lại bay?" Hồ Đại gãi đầu một cái này ta cũng không biết, phụ thân ta nói có thể là bởi vì chủ thượng có hồ tộc người cùng điểu tộc thông qua cưới, cho nên tiểu muội của ta thân thể phát sinh dị biến thời điểm, so người khác nhiều một loại kỹ năng. Loại này chuyện quái dị, Lạc Trần cũng là nghe nói qua. Khác biệt chủng tộc người cũng là có thể cùng chủng tộc khác người thông hôn, sở sinh hài tử cũng là dựa theo chủng tộc mạnh yếu đến kế thừa gen. Nói cách khác, hai cái khác biệt chủng tộc thông hôn, cái nào chủng tộc tổng hợp sức chiến đấu cường, sinh ra tới hài tử chính là cái này chủng tộc người. Lạc Trần nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu trong lòng cái kia tơ lo nghĩ cũng theo đó bỏ đi. Chương 1166, phu sướng phụ tùy. Chương 1166, phu sướng phụ tùy. Lạc Trần tựa ở bên cạnh trên tảng đá, nặng nề nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi một hồi. Nhưng lại tại lúc này, Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên lề mà lề mề cọ sát tới. "Lão đại, Tiểu Tuyết đi lâu như vậy làm sao còn chưa có trở lại? Sẽ không phải là xảy ra chuyện đi? Nếu không ta đi xem một chút tình huống." Lạc Trần khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, Hồ Ánh Tuyết mới vừa vặn rời đi 5 phút đồng hồ mà thôi. Hoa Tuấn Tuấn nói có phải hay không quá khoa trương một điểm. 5 phút đồng hồ thời gian, Hồ Ánh Tuyết đoán chừng còn không có tới gần hồ ra bên kia. Làm sao lại ở thời điểm này trở về đâu? Người đang nói đùa gì vậy, hiện tại mới quá khứ 5 phút đồng hồ thời gian, chỗ đó quá khứ đã lâu như vậy. Lão đại ngươi liền để ta đi, ta thật có chút đã đợi không kịp, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Lão đại văn cầu ngươi đây là ta lần thứ nhất đúng một cái nữ hài tử để ý như vậy đâu. Hoa Tuấn Tuấn đầy mắt cầu khẩn nói ra. Lạc Trần điều khiển không ở hắn quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đi ngươi đi đi. Bất quá ngươi phải cẩn thận một điểm. Nếu như ngươi bị Chu gia phát hiện, ta sẽ không xuất thủ, ngươi rõ chưa? Cái này lời nói mặc dù lạnh lùng vô tình, nhưng là Hoa Tuấn Tuấn biết, nếu như hắn thật gặp phải nguy hiểm, Lạc Trần không có khả năng không quan tâm. Hắn cười hắc hắc lập tức lên tiếng cam đoan. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bại lộ. Nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi hướng phía Hồ Ánh Tuyết rời đi phương hướng đuổi theo. Lạc Trần nhìn thoáng qua, lại lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bên cạnh có chút đứng ngồi không yên Hồ gia 3 vị công tử thấy cảnh này, lại lập tức trừng lớn hai mắt. Khá lắm. Hoa Tuấn Tuấn vậy mà đúng Hồ Ánh Tuyết như thế tình căn sâu nặng. Hồ Ánh Tuyết chỉ là ly khai cái này a một hồi, hắn cũng có chút không nhẫn lại được. Xem ra tiểu muội của bọn hắn mị lực thật quá lớn. Bất quá Hoa Tuấn Tuấn gia hỏa này mặc dù tốt, thân phận lại là cao cao tại thượng, nhưng là tiểu muội của bọn hắn cũng là tính tình bên trong người, tại mảnh này lãnh thổ thượng còn không có cô gái nào có thể so sánh được nàng. Nếu như Hoa Tuấn Tuấn thật muốn cưới Hồ Ánh Tuyết, nhất định phải qua 3 người bọn họ cửa này. 3 người cùng nhìn nhau một chút, tối đâm đâm bắt đầu muốn kế hoạch như thế nào khó xử Hoa Tuấn Tuấn. Hồ Ánh Tuyết cùng Hoa Tuấn Tuấn rời đi thời gian tương đối lâu. Chọn bẹn qua một cái giờ đồng hồ bọn hắn mới trở về. Lạc Trần lúc này đã bổ sung một chút tinh thần lực, trạng thái rất không tệ, nhìn thấy hai người bọn họ sau khi trở về, vừa muốn dự định mở miệng hỏi thăm, Hồ gia 3 vị công tử liền cùng nhau vây lại. "Tiểu muội thế nào? Phụ thân tình huống bên kia như thế nào?" Hồ Bánh Tuyết cùng Hoa Tuấn Tuấn liếc nhau, hai người trong mắt đều là không che giấu được vui mừng. Chỉ dùng xem bọn hắn thần sắc cùng biểu tình biến hóa, liền biết sự tình hẳn là rất thuận lợi. Sự tình cùng Lạc đại nhân đoán một dạng, chủ nhà họ Chu căn bản cũng không biết về nhà phụ cận an bài xuống mai phục, bọn hắn trực tiếp trúng mai phục vòng, đều bị đánh rất thảm, chủ nhà họ Chu mang tới những người kia chết một nửa, chính hắn cũng thụ điểm vết thương nhẹ. Không chỉ có như thế, phụ thân của chúng ta cũng biết chuyện này, sớm chuẩn bị kỹ càng an bài hộ gia tất cả hộ viện, mở rộng cửa sân đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hiện tại bọn hắn còn đánh lấy đâu, bất quá rõ ràng phụ thân của chúng ta chiếm ưu thế, chủ nhà họ Chu lập tức liền muốn thảm bại. Nghe được lời nói này, Hồ gia ba vị công tử thật dài thở dài một hơi. Quá tốt rồi. Hồ Bánh Tuyết lúc này nhìn về phía Lạc Trần lãnh chúa đại nhân, chúng ta bây giờ có thể xuất phát sao? Chương 1167, thời cơ đã đến. Chương 1167, thời cơ đã đến. Hồ Bánh Tuyết nói ra, ta cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm. Hoa Tuấn Tuấn cũng ở bên cạnh phu sướng phụ tùy nói, đúng vậy a lão đại, ta cũng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta có thể xuất phát. Lạc Trần ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời sương mù mông lung không được bao lâu liền sẽ trời đã sáng. Tốt, chúng ta lên đường thôi. Ra lệnh một tiếng, mấy người khí thế hung hăng xuất phát. Hồ Bánh Tuyết cùng Hoa Tuấn Tuấn đi qua một lần, biết tình huống, hai người đi ở phía trước xung phong, lần này không còn trốn trốn tránh tránh, trực tiếp nên ngang đi tới. Chờ bọn hắn đến phía trước một chỗ buồn địa thời điểm, chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Chủ nhà họ Chu thảm bại, nhưng hắn như cũng không phục lắm. Mà Hồ gia gia chủ cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao hắn còn không biết đầu đuôi sự tình, có chút không nghĩ ra. Các loại Lạc Trần đến thời điểm, song phương đối diện lập mà chiến. Chu gia bên này tử thương một chỗ, trên mặt đất nằm luồn ngang lộn xộn thi thể. Hồ gia bên kia cũng đã chết tầm 2-3 người, nhưng là tổng thể tới nói không có Chu gia nghiêm trọng. Lãnh chúa đại nhân giá lâm, các ngươi còn không mau mau lui ra. Hồ Bánh Tuyết hô lớn một tiếng, thanh âm của nàng lập tức truyền ra rất xa, song phương đều nghe được. Chu gia bên này trước tiên trở lại đầu đến, chủ nhà họ Chu mặt mũi tràn đầy vết máu, lại nhìn thấy Lạc Trần một khắc này, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, giống như là chết chìm người đột nhiên bắt lấy cứu tinh bình thường. Hắn lảo đảo hướng lấy Lạc Trần chạy tới, còn chưa tới trước mặt, liền thịch một tiếng quỳ xuống đất thượng. Lãnh chúa đại nhân ngươi rốt cuộc đã đến. Lạc Trần ánh mắt lạnh lạnh nhìn xem hắn, Chu lão đại, ta trước kia cảm thấy ngươi là một cái an phận thủ thường, giữ khuôn phép người không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng cùng Chu Lưu Giai một dạng ý thế hiếp người. Chuyện này ta cũng đã biết. Ngươi mượn danh nghĩa cùng Hồ gia kết thân, trên thực tế là vì giết chết Hồ gia ba vị công tử cùng Hồ Bánh Tuyết, ngươi như vậy làm thật sự là quá ghê tởm. Ngươi đến cùng còn có hay không ta đây lãnh chúa để vào mắt. Lời này vừa nói ra, chủ nhà họ Chu toàn thân cứng đờ. Lúc này hắn mới ý thức tới cái gì, nhìn về phía Lạc Trần bên cạnh. Vừa rồi hắn nhìn không cẩn thận, coi là đứng bên người mấy người kia là Lạc Trần mang tới hộ viện. Tuyệt đối không ngờ rằng, mấy người kia căn bản cũng không phải là phổ thông hộ viện, mà là Hồ gia mấy cái nhi nữ. Bốn người này lúc này chính giận không kèm được nhìn xem hắn, trong mắt bên trong hận ý mười phần kinh tâm. Xem ra, liền là cái này bốn cái gia hỏa dẫn đầu tìm tới Lạc Trần ác nhân cáo trạng trước. Chủ nhà họ Chu hung tợn chừng một chút bốn người kia, sau đó quỳ trên mặt đất dập đầu một cái. Lãnh chúa đại nhân ngươi phải làm chủ cho ta à, sự tình căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ, là mấy tên này đang nói láo, là bọn hắn trước làm ác nhân, sau đó lại trả đũa. Lời còn chưa nói hết, liền bị một cái lạnh lùng giọng nam cắt đứt. Ngươi câm miệng cho ta. Hồ đại nghiến răng nghiến lợi, chúng ta cùng lãnh chúa đại nhân nói đều là sự thật, ngươi rõ rệt chính là vì cùng nhà ta giả ý kết thân, trên thực tế là muốn tại kết thân ngày đó, đem chúng ta qua chén, thậm chí tại trong rượu hạ dược, sau đó thừa dịp chúng ta thần trí không kinh sợ đến mức thời điểm đem chúng ta lặng yên không tiếng động giết chết. Ngươi ác độc như vậy tâm địa, còn muốn nói xấu chúng ta. Đến cùng là ai tại ác nhân cáo trạng trước a? Chủ nhà họ Chu sắc mặt tái xanh, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, chạy tới Hồ gia gia chủ lại đột nhiên hét to một tiếng. Chương 1168, nhìn một chút vợ kịch hay. Chương 1168, nhìn một chút vợ kịch hay. Hồ đại, ngươi mới vừa nói cái gì? Lao thất phu này muốn giết các ngươi. Hồ đại nhìn về phía hắn phụ thân nhẹ gật đầu. Đúng vậy phụ thân, nếu như không phải chúng ta được người cứu, hiện tại chỉ sợ đã trở thành thi thể lạnh băng, căn bản không có khả năng lại đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Đạt được xác thực trả lời chắc chắn, Hồ gia gia chủ lập tức giận không kèm được, rồi ra roi hung hăng hướng phía chủ nhà họ Chu quất tới. Chủ nhà họ Chu hoàn toàn không có phòng bị, lại thêm hắn cho rằng Lạc Trần ở chỗ này, Hồ gia gia chủ khẳng định không dám làm loạn. Thế là, hắn liền bị vội vàng không kịp chuẩn bị tắt lăn trên mặt đất, phía sau lưng lập tức ra chóp thịt bong. Ta muốn giết ngươi lão thất phu này, ngươi vậy mà muốn giết hại con gái của ta, đơn giản đáng hận. Hồ gia gia chủ quất một roi còn không ghen ghét, lại muốn lại đi quất một roi. Lạc Trần cũng không có muốn xuất thủ dự định, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Cuối cùng vẫn là Chu gia một cái cho săn quản gia, tiến lên ngăn cản Hồ gia gia chủ. Chủ nhà họ Chu có thể thở dốc, lại nào tới Lạc Trần trước mặt. Lãnh chúa đại nhân ngươi phải làm chủ cho ta à, hắn muốn giết ta, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, hắn cái kia roi quá độc ác. Với lại sự tình căn bản cũng không phải là bọn hắn nói như vậy, ta hoàn toàn chính xác muốn có giết bọn hắn tâm, nhưng là ta cũng là vì con của ta báo thù. Là lao thất phu này giết ta con thứ hai, ta làm như vậy chính là vì cho ta nhi tử báo thù à. Hồ gia gia chủ cầm roi tay đều run một cái. Ngươi nói hiệu nói bượng, ta lúc nào giết qua ngươi con thứ hai? Đoạn thời gian trước ngươi qua đây hỏi thăm ta còn tại ta chỗ này làm việc lặt vặt một trận, kết quả lại cái gì đều không tìm tới, ngươi căn bản cũng không có chứng cứ, dựa vào cái gì nói xấu ta? Chủ nhà họ Chu hừ lạnh một tiếng, ngươi hại chết ta con thứ hai, muốn bao che hung thủ, tự nhiên làm tốt chuẩn bị, ta lại thế nào có thể sẽ tìm tới chứng cứ? Lúc trước lưu tại nhi tử ta trong phòng cái đuôi hồ ly liền là chứng cứ. Hồ gia gia chủ tức giận đến dựng râu trừng mắt, cảm giác mình cực kỳ oan uổng. Cũng đi theo chủ nhà họ Chu cùng nhau quỳ trên mặt đất kêu oan. lãnh chúa đại nhân ngươi cũng phải vì chúng ta làm chủ à, chuyện này căn bản cũng không phải là chúng ta Hồ gia làm, con của hắn chết cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, nhưng là hắn lại muốn giết chết ta mấy cái nhi nữ, ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, lãnh chúa đại nhân cầu ngươi vì ta làm chủ à. Chủ nhà họ Chu cũng không cam chịu yếu thế hô to. Lãnh chúa đại nhân, hắn là đang rào biện, gia hỏa này chết không thừa nhận, con của ta chẳng lẽ liền muốn chết vô ích sao? Lãnh chúa đại nhân ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, với lại Hồ gia mấy vị này nhi tử tại chúng ta Chu gia một trận đánh giết, còn giết chết ta mà khác ba cái nhi tử, tuần đại, thứ tư còn có thứ năm, tất cả đều chết thảm tại thủ hạ của bọn hắn, nguyên bản kêu rất vang dội Hồ gia gia tộc, đột nhiên nghe được chủ nhà họ Chu nói hắn mặt khác ba cái nhi tử cũng chết thảm đột nhiên liền dừng lại. Các loại, vì cái gì lúc này hắn vậy mà cảm thấy chủ nhà họ Chu có chút thảm? Bất quá, đó cũng là hắn trước hại người trước đây, rơi xuống dạng này hạ chẳng cũng là không may. Hồ gia gia chủ rất nhanh liền bình thường trở lại, lang tâm như sắt, tiếp tục kêu an. Lạc Trần bị bọn hắn nhao nhao sọ não đều có điểm đau, không kiên nhận đánh gãy lời của bọn hắn. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Chu lão đại cùng Hồ lão đại đồng thời ngậm miệng lại, Lạc Trần phủi bọn hắn một chút, sau đó dùng ngón tay một cái Chu lão đại. Ngươi mới vừa nói Hồ gia người giết người con thứ hai, ngươi nhưng có chứng cứ gì? Chương 1169, khuynh hướng một bên nào? Chương 1169, khuynh hướng một bên nào? Chu lão đại thần sắc lập tức cứng đờ, lắc đầu nói ra: "Ta không có tìm được chứng cứ, nếu như ta tìm tới chứng cứ đã sớm xin chỉ thị lãnh chúa đại nhân, bất quá ta sở dĩ xác định là Hồ gia nhân gây nên, là bởi vì giết chết nhi tử ta người, liền là Hồ tộc người." Hắn có được một cái hồ ly lỗ thai cùng cái đuôi, mà tại mảnh này lãnh thổ phía trên, ngoại trừ Hồ gia nhân bên ngoài, nơi nào còn có Hồ tộc. Cho nên ta có thể khẳng định nhi tử ta liền là bọn hắn Hồ gia nhân giết. "Ngươi đánh rắm, ngươi chỉ bằng mượn một đôi hồ ly lỗ thai cùng cái đuôi, liền kết luận là chúng ta Hồ gia nhân làm, ngươi có phải hay không con mắt mù mất?" Hồ lão đại giận không kèm được ngắt lời hắn. Lạc Trần trừng mắt liếc hắn một cái, "Hồ lão đại, ngươi đừng nói trước, hiện tại là ta hỏi Chu lão đại thời điểm, chờ một lúc ta hỏi ngươi thời điểm ngươi lại nói tiếp, rõ chưa?" Hồ lão đại hậm hực ngậm miệng lại. Bên cạnh Chu lão đại âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, thần sắc có chút đắc ý người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lạc Trần rõ ràng là đứng tại bọn hắn Chu gia bên này. Chỉ cần hắn lấy thêm ra nhiều một chút chứng cứ, mượn nhờ Lạc Trần tay vặn ngã Hồ đạo đại vì hắn nhi tử báo thù cũng không phải không có khả năng. Thế là, Chu lão đại tiếp tục nói, "Lãnh chúa đại nhân, quản gia của ta còn có mấy vị hạ nhân đều có thể làm chứng, bọn hắn tận mắt thấy giết chết nhị công tử người là Hồ tộc người gây nên. Tại mảnh này lãnh thổ thượng, mặc dù cũng không ít tán lạc Hồ tộc, thế nhưng là chỉ có Hồ gia gia đại nghiệp đại mới dám cùng ta chỗ đúng, cho nên suy đoán của ta cũng là hợp tình hợp lý mời lãnh chúa đại nhân vì ta tuần làm chủ." Nói xong, Chu lão đại trực tiếp quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu. Lạc Chân nhìn thật sâu hắn một chút, trầm mặc một hồi mới mở miệng. "Ngươi mới vừa nói nhiều như vậy nói nhảm, kỳ thật trọng yếu nhất trọng điểm liền là ngươi căn bản là không bỏ ra nổi chứng cứ, chứng minh là Hồ gia nhân giết chết người con thứ hai đúng không?" Chu lão đại thần sắc lập tức biến đổi, lập tức mở miệng nói ra: "Lãnh chúa đại nhân, ta xác thực không có tính thực chất chứng cứ, thế nhưng là ta những này suy luận cũng là hợp tình hợp lý. Cái kia giết chết ta con thứ hai người rõ ràng là có kế hoạch, bình thường người bình thường căn bản vốn không dám vào nhập Chu gia, ngoại trừ Hồ gia còn có thể là ai?" Lạc Chân lại cười khẽ một tiếng: "Mảnh này lãnh thổ thượng ta nhớ được ngoại trừ Hồ gia bên ngoài còn có không ít Hồ tộc, với lại đoạn thời gian trước ta nói dân chạy nạn bên trong cũng có một nhóm Hồ tộc người. Đã ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ ngươi, lại như thế nào chứng minh đây là Hồ gia nhân gây nên?" Lạc Trần lời nói này lập tức để Hồ lão đại thư thản. Chu lão đại sắc mặt lại khó coi. "Lãnh chúa đại nhân, chỉ có Hồ gia mới có thể làm đến như vậy ở nấp, những cái kia tản mát Hồ tổng nhân căn bản muốn không dám làm sao ngươi biết cũng không dám. Nói không chừng là cùng ngươi Chu gia có thủ, cho nên mới sẽ kế hoạch như thế chu toàn. Ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi đây?" Lạc Trần thanh âm lạnh lùng. Chu lão đại mặt đều bặm méo, cảm giác kia giống như tùy thời đều muốn nổi điên bình thường. Nhưng ngay lúc này, hắn trung thành nhất cho săn đột nhiên tiến tới bên tai của hắn, nhỏ giọng nói thầm mấy câu cái gì. Thanh âm của hắn quá thấp, cho dù là Lạc Trần đều không có nghe được hắn đến cùng đang nói cái gì. Chỉ thấy Chu lão đại nghe được hắn về sau ánh mắt có chút tỏa sáng. Ngay sau đó hắn liền không còn xoắn xuýt vừa rồi sự kiện kia, mà là đột nhiên lại quỳ trên mặt đất, trung điệp hướng Lạc Trần dập đầu một cái, mở miệng nói ra: "Hồ gia nhân giết chết ta con thứ hai sự tình, ta hoàn toàn chính xác tìm không được chứng cứ, nhưng là Hồ gia nhân giết chết ta mặt khác ba cái nhi tử, ta là có chứng cứ." Chương 1170, chân chính cửu nhân. Chương 1170, chân chính cửu nhân. Chu lão đại nhấc lên mặt khác ba cái nhi tử chết. "Không chỉ có chứng cứ, ta còn có người chứng. Ta dưới tay người đều là chứng nhận, còn có chiều hôm qua tới nhà của ta bên trong làm khách người, bọn hắn đều có thể trở thành ta chứng nhân. Với lại lãnh chúa đại nhân, ngươi có thể cẩn thận nhìn một chút, trên người bọn họ tràn đầy máu tươi, những cái kia đều là ta ba cái nhi tử huyết dịch, bọn hắn không cách nào chống chế, lãnh chúa đại nhân nhất định phải vì ta ba cái nhi tử làm chủ a." Lạc Chân nhẹ nhàng nhìn sang đứng phía sau Hồ gia ba vị công tử, đột nhiên nói ra: "Ngươi nói ba người bọn hắn giết ngươi ba cái nhi tử, ngươi là tận mắt thấy sao?" Chu lão đại lắc đầu: "Ta đương nhiên không có tận mắt thấy, nhưng là ta những hạ nhân kia còn có quản gia bọn hắn là tận mắt thấy chúng ta Chu gia cùng Hồ gia kết thân là thành ý tràn đầy, kết quả không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tại tiết khánh ngày đó kiếm chuyện." Chu lão đại bắt đầu đổi trắng thay đen, Hồ gia ba vị công tử còn có Hồ Ánh Tuyết nhìn không được. Bốn người cơ hồ là trong cùng một lúc mở miệng: "Ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn có mặt mũi nhắc lên chuyện này? Rõ rệt liền là nhà ngươi tỷ cùng chúng ta tiểu muội thành thân, sau đó len lén đem chúng ta qua chén, tại chúng ta rượu bên trong thả thuốc, mục đích đúng là vì để cho chúng ta đã chết lặng yên không một tiếng động. Không sai, ta đến bây giờ thân thể còn có chút suy yếu, chỉ cần tìm được bác sĩ đến xem liền có thể chứng minh chúng ta nói là sự thật. Chu gia ba vị công tử nhưng là xác thực cùng chúng ta có quan hệ, nhưng là ba người bọn hắn đều là tự tìm, chúng ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Bọn hắn muốn giết chúng ta vì cái gì liền không thể giết bọn hắn? Một câu đem Chu lão đại chống đỡ chính là á khẩu không trả lời được. Hắn khí dựng râu trừng mắt, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hồ gia mấy cái nhi nữ, sau đó lại hai tay ôm một cái, đối Lạc Trần nói ra: "Lãnh chúa đại nhân, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ lời nói, đây chỉ là bọn hắn lời nói của một bên, ta làm sao lại tổn thương bọn hắn đâu? Ta là thật cố ý cùng Hồ gia kết thân. Ngươi đánh rắm, nếu không có anh hùng đột nhiên xuất hiện ta liền bị ngươi tiểu nhi tử giết chết." Hồ Ánh Tuyết giận đùng đùng phản bác: "Lãnh chúa đại nhân, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta nói chính là câu câu là thật, tuyệt không hoang ngôn. Mời lãnh chúa đại nhân vì ta làm chủ a." Chu lão đại nước mắt một thanh nước mũi một thanh đau khổ cầu khẩn. Hắn khóc lóc kể lể ước chừng có mấy phần thực tình, dù sao bốn cái nhi tử đột nhiên tử vong, tin dữ này người bình thường đều chịu không được. Quái thì quái hắn không biết dạy con, đem mấy cái nhi tử đều dưỡng thành biến thái. Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Trần cũng không có ý định lại cùng Chu lão đại diễn tiếp trực tiếp ngả bài. Có đúng không? Nhưng ta thế nào cảm giác ngươi mới là trả đũa, miệng đầy nói bậy một cái kia đâu. Đúng, nói cho ngươi một sự kiện, cứu bọn hắn người chính là ta cùng Hoa Tuấn Tuấn. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi là như thế nào cho Hồ gia ba vị công tử hạ dược, còn mắt thấy ngươi tiểu nhi tử như thế nào giết thế nào hại Hồ Bánh Tuyết. Lời này vừa nói ra, Chu lão đại ánh mắt đống nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi nói cái gì? Cái kia cứu đi bọn hắn người áo đen là các ngươi? Lạc Trần nhẹ gật đầu, không sai, chính là chúng ta. Chúng ta liền là Hồ gia nhân nhân chứng, ngươi còn có gì để nói? Chu lão đại mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt lửa giận giá trị đã đạt tới đỉnh phong, giống như sắp hóa thành thực chất. Bởi vì hắn biết rõ, hắn mấy cái kia nhi tử đều chết tại người áo đen thủ hạ. Hồ gia mấy vị công tử chỉ có thể coi là được là đồng lõa. Chương 1171, căn bản muốn không cảm kích. Chương 1171, căn bản muốn không cảm kích. Bây giờ biết hai cái này người áo đen liền là Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn, như vậy hết thảy đều rõ ràng, nhưng liền là hai người bọn họ giết chết hắn ba cái nhi tử. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu lão đại lập tức từ dưới đất đứng lên, hung hăng trừng mắt Lạc Trần. Là ngươi, nguyên lai là ngươi giết ta ba cái nhi tử. Ngươi gia hỏa này thật là đáng chết, ta muốn giết ngươi, vì ta nhi tử báo thù. Chu lão đại ước chừng là thật tức giận. Lúc này cũng mặc kệ chính mình có phải hay không Lạc Trần đối thủ, vậy mà trực tiếp cầm vũ khí hướng hắn lao đến. Lãnh chúa đại nhân cẩn thận. Hồ đại cùng Hồ Ánh Tuyết đột nhiên lao đến ngăn ở Lạc Trần trước mặt, hai người hợp lực trực tiếp đem Chu lão đại đánh bay đi. Chu lão đại bản thân liền bị thương, căn bản cũng không phải là hai người này đối thủ, thân thể thẳng tắp bay ra ngoài xa hơn 10 mét, trung điệp đập vào trên mặt đất, lại đột nhiên nôn một miệng lớn máu tươi, thảm ép một cái. Hồ đại cùng Hồ Ánh Tuyết không có nhìn nhiều hắn một chút, lập tức khẩn trương nhìn về phía Lạc Trần. Lãnh chúa đại nhân, người không sao chứ? Lạc Trần nhìn thấy hai người bọn họ khẩn trương như vậy, có chút dở khóc dở cười. Các ngươi cảm thấy ta giống như là có việc dáng vẻ sao? Gia hỏa kia cũng không kịp tới gần, ta liền bị các ngươi đánh bay đi. Lại nói, gia hỏa kia căn bản không phải đối thủ của ta. Hồ đại cùng Hồ Ánh Tuyết có chút cười cười xấu hổ. Đúng thế, là chúng ta quên vừa rồi nhìn thấy tên kia muốn đúng lãnh chúa đại nhân xuất thủ, chúng ta không nghĩ nhiều như vậy. Bất quá, coi như chúng ta biết lãnh chúa đại nhân thực lực cường đại, nhưng là tại gặp được thời điểm nguy hiểm, hai chúng ta cũng sẽ đứng ra, dù sao lãnh chúa đại nhân là đã cứu chúng ta tính mệnh người, mạng của chúng ta đã sớm là lãnh chúa đại nhân. Hồ đại nóng lòng biểu trung tâm, Lạc Trần thấy được hắn tràn đầy thành ý, hài lòng nhẹ gật đầu. Chu lão đại lúc này cũng run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, hắn trọng thương chưa lành lại bị thương, hiện tại chỉ đứng tại trên mặt đất, toàn thân đều tại không ngừng run rẩy, giống như tùy thời đều muốn bất tỉnh đi dáng vẻ. Hắn hai mắt đỏ lên, mang theo tràn đầy hận ý. Hắn mang tới vì số không nhiều hộ vệ toàn bộ đều vây ở phía sau hắn, đem hắn bảo vệ gắt gao, còn có một cái đối với hắn phi thường trung tâm chó săn quẳng ra, đột nhiên bọn tới Lạc Trần trước mặt, bịch một tiếng té quỵ trên đất. Lãnh chúa đại nhân, xin tha qua chúng ta chủ thượng đại nhân a. Hắn chỉ là có chút hồ đồ, dù sao hắn lập tức đã mất đi ba cái nhi tử, bị đả kích quá lớn, xem ở hắn như thế đáng thương phân thượng, mời lãnh chúa đại nhân tha hắn a. Lạc Trần liếc qua đau khổ cầu khẩn quản gia, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ngươi ngược lại là đối với hắn trung thành tuyệt đối, đáng tiếc hắn chưa hẳn dẫn ngươi chuyện này. Vừa dứt lời, run run rẩy rẩy xông lên Chu lão đại một cước liền đem quản gia cho đá bay. Ai bảo ngươi cho ta cầu xin tha thứ? Ta không có sai, sai đều là bọn hắn. Tên đáng chết, có tin hay không ta hiện tại liền giết. Quản gia sắc mặt hơi khó coi. Thật đúng là để Lạc Trần nói chuẩn, Chu lão đại căn bản vốn không nhận tình của hắn. Hắn có chút trái tim băng giá, cuối cùng rũ xuống đầu, không nói câu nào. Chu lão đại lại đem đầu mâu nhắm ngay Lạc Trần. Thân là lĩnh công ở, ngươi không che chở toa thuốc này dân coi như xong, lại còn giết chết ta ba cái nhi tử, ta muốn đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, ta muốn để bọn hắn biết ngươi là một cái dạng gì lên chúa. Ta còn muốn chạy đến thành chủ nơi đó cáo ngươi trạng, ta muốn để thành chủ trị tội ngươi. Chương 1172, thua rất triệt để. Chương 1172, thua rất triệt để. Vốn cho rằng chuyển ra thành chủ Lạc Trần sẽ có kiêng kỵ, nhưng mà Lạc Trần chỉ là khinh thường hướng hắn mỉm cười. Có đúng không? Thế nhưng là chỉ sợ ngươi hôm nay đã không thể rời bỏ nơi này. Nghe được lời nói này, Chu lão đại thần sắc lập tức biến đổi, nhìn thấy Lạc Trần cái kia tràn ngập ý cười lại tràn đầy băng hàn hai mắt, hắn lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ở chỗ này giết ta sao? Ngươi có lý do gì giết ta? ngươi chẳng lẽ liền không sợ thế nhân lên án ngươi sao? Ngươi liền không sợ thành chủ đại nhân biết chuyện này, biết ngươi giết lung tung vô tội về sau sẽ rút lui ngươi lãnh chúa chi vị còn biết truy sát ngươi sao? Lạc Trần đột nhiên cười ha ha, sau đó hạ giọng xích lại gần hắn. Không quan hệ, ngươi đại khái có thể đi tìm hắn cáo trạng, đúng, còn có một chuyện ta chưa kịp nói cho ngươi, ngươi biết ngươi con thứ hai là thế nào chết sao? Lời này vừa nói ra, Chu lão đại thần sắc lập tức cứng đờ, con mắt trừng giống như là chuông đồng bình thường. Là ngươi làm? Hắn run run rẩy rẩy mà hỏi. Lạc Trần từ chối cho ý kiến cười. Không sai, là ta để cho người ta giả trang hồ tộc người, sau đó chạy đến ngươi trong thành chủ phủ giết ngươi con thứ hai, cứu bị hắn ngược đãi người. Chu lão đại thân hình lung lay, tin tức này trực tiếp kích thích hắn mặt triệt để bóp méo, cả người đều ở vào nổi giận trạng thái. Nguyên lai hắn truy tra lâu như vậy nhi tử nguyên nhân cái chết, không nghĩ tới con của hắn nguyên nhân cái chết liền là trước mắt việc làm, tăng thêm hắn mặt khác ba đứa hải tử chết cũng đều là Lạc Trần kiến hắn vậy mà duy nhất một lần giết hắn bốn cái nhi tử. Hắn cùng Lạc Trần ở giữa thủ không đội trời chung. Chu lão đại trong lòng hận ý đạt đến đỉnh phong, thân thể bắt đầu tăng gọn, thân hình trong nháy mắt cao lớn 3 mét chi cao, tiến hóa thành một cái hoàn chỉnh gấu đen. Hắn dùng sức vuốt lồng ngực của mình bộ vị, giống như là một cái đại tinh tinh một dạng, phát ra một tiếng lại một tiếng gầm hét. Nhưng cho dù dạng này, hắn cũng tựa hồ phát tiết không được trong lòng mình hận ý, ánh mắt này sinh ác độc nhìn xem Lạc Trần, một giây sau hung tợn đánh tới. Ở đây cái khác hồ gia nhân thần sắc đều là một mảnh, lập tức có người lên tiếng hô. Lãnh chúa đại nhân ngàn vạn cẩn thận a, gia hỏa này đã hoàn toàn dị hóa, hắn dị hóa thời điểm sức chiến đấu tăng gọn gấp 2. Lạc Trần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa này hoàn toàn dị hóa về sau, sức chiến đấu vậy mà cũng sẽ đi theo tăng lên. Bất quá, nhìn trước mắt cái này to con, hắn vẫn như cũng là không sợ chút nào, đối sau lưng hổ gia nhân nói ra. Các ngươi cũng không cần tới, ta có thể ứng đối. Cẩn thận đừng ngộ thương đến các ngươi. Thế nhưng là hổ gia mấy vị tam công tử nhưng không có dựa theo hắn nói tới làm, cũng bắt đầu dị hóa trạng thái, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thấy cảnh này, Lạc Trần có chút bất đắc dĩ. Lực chiến đấu của hắn so tất cả mọi người ở đây đều cao, bọn gia hỏa này coi hắn là trở thành yếu gà, cho là hắn cần bảo hộ sao. Nơi này chiến trường này đã rất hỗn loạn, nếu như ba tên này theo cùng tiến lên, cho đến lúc đó hắn cũng không rảnh bận tâm những người khác. Hoa Tuấn Tuấn, đem bọn hắn kéo ra ngoài. Lạc Trần lạnh giọng mở miệng. Hoa Tuấn Tuấn lập tức hành động, đem những người kia toàn bộ kéo đến đằng sau, còn ôm thật chặt ở hồ bánh tuyết vòng eo. Tiểu Tuyết, để ngươi các ca ca đừng đi qua, lão đại nói chính hắn thượng, hắn liền nhất định có năm chắc có thể đem đối phương giết rơi, các ngươi cũng không cần lại đi làm loạn thêm. Chờ một lúc đánh nhau thời điểm, hiện trường thực sự quá luống cuống, vạn nhất các ngươi bị lão đại đã ngộ thương làm sao bây giờ? Với lại lão đại nếu là bận tâm lời của các ngươi, khẳng định sẽ phân tâm. Các ngươi nếu như không muốn nhìn thấy lão đại thua sao? Tranh thủ thời gian lui về tới đi. Chương 1173, muội đại bất trung lưu. Chương 1173, muội đại bất trung lưu. Đến vị kia quản gia, hắn liền có thể đông sơn tái khởi. Hoa Tuấn Tuấn những lời này làm ra tác dụng, hồ gia cái kia ba vị công tử toàn bộ đình chỉ dị hóa, nhao nhao thối lui đến đằng sau đi. Hồ Bánh Tuyết mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng đi theo ca ca của nàng thối lui đến đằng sau đi. Hoa đại nhân nói có đạo lý, nếu như chúng ta lúc này xông đi lên, khẳng định sẽ cho Lạc đại nhân thêm phiền phức, tiếp xuống không có lệnh của ta, ai cũng không thể mạo xương đi bảo. Hồ đại nói ra. Những người khác không có ý kiến gì. Chỉ là lúc này, Hồ Nhị đột nhiên nhìn thấy Hoa Tuấn Tuấn còn ôm thật chặt lấy Hồ Bánh Tuyết vòng eo, hai người thân mật vô gian dáng vẻ, ánh mắt lên biến hóa vi diệu. Hắn có chút khó chịu, trực tiếp đi qua cưỡng ép đem Hoa Tuấn Tuấn cho lôi ra. Hoa đại nhân, muội muội ta đã đáp ứng, ngươi cũng không cần lại ôm nàng a. Hoa Tuấn Tuấn thần sắc lập tức có chút lúng túng, lập tức cách xa Hồ Bánh Tuyết. Hồ Bánh Tuyết khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, sau đó có chút oán trách nhìn thoáng qua Hồ Nhị, cắn răng nghiến lợi xích lại gần hắn nói ra. Thật là, làm gì ở thời điểm này lại gần. Nghe được lời nói này, Hồ Nhị khỏe miệng nhịn không được có quắp một cái. Đây là ý gì a? Hồ Bánh Tuyết là đang trách hắn không nên đúng tay nàng và Hoa Tuấn Tuấn ở giữa sự tình sao? Quả nhiên là muội đại bất trung lưu a. Lạc Trần liên tiếp né tránh Chu lão đại công kích, trên mặt đất bị Chu lão đại dùng nắm đấm đánh ra cái này đến cái khác hô sâu, đá vụn phi kiếm bụi mù tràn ngập, người chung quanh tất cả đều theo bản năng rời xa phiến chiến trường này, sợ lan đến gần mình. Lạc Trần một bên ứng đối lấy Chu lão đại công kích, một bên hô to lên tiếng. Chu lão đại điên rồi, hắn vậy mà muốn công kích lãnh chúa. Tất cả mọi người nghe, hôm nay nếu như Chu lão đại chết, đó cũng là ta phòng vệ chính đáng. Về phần Chu gia những người khác nếu như chủ động nhận lầm, ta có thể tha cho bọn hắn không chết. Lạc Trần lời nói này để người Chu gia đều có chút không hiểu đấu, nhưng là lão hồ ly hồ lão đại lại lập tức minh bạch Lạc Trần dụng ý thế là, hắn lập tức dẫn đầu giắt cuống họng hô. Chu lão đại ngươi thực sự quá phận cũng dám đúng lãnh chúa xuất thủ, đúng là điên. Ủng hộ lãnh chúa đại nhân giết chết Chu lão đại, loại này đúng lãnh chúa đại nhân bất kính người, không nên lưu tại trên đời. Sau lưng hồ gia nhân cũng đi theo cùng nhau tiếng hò hét, khí thế mười phần. Chu lão đại nghe được lời nói này càng là giận không kềm được, tập trung toàn bộ lực chú ý đối phó Lạc Trần. Nhưng mà, Lạc Trần một mực trái ngược lại tránh phải tránh, từ trước tới giờ không cùng hắn tấn công chính diện. Nắm đấm của hắn toàn bộ đều nện vào trên mặt đất, hoặc là bên cạnh trên tảng đá lớn, liền là không thể nện ở Lạc Trần trên thân. Chu lão đại sắp giận điên lên, đồng thời hắn thể lực cũng tiêu hao đặc biệt nhanh. Chu lão đại mặc dù bởi vì mấy cái nhi tử chết thụ điểm kích thích, nhưng là vừa mới phát tiết một trận về sau, hắn cũng thoáng bình tĩnh lại, phát giác được Lạc Trần là đang cố ý tiêu hao thể lực, hắn đột nhiên dừng lại. Lạc Trần vậy mà đối ngoại tuyên bố hắn điên rồi muốn công kích lãnh chúa, nếu là hắn chết tại nơi này, vậy hắn Chu gia liền hết đường chối cãi, thật trở thành tổn thương lãnh chúa đại nhân tội nhân. Không được, hắn tuyệt đối không thể chết. Nghĩ tới đây, Chu lão đại đột nhiên đối sau lưng người Chu gia hô lớn một tiếng. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian phá vây rời đi nơi này. Chu gia năng tại mảnh này lãnh thổ phách lối thời gian dài như vậy, là bởi vì sau lưng của hắn cũng là có chỗ dựa. Trong thành chủ phủ một vị quản gia chính là chỗ dựa của bọn họ. Vị kia quản gia rất được sủng ái, chỉ cần lần này hắn có thể đào tẩu, sau đó tìm tới vị kia quản gia, hắn liền có thể đồng sơn tái khởi. Chương 1174, thật có thể thông suốt được ra ngoài. Chương 1174, thật có thể thông suốt được ra ngoài. Lạc Trần liền xem như bước nữa, cũng chỉ có thể tại phiến khu vực này bên trong như bước, đợi đến thành chủ đại nhân đến một lần, hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn cầu xin tha thứ phận. Nhưng mà, Chu lão đại tâm lý hoạt động đã bị Lạc Trần thấy nhất thanh nhị sở, mắt thấy hắn không còn công kích, ngược lại quay người lại trốn, Lạc Trần nhếch miệng lên một cái hoàn mỹ nụ cười. Ta còn tưởng rằng vì giúp cho ngươi nhi tử báo thù, ngươi thật có thể thông suốt được ra ngoài, không nghĩ tới cũng là một cái tham sống sợ chết chủ. Công kích thời gian dài như vậy, hiện tại hẳn là đến phiên ta đi. Vừa dứt lời, Lạc Trần lập tức sử dụng phong hệ dị năng phi thăng tới giữa không trung, như chớp giật ngăn cản Chu lão đại đường đi. Tay nhẹ nhàng vung lên, vô số đạo nhìn không thấy phong nhận trong nháy mắt đánh vào những hộ vệ kia trên thân. Trong chốc lát, xông vào đằng trước nhất một loạt hộ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết. Những người này toàn bộ đều là cắt thiết hầu mà chết, trước khi chết thậm chí ngay cả một câu di ngôn đều không có nói ra. Còn lại những hộ vệ kia tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn chưa hề nhìn qua Lạc Trần xuất thủ bộ dáng, chỉ là nghe nói qua gia hỏa này rất lợi hại, mới vừa tiến vào phủ thành chủ thời điểm, liền khiêu chiến trên bảng xếp hạng 20 người đứng đầu cao thủ, thành công chiếm cứ nhất tịch chi địa. Bây giờ xem ra, truyền ngôn quả nhiên không giả. Gia hỏa này sức chiến đấu thật sự là quá mạnh, bọn hắn những người này chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Có rất nhiều hộ vệ nơm nớp lo sợ đã bắt đầu đánh lên chống lui quân. Nhất là tại hàng cuối cùng hộ vệ, thậm chí đều đã vứt xuống binh khí, chủ động quỳ trên mặt đất. Lạc Trần đã từng nói, Chu gia những người khác chỉ cần chịu nhận lầm, hắn liền sẽ tha thứ bọn hắn một mạng. Cái hứa hẹn này hiện tại y nguyên có hiệu quả. Lạc Trần hướng về phía sau lưng những cái kia cầu xin tha thứ hộ vệ phất phất tay, tràn ngập thiện ý nói ra: "Đi, các ngươi có thể rời đi nơi này. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, rời đi Chu gia hậu lời gì nên nói, lời gì không nên nói, nếu như các ngươi nói không nên nói lời, cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình." Gõ một phiên về sau, Lạc Trần mới khiến cho những người nào lý khai. Những người kia nơm nớp lo sợ ngay từ đầu vẫn là lo lắng đề phòng coi là Lạc Trần chỉ là đang cố ý lắc lư bọn hắn, thẳng đến những cái kia vòng vây chủ động tránh ra một con đường để bọn hắn thông qua sau, bọn hắn mới rốt cục yên lòng. Mà những người khác cũng nhìn thấy hy vọng chạy trốn, cũng học đám người này dáng vẻ, vung vũ khí xuống, chủ động nhận lầm cầu xin tha thứ. Không nhiều lúc, Chu lão đại bên người những hộ vệ kia đã đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một nhóm nhỏ đối với hắn trung thành tuyệt đối người. Nhìn thấy bên cạnh mình chỉ còn lại có 5-6 tên hộ vệ, Chu lão đại một trái tim đột nhiên chìm vào đến đáy cốc. Xong, bên cạnh hắn chỉ có điểm này hộ vệ, muốn phá vây đơn giản khó như lên trời. Chu lão đại nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, làm một phiên tâm lý đấu tranh về sau, hắn đột nhiên bỏ vũ khí xuống, trực tiếp quỳ xuống trước Lạc Trần trước mặt. "Lãnh chúa đại nhân, mới vừa rồi là ta nhất thời xúc động, cho nên mới sẽ đúng lãnh chúa đại nhân xuất thủ, còn xin lãnh chúa đại nhân tha ta một mạng. Chúng ta Chu gia nguyện ý làm ra đền bù, chỉ cần lãnh chúa đại nhân chịu tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì đều có thể." Chu lão đại chủ động nhận lầm, Lạc Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết rõ gia hỏa này không có nửa điểm thành tâm, chỉ là vì mạng sống cùng Đông Sơn tái khởi mà thôi. Đáng tiếc sự tình đều đến phân thượng này, Lạc Trần vô luận như thế nào đều khó có khả năng buông tha hắn. Lạc Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu lão đại. Vừa rồi tại trận người đều thấy được, ngươi đúng ta lên sát tâm, ta làm sao biết ngươi có phải hay không thành tâm xin lỗi, vạn nhất đây chỉ là ngươi kế tạm thời, ngày sau lại tìm phiền phức của ta làm sao bây giờ? Chương 1175, người bị ép điên. Chương 1175, người bị ép điên. Chu lão đại trên mặt nhiều hơn mấy phần chăm chú, vì có thể làm cho Lạc Trần tin tưởng hắn lời nói, hắn thậm chí còn giơ ra ngón tay, phát một cái ác độc lời thề. Lãnh chúa đại nhân hiện tại nguyện ý tin tưởng ta sao? Cái này dị thế giới người là rất tin tưởng lời thề loại vật này, bọn hắn tùy tiện cũng không dám kỳ phát thệ. Nhưng là hiển nhiên Chu lão đại là một ngoại lệ. Lạc Trần con mắt có chút híp híp, phóng xuất ra hai đạo nguy hiểm quang mang. Ta không tin tưởng. Dù sao ngươi là có tiền khoa trong người, ngươi còn nhớ rõ một cái gọi tiểu đạo người sao? Lời này vừa nói ra, Chu lão đại thần sắc đột nhiên cứng đờ. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Lạc Trần liền biết, gia hỏa này là biết tiểu đạo. Tiểu đạo quả nhiên là hắn phái tới người. Ngươi lựa chọn tới người quả thật không tệ, cũng là một cái sát thủ hợp cách. Không có bởi vì ta tiểu âm tiểu hội lại đối thủ hạ ta lưu tình, chỉ là đáng tiếc, từ nàng tới gần ta thứ nhất cắt ra bắt đầu, ta liền phát hiện mục đích của nàng không đơn thuần nữa nha. Ngươi muốn biết tiểu đào bây giờ tại địa phương nào sao? Ngươi muốn biết nàng ám sát lãnh chúa lấy được là cái gì đại giới sao? Cũng không biết có phải hay không bởi vì trước đó bị kích thích quá lớn, biết được tin tức này về sau, Chu lão đại ngược lại không có quá nhiều biểu lộ, một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi dáng vẻ. Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng a. Tiểu đào cái gì đều chiêu nàng nói là ngươi phái hắn tới. Ám sát lãnh chúa, ngươi phải bị tội gì? Lạc Trần thản nhiên nói, giống như căn bản không nhìn thấy hắn hỉ nộ. Chu lão đại lại rõ ràng cảm giác được trong mắt của hắn sát ý, giờ khắc này hắn tâm lạnh một nửa, hắn rõ ràng nhận biết đến Lạc Trần vô luận như thế nào đều là không thể có thể buông tha hắn, hôm nay hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết lại hạ mình quỳ xuống. Hắn trực tiếp từ dưới đất đứng lên, sắc mặt căng thẳng vô cùng. Ngươi là phát hiện tiểu đạo sự tình, cho nên mới sẽ liên quan đến giết chết ta nhi tử. Lạc Trần nhẹ gật đầu, không sai, ngươi tên biến thái kia nhi tử đã sớm phải chết, trên tay hắn nhiễm nhân mạng chỉ sợ ngươi chính mình cũng đến không hết ta. còn có ngươi chết đi mặt khác ba cái nhi tử đồng dạng đều là biến thái, là ngươi không biết cách dạy con, đem bọn hắn dưỡng thành biến thái, đã ngươi không chịu thu thập, vậy liền đành phải để cho ta tới thu thập. Chu lão đại cười khẽ một tiếng, ha ha, đừng tìm cái gì đường hoàng biệt cớ, coi như không có tiểu đảo chuyện kia, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta Chu gia. Dù sao chúng ta Chu gia như trước kia Lưu gia gia chủ quan hệ mười phần mật thiết, ngươi giết chết Lưu gia gia chủ, làm sao lại thật yên tâm chúng ta? Lạc Trần cười ha ha, đối với hắn lời nói này không có bất kỳ cái gì phản bác, ngược lại hào phóng thừa nhận. Ngươi nói không sai, ngươi thật sự là tại ta phòng bị phạm vi bên trong, bất quá có một câu ta phải nói cho ngươi, ta mặc dù đúng ngươi khắp nơi phòng bị, thế nhưng là ta cũng không có nghĩ tới tổn thương các ngươi. Ta thậm chí đang suy nghĩ, nếu như chúng ta có thể tại mảnh này lãnh thổ thượng chung sống hòa bình, ta tuyệt đối sẽ không đi đến con đường này. Đáng tiếc ngươi làm ta quá là thất vọng. Đây đều là ngươi tự tìm, Chu lão đại, hôm nay rơi vào kết cục như thế, ngươi chẳng trách người khác. Chu lão đại đột nhiên lộ ra thê thảm cười một tiếng. Có đúng không? Đã ngươi đã chuẩn bị kỹ càng muốn giết chết ta, vậy ta cũng liền không nói nhiều lời. Lạc Trần, hôm nay đưa tại trong tay của ngươi khiến cho ta không may, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng giết ta liền có thể gối cao không lo một ngày nào đó, ta tin tưởng ngươi sẽ cùng ta cũng như thế rơi vào kết cục như thế. Ta chờ ngày đó đến. Chu lão đại nói xong, đột nhiên dùng móng vuốt bắt lấy mình cổ. Sau đó đột nhiên một cái dùng sức. Phốc phốc một tiếng. Chương 1176, hết thảy đều kết thúc. Chương 1176, hết thảy đều kết thúc. Móng vuốt sắc bén cắt đứt chính hắn huyết hầu, máu tươi phun ra đi ra, Chu lão đại thân hình khổng lồ trong nháy mắt ngã trên mặt đất, sau đó heo rút biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ, ánh mắt của hắn một mực gắt gao, trừng mắt Lạc Trần phương hướng chết không nhắm mắt. Chu lão đại bên người những hộ vệ kia nhìn thấy Chu lão đại đột nhiên ngã xuống vũng máu bên trong, trực tiếp sợ choáng váng. Làm sao đều không nghĩ đến Chu lão đại lại đột nhiên ở giữa tự sát. Lúc này những hộ vệ kia đều có chút hối hận, sớm biết Chu lão đại như thế điên, bọn hắn nên đuổi theo một nhóm rời đi những cái kia hộ viện, chủ động nhận lầm, nếu không cũng sẽ không rơi vào tuyệt cảnh chi địa. Thế nhưng là dưới mắt nói cái gì đã trễ rồi, tại lão đại này thân thể ngã trên mặt đất triệt để mất đi sinh mệnh lực cùng một thời gian, Lạc Trần tay đột nhiên động, mấy đạo vô hình phong nhận, đem còn không có lấy lại tinh thần hộ vệ cũng cho cắt đứt tiết hầu. Đến tận đây, không ai bị nổi Chu gia rốt cuộc không có thành tựu về phần Chu lão đại cái kia tiểu nhi tử, Lạc Trần căn bản cũng không có để ở trong lòng, gia hỏa kia sức chiến đấu rất yếu, thân thể cũng cực kém, tùy tiện một cái hộ vệ liền có thể đem hắn đuổi. Lưu lại một số người thu thập tàn cuộc, Lạc Trần mang người trực tiếp quay trở về Chu gia. Chu gia đại bộ phận hộ vệ đều đã bị Chu lão đại mang đi, chỉ để lại một phần nhỏ hộ vệ cùng nữ quyến. Khi Lạc Trần đuổi tới địa phương thời điểm, người Chu gia đã nghe nói Chu lão đại bị giết tin tức triệt để loạn thành một đoàn. Có rất nhiều Chu gia người hầu, còn có một số nữ quyến đang chuẩn bị quyển đồ vật rời đi nơi này. Chu gia tiểu thiếu gia đối với cái này giận không kèm được, mang theo còn sót lại không nhiều hộ vệ, đem những cái kia ý đồ lấy đi Chu gia tài sản người ngăn ở cửa chính, song phương đang tại rằng có không xong. Khi thấy một đội nhân mã hướng Chu gia mà đến thời điểm, Chu gia tiểu công tử bịch một tiếng té quỵ trên đất, đồng thời để cho người ta từ Chu gia kéo ra khỏi một cái dương hoàng kim. Lãnh chúa đại nhân, phụ thân ta điên rồi, muốn tổn thương lãnh chúa đại nhân, chuyện này không liên quan gì tới ta. Mời lãnh chúa đại nhân bỏ qua cho ta, bỏ qua cho Chu gia những người khác, ta nguyện ý hiến dâng lên Chu gia một nửa tài phú. Chu gia cùng Lưu gia một dạng tài phú có thể nhìn, một nửa tài phú tuyệt đối là một cái rất khủng bố con số, đối diện với mấy cái này dụ hoặc, Lạc Trần đương nhiên cự tuyệt không được. Thế là liền gật đầu đáp ứng. Đương nhiên có thể, một cái phạm nhân sai đương nhiên phải có một người đến gánh chịu, hoặc không kịp thế nữ. Bất quá, lần này phụ thân ngươi hành vi mười phần ác liệt, bản lĩnh chủ có thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng là Hồ gia nhân lại sẽ không bỏ qua cho ngươi, dù sao phụ thân của ngươi thế nhưng là muốn giết tuyệt Hồ lão đại nhi tử nữ nhi đâu. Thú này không đội trời chung, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Chu tiểu công tử dọa đến nơm nớp lo sợ, phụ thân của hắn đã không có, mấy cái ca ca cũng không có, Chu gia từ đó về sau triệt để xuống dốc, làm sao có thể là Hồ gia đối với đối thủ. Nếu như Hồ gia ngày sau thật sự có ý muốn đánh ép Chu gia, bọn hắn cũng chỉ có bị khi phụ phần. Bị khi phụ còn không phải nghiêm trọng nhất, liền sợ lao Hồ lão đại và hắn tính cái khác sổ sách. Dù sao chuẩn bị mưu sát Hồ Bánh Tuyết người liền là hắn. Nếu như Hồ lão đại tìm hắn mà tính bút chứng này, muốn giết hắn, chỉ sợ không ai có thể tới cứu hắn. Phải biết lực chiến đấu của hắn tại Chu gia thế nhưng là yếu nhất một cái kia. Lãnh chúa đại nhân cứu mạng, chuyện này là phụ thân ta làm, không có quan hệ gì với ta. Mời lãnh chúa đại nhân tại Hồ gia bên kia thay ta ban mải Chu tiểu công tử quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Chương 1177, cho ra một chút bồi thường. Chương 1177, cho ra một chút bồi thường. Lạc Trần nhìn thấy hắn bị hù hai cố run run chẳng cảnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn mở miệng nói ra: muốn để cho ta hộ giới các ngươi Chu gia cũng không phải không thể, bất quá các ngươi Chu gia trong khoảng thời gian này làm nhiều việc ác, muốn để về nhà ngôi giận, nhất định phải cho ra một chút bồi thường. Nghe được chỉ cần bồi thường mà thôi, Chu tiểu công tử lập tức liền đáp ứng. Hắn mặc dù mặc kệ nhà, nhưng là cũng biết trong nhà hắn tài phú rất nhiều, hắn từ nhỏ là ăn mặc không lo, tiêu xài đã quen. Hắn thấy có thể có tiền giải quyết sự tình căn bản cũng không gọi sự tình. "Tốt, ta nguyện ý lấy thêm ra một nửa tài phú lắng lại Hồ lão đại lửa giận, không biết dạng này có thể hay không?" Chu tiểu công tử mười phần thành khẩn nói ra. Lạc Trần cúi đầu trầm tư một phiên, Chu Giai đáp ứng cho hắn một nửa tài phú, sau đó lại dùng còn lại một nửa tài phú chia cắt thành một nửa, lại cho Hồ lão đại một nửa, cứ như vậy, Chu gia tài phú bị chia cắt không sai biệt lắm, cũng bị triệt để dồn xuống phú hào bảng xếp hạng. Sau lần này Chu gia hẳn không phải là cái uy hiếp gì. Bất quá chuyện này dù sao cũng là Hồ gia cùng Chu gia sự tình, hắn một ngoại nhân cũng không tốt đúng tay. Thế là Lạc Trần trực tiếp mời tới Hồ lão đại. Hồ lão đại biết được Chu tiểu công tử nguyện ý cho hắn Chu ra 1/3 tài phú làm đền bù, trong lòng của hắn trực tiếp trong bụng nở hoa. Mặc dù Hồ gia cũng là tại phú hào trên bảng xếp hạng thứ nhất, thế nhưng là tại cuối cùng nhất cùng xếp tại 10 hạng đầu Chu gia hoàn toàn không cách nào so sánh. Nếu như bọn hắn có thể được đến Chu gia gần một nửa tài phú, bọn hắn về nhà liền có thể chen vào phú hào bảng 10 hạng đầu. Bất quá Hồ lão đại sắc mặt căng thẳng vô cùng, vẫn như cũng là một bức tức giận, giống như đối với cái này rất không hài lòng dáng vẻ. Các ngươi Chu gia căn bản cũng không thiếu tiền, chúng ta Hồ gia cũng không thiếu tiền, phụ thân ngươi táng tận tiền lương, muốn giết sạch con của ta cùng nữ nhi, con của ta cùng nữ nhi chẳng lẽ liền đáng giá điểm này tài phú sao? Ta không đáp ứng. Nghe được lời nói này, Chu tiểu công tử bị hủ thần sắc đống nhiên biến đổi. Hồ bà bá, vậy ngươi muốn như thế nào? Chuyện này đúng là chúng ta Chu gia sai, thế nhưng là có thể hay không xem ở ta cùng Hồ Ánh Tuyết bái đường phân thượng, tha ta một mạng. Hắn không đề cập tới chuyện này, Hồ lão đại còn không có như vậy sinh khí, hắn nhắc lên chuyện này về sau, Hồ lão đại liền càng thêm tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói cùng nữ nhi của ta thành thân sự tình, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân vậy mà lại gạt ta nữ nhi, nếu như không phải ngươi vai số 32 đầu tới tìm ta nữ nhi, lừa gạt nàng đúng ngươi lưu tâm, ta làm sao lại đáp ứng cửa hôn sự này? Hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi lại còn có mặt nhắc lên chuyện này, ngươi quả thực là đáng giận đến cực điểm." Chu tiểu công tử lập tức đem đầu chôn đến thấp hơn. "Thật xin lỗi Hồ bà bá, ta thật biết sai, ta không muốn chết ta. Ngươi nói đi, ngươi còn muốn cái gì đền bù, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định hết sức đi làm." Nhìn hắn thái độ coi như tốt đẹp phân thượng, Hồ lão đại cũng hết giận không ít. Hắn trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên nói ra: "Xem ở ngươi thành tâm nói xin lỗi phân thượng, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi đem Phong Thanh đỉnh núi cái kia phiến địa phương cho ta, chuyện này liền xóa bỏ, từ nay về sau ta sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức, tại sinh ý trên sân chúng ta cũng là nên hợp tác liền hợp tác, ta sẽ không lại chèn ép các ngươi Chu gia." Chu tiểu công tử lông mày đột nhiên nhíu lại. Phong Thanh đỉnh núi hắn mặc dù không có đi qua, nhưng là hắn nghe hắn đại ca nhắc qua đó là bọn họ Chu gia trọng yếu nhất một cái trại chăn nuôi. Chương 1188, bị tức đi. Chương 1188, bị tức đi. Hoa Tuấn Tuấn cũng thở phì phò rời đi. Hồ Đại Uy nguyên giống quỷ gối tại chỗ ưỡn lưng thẳng tắp, ánh mắt 10 phần kiên định, sắc mặt của hắn có một chút tái nhợt, bờ môi có chút phát tím, loại này bộ dáng cũng không biết có thể kiên trì đến bao lâu. Đứng ở đằng xa Lạc Trần thấy cảnh này, y mắng thở dài một hơi. Đúng sau lưng cầu họa nói ra, đi đem Hồ Bánh Tuyết mời đi theo, để nàng nghĩ biện pháp mau đem Hồ Đại mang về, ta không muốn nhìn thấy hắn tại tiếp tục quỷ gối nơi này, làm cho người ta tâm phiền. Cầu họa nhìn thật sâu hắn một chút, trong mắt nổi lên mỉm cười. Lãnh chúa đại nhân đây là đối với hắn không đành lòng sao? Ta biết nên làm như thế nào. Liền ngươi nói nhiều. Lạc Trần lườm hắn một cái. Cầu họa rất nhanh liền tìm tới Hồ Bánh Tuyết, ở trên đường không biết cùng nàng nói thứ gì, sắc mặt của nàng vô cùng gấp gáp, vừa mới đi lên liền trực tiếp đem Hồ Đại cho lôi dậy. Đại ca ngươi quỷ gối nơi này làm gì? Phụ thân hắn đều tới, ngươi còn không đi nên đón hắn sao? Hồ Đại chủy ba đều đã làm lên ra, từ hôm qua giữa trưa đến bây giờ đều không có uống nước, hắn kéo kéo khô nước khỏe miệng nói ra. Tiểu muội ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi nên đón phụ thân đại nhân a, ta phải quỳ ở chỗ này bái sư. Thế nhưng là lãnh chúa đại nhân căn bản không có muốn thu ngươi làm đồ ý nghĩ nha. Ngươi nếu là thật muốn bái sư, tiếp tục quỳ gối nơi này, đem ngươi chân của mình quỳ phế đi, đến lúc đó coi như lãnh chúa đại nhân chịu thu ngươi làm đồ, ngươi cũng không có cách nào đỉnh lấy bộ này thân thể hư nhược học bản sự. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt nhất. Hồ Bánh Tuyết lấy tình động hiểu chi lấy lý, lấy sau cùng ra mình diệu chiêu, rốt cục tại 10 phút sau đem Hồ Đại cho lĩnh đi. Lạc Trần nghe được tin tức này lúc phi thường ngoài ý muốn, dễ dàng như vậy liền theo Hồ Bánh Tuyết trở về. Ta thật sự là hiếu kỳ, cái này Hồ Bánh Tuyết đến tột cùng cùng hắn nói thứ gì? Ngươi đương thời cách gần đó có nghe hay không đến nha? Cầu họa khó xử lắc đầu, ta mặc dù cách gần, thế nhưng là hai người bọn họ lúc nói chuyện thanh âm quá thấp, ta cái gì đều không nghe thấy. Lạc Trần phất phất tay, tính toán, bất kể như thế nào, cái phiền toái này tình cuối cùng là trở về. Giải quyết chuyện này, Lạc Trần trong lòng cũng thư thản không ít. Lại đợi một hồi, Hồ lão đại đúng giờ đến đây bái phòng. Đối phương lần này đem mình tất cả nhi nữ đều mang đến, trùng trùng điệp điệp một đám người, đồng thời còn mang đến rất nhiều vàng bạc châu báu. Hai người khách sáo một hồi lâu, sau đó đi vào tiệc rượu. Tiệc rượu chuẩn bị rất phong phú, cậu họa làm việc Lạc Trần rất yên tâm. Đám người vui chơi giải trí, trong thời gian này Hồ Bánh Tuyết cùng Hồ Đại cũng tới, hai người bọn họ một mực vây quanh ở Hồ lão đại bên người, thỉnh thoảng sẽ nâng chén kính Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn một chén. Một bữa cơm ăn cũng coi là thoải mái, tiến hội tiến hành rất thuận lợi. Mãi cho đến trời tối thời gian, mọi người mới chơi tận hứng. Lạc Trần cố ý để cho người ta cho Hồ lão đại bọn người chuẩn bị xong phòng ngủ, các nữ quyến toàn bộ đều rời đi, Hồ lão đại lại mang theo Hồ Bánh Tuyết cùng Hồ Đại không đi. Lạc Trần nhìn thấy ba người bọn hắn đứng tại chỗ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hắn nhãn châu xoay động, đột nhiên bưng kín cái trán, làm ra một bộ uống nhiều quá dáng vẻ nói ra. Ai ra, vừa rồi uống hơi nhiều, này lại đầu có chút đau. Hồ lão đại, nếu như các ngươi không có chuyện gì lời nói, ta liền để Hoa Tuấn Tuấn mang các ngươi đến trong sân đi một vòng, ta về trước đi đi ngủ. Hồ lão đại lại đột nhiên tiến lên một bước, lấy ra một bình sứ nhỏ. Chương 1189, đáp ứng thu đồ đệ. Chương 1189, đáp ứng thu đồ đệ. Lãnh chúa đại nhân, đây là chúng ta Hồ tộc cố ý nghiên cứu giải rượu thuốc, phi thường hữu hiệu, chỉ cần uống xong một chén đầu của ngươi lập tức liền sẽ không lại choáng. Lạc Trần nhìn xem hắn bình thuốc, lòng tràn đầy im lặng. Khá lắm, ngay cả giải rượu thuốc đều chuẩn bị xong. quả nhiên không hổ là lão hồ ly, ngay cả cái này đều đã nghĩ đến. Bầu không khí đều đã tô đậm đến nước này, nếu như hắn không chịu uống thuốc lời nói, cái kia rõ ràng liền là đang giả vờ say. Hắn giả ý cầm một cái dược hoàn, bỏ vào trong mồm, một lần nữa ngồi trở lại đến chủ vị. Thế nào? Lãnh chúa đại nhân là không phải đã khá nhiều? Hồ lão đại phi thường ân cần hỏi han. Những người khác cũng đều trông mong nhìn qua hắn. Lạc Trần đành phải nhẹ gật đầu, thần sắc cứng ngắc nói: "Ngươi thuốc quả nhiên rất hữu hiệu, ta hiện tại đầu đã không choáng." Hồ lão đại rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Đã lãnh chúa đại nhân không choáng vậy có thể hay không nghe lão phu nói một mấy câu? Ngươi có lời gì cứ nói a." Lạc Trần ngữ khí bình thản, đơn nội tâm lại điên cuồng đậu đen rau muốn một câu lão hồ ly. Hồ lão đại kéo lại Hồ đại, hai người lên một lượt trước một bước. "Là cái dạng này, ta đại nhi tử là phi thường có tiềm lực dũng sĩ. Hắn phi thường sùng bái lãnh chúa đại nhân, muốn bái ngươi làm thầy, chỉ cần lãnh chúa đại nhân chịu đáp ứng thu con ta làm đồ đệ, ta nguyện ý dâng lên hồ gia một nửa bằng bạc." Lời này vừa nói ra, quả thực Hạ Lạc Trần nhảy một cái. Hắn đoán được Hồ lão đại khẳng định sẽ bị con của hắn cầu chuyện này, nhưng không nghĩ tới hắn đã vậy còn như thế bỏ được dưới vốn. Hồ gia liền cùng trước đó Chu gia một dạng, tại mảnh này lãnh thổ phía trên, chứng cứ phú hào trên bảng 10 hàng đầu, Hồ gia một nửa tài sản, tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố con số. Gia hỏa này vì có thể làm cho con của hắn bái mình vi sư, thật sự là quá bỏ được loại tình huống này, Lạc Trần thật đúng là không tiện cự tuyệt. Dù sao, cái kia đích thật là một bút phi thường không ít con số. Ngươi thật đúng là để cho ta khó làm nha. Lạc Trần có chút im lặng xoa xoa chán đầu. Hồ lão đại cười hắc hắc, lãnh chúa đại nhân ngươi liền đáp ứng à, nhi tử ta là thật tâm muốn bái ngươi làm thầy, hắn từ nhỏ đến lớn đều phi thường nghe lời hiểu chuyện, chỉ như vậy một cái tâm nguyện, ta tự nhiên muốn thỏa mãn hắn. Lãnh chúa đại nhân ngươi yên tâm, ta đứa con trai này phi thường bất lo, ngươi không cần quan tâm. Hồ đại cũng tại lúc này, bịch một tiếng cho từ từ quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy chân thành dập đầu một cái khấu đầu. Mời lãnh chúa đại nhân thu ta làm đồ đệ. Đối phương đều đã xuất ra như thế đủ thành tâm, Lạc Trần nếu là lại cự tuyệt, liền lộ ra rất bất cận nhân tình. Hắn đứng người lên chậm rãi đi đến Hồ đại bên người, trở về thay quần áo khác, sau đó sáng mai đi bái sư chi lễ a. Nghe được lời nói này, Hồ đại con mắt lập tức sáng lên, trên mặt là khó nén vẻ kích động. Lãnh chúa đại nhân ngươi chính là đáp ứng ta. Lạc Trần nhẹ gật đầu, phụ thân ngươi vì ngươi có thể bái sư, hạ lớn như vậy công phu, ta nếu là không đáp ứng nữa cũng có chút không nói được. Bất quá, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta đối ta đồ đệ thế nhưng là phi thường nghiêm khắc, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Hồ đại ánh mắt kiên định nói, ta nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, có câu nói rất hay, nghiêm sư xuất cao đồ, mặc kệ lãnh chúa đại nhân ngày sau đúng ta như thế nào nghiêm ngặt, ta cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Lạc Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, không sai. Đi, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai lại đi bái sư chi lễ. Hồ đại cáo biệt hắn, đồng thời lại cáo biệt Hồ lão đại, cao hứng giống như là một đứa bé chạy vội ra cửa. Chương 1190, thương lượng đính hôn. Chương 1190, thương lượng đính hôn. Lạc Trần tâm tình không hiểu cũng khá rất nhiều, Hồ đại thoạt nhìn có chút hàm hàm, thu dạng này một cái đồ đệ cũng không tệ, ngày sau hẳn là sẽ rất bất lo. Đợi đến Hồ đại rời đi về sau, Hồ lão đại lại phi thường chỉnh trọng nói, đa tạ lãnh chúa đại nhân nguyện ý thu con của ta làm đồ đệ. Lạc Trần nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Không cần cảm ơn ta, đây đều là chính mình cố gắng kết quả. Nếu không phải đối phương nguyện ý xuất ra một nửa tài sản, vô luận như thế nào Lạc Trần đều khó có khả năng đáp ứng thu Hồ đại làm đồ đệ. Lạc Trần không phải một cái nhăn nhăn nhó nhó người, đã nhận lấy người khác bái sư chi lễ, vậy hắn ngày sau liền sẽ thật tốt dạy bảo Hồ đại. Chỉ là Hồ lão đại đột nhiên lại nói ra, "Lãnh chúa đại nhân, ta còn có một chuyện muốn nhờ người hỗ trợ." Lạc Trần khẽ chau mày, gia hỏa này thật đúng là không dứt. Hắn bất động thanh sắc hỏi, "Sự tình gì?" Hắn đều đã đáp ứng bái sư, hắn thực sự hiếu kỳ Hồ lão đại còn có chuyện gì mời hắn hỗ trợ. Hồ lão đại đột nhiên nhìn thoáng qua xa xa Hoa Tuấn Tuấn, sau đó lại liếc qua bên cạnh mình nữ nhi Hồ Bánh Tuyết, nhẹ giọng nói, "Chuyện này có chút phức tạp, có thể hay không đơn độc đàm?" Nhìn thấy hắn khẽ nhúc nhích làm, Lạc Trần lập tức liền đã đoán được cái gì, hắn quay người hướng phía bên cạnh nội đường đi đến. "Cùng ta đến đây đi." Hồ lão đại nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng đi theo Lạc Trần cùng một chỗ tiến vào nội đường. Hồ Bánh Tuyết vốn còn muốn đuổi theo, lại bị hắn dùng thủ thế cho ngăn lại. Hoa Tuấn Tuấn cũng muốn đi theo Lạc Trần cùng một chỗ tiến đến, cũng tương tự bị hắn cho ngăn lại. Cuối cùng chỉ có hai người cùng một chỗ tiến nhập nội đường. Đến nơi này, Hồ lão đại liền không kịp chờ đợi đi thẳng vào vấn đề. "Lãnh chúa đại nhân, ngươi cũng đã nhìn ra, nữ nhi của ta Tiểu Tuyết đúng Hoa đại nhân rất có hứng thú, so trước đó đối đại Chu gia tiểu công tử thời điểm còn muốn dụng tâm. Biết con gái không ai bằng cha, ta nhìn ra tâm tư của nàng. Cho nên ta hôm nay muốn mời lãnh chúa đại nhân làm chủ, giúp ta xác định vụ hôn nhân này." Nghe được lời nói này, Lạc Trần cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn có chút trầm xuống, "Đây là ý tứ của ngươi vẫn là con gái của ngươi Hồ Ánh Tuyết ý tứ?" "Đương nhiên là ta ý tứ, ta tự tác chủ trương. Bất quá ta muốn Tiểu Tuyết hẳn là phi thường nguyện ý." Hồ lão đại rất có lòng tin nói ra. Lạc Trần lộ ra 10 phần khó xử biểu lộ. "Chuyện này ta chỉ sợ không làm chủ được, dù sao đây là Hoa Tuấn Tuấn trung thân đại sự, hắn mặc dù là bằng hữu của ta, cũng cứ gọi ta một tiếng lão đại, nhưng cái này không có nghĩa là ta có thể tả hữu hắn trung thân đại sự." Hồ lão đại nhịn không được thở dài một hơi, chưa từ bỏ ý định nói ra. "Ta biết, thế nhưng là ta có thể cảm giác được, Hoa đại nhân đúng ngươi vẫn là nói gì nghe nấy, hắn mặc dù cũng là lãnh chúa, thế nhưng là hắn cùng ngươi là không đồng dạng, nếu như chuyện này ngươi tự mình đi nói lời, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt." Lạc Trần tiếp tục lắc đầu, "Ta không thể đáp ứng ngươi. Với lại ta cảm thấy đây là hai người bọn họ ở giữa sự tình, chúng ta hai cái này người ngoài cuộc không nên đi tham dự. Hai người bọn họ tình cảm đến tuột cùng sẽ đi đến một bước nào liền để chính bọn hắn thuận theo đương nhiên tốt. Hồ lão đại lông mi bên trong cũng lộ ra thật sâu lo lắng, hắn tựa hồ có chỗ lo lắng, muốn nói lại thôi. Lạc Trần nhìn ra hắn có vẻ khó xử. Ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại. Hồ lão đại hốc mắt đống nhiên liền đỏ lên. Lãnh chúa đại nhân là ta tiểu nữ, lúc trước không hiểu chuyện, đã nhìn lầm người. Ta coi là Chu gia tiểu nhi tử là nàng lương vối. Chương 1191, cân nhắc một buổi tối. Chương 1191, cân nhắc một buổi tối. Hồ đại lao thấp giọng giảng thuật, ta cái này lao phụ thân có hay không yêu cầu, liền là hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc, cho nên tại nàng xin ta để hắn cùng Chu gia kết thân thời điểm, ta không có hai lời đáp ứng. Thế nhưng là ta làm sao đều không nghĩ đến, đây hết thảy cũng chỉ là Chu gia một cái bẫy, khổ nữ nhi của ta. Mặc dù nàng mặt ngoài biểu hiện cái gì đều không thèm để ý, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng nhất định là phi thường thống khổ. Chỉ có cùng Hoa đại nhân cùng một chỗ thời điểm, nàng tài năng chân chính vui vẻ. Với lại hôn sự của nàng nguyên náo xôn xao sôi sục, người bên ngoài mặt ngoài không dám cầm nàng thế nào, nhưng là phía sau lại đều đang nghị luận nàng, ta muốn Tiểu Nguyệt nếu như có thể cùng Hoa đại nhân cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không lại có người dám nghị luận. Lãnh chúa đại nhân ngươi hẳn là minh bạch một cái phụ thân dụng tâm lương của a, cho nên có thể không thể xin ngươi thanh toàn. Nếu như ngươi không chịu hạ quyết định, ngươi có thể ở bên cạnh trợ giúp một cái cũng được. Nếu như chuyện này trở thành, ta nhất định trùng điệp đáp tạ lãnh chúa đại nhân. Nói xong, Hồ lão đại trực tiếp cho Lạc Trần quỳ xuống. Lạc Trần có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay đem hắn đỡ lên. Nói thật nội tâm của hắn cũng rất bình thường. Hồ Bánh Tuyết hai ngày này một mực đợi tại lãnh chúa phủ, hắn nhìn ra được đây là một vị cô nương tốt. Nếu như Hoa Tuấn Tuấn có thể đi cùng với nàng cũng không tệ, mặc dù Hoa Tuấn Tuấn là nhân loại bình thường, Hồ Bánh Tuyết là một cái dị thú, nhưng là giữa hai cái này không có quá lớn quan hệ. Chỉ là để hắn xoắn xuýt là bọn hắn không phải cái này dị thế giới người, sớm muộn cũng sẽ ly khai cái này cái địa phương, đến lúc đó Hoa Tuấn Tuấn cùng Hồ Bánh Tuyết lại nên làm cái gì bây giờ? Như vậy đi, Hồ lão đại ngươi để ta suy nghĩ một cái được hay không? Lạc Trần nói ra. Hồ lão đại trong mắt bắn ra một tia ánh sáng. Người lãnh chúa kia đại nhân lúc nào có thể cân nhắc tốt đâu? Sáng mai cho ngươi trả lời chắc chắn được không? Lạc Trần thốt ra. Hồ lão đại thắng liên tiếp rốt cục lộ ra vui mừng. Tốt tốt tốt. Vậy ta sẽ không quấy rầy lãnh chúa đại nhân nghỉ ngơi, ta trước mang theo tiểu nữ trở về. Lạc Trần hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó để cầu họa dẫn hắn đi phòng khách. Sắp trời đã tối, lúc này cũng không thích hợp đi đêm đường, lại thêm ngày mai Hồ đại liền muốn bái sư, Hồ lão đại tự nhiên cũng muốn lưu tại nơi này, thế là liền đi theo cùng đi phòng khách nghỉ ngơi. Hai người đi về sau, Lạc Trần ngồi ở kia trong nội đường, lâm vào xoắn xuýt bên trong. Ngay cả Hoa Tuấn Tuấn là lúc nào tiến đến hắn đều không có phát giác được. Lão đại ngươi làm sao? Từ khi Hồ lão đại rời đi về sau, ngươi cũng có chút không yên lòng. Ngươi cũng đã ở vị trí này thượng tọa hơn nửa ngày, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Lạc Trần ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền thấy Hoa Tuấn Tuấn vậy mà ngồi ở bên cạnh trên ghế xích đu, đã thoát giày, tại móc chân, thần sắc rất thảnh thơi dáng vẻ. Lạc Trần khẽ miệng hung hăng co quắp một cái, liền cái đồ chơi này, Hồ Bánh Tuyết đến cùng nhìn thấy hắn chỗ nào rồi? Mà hắn ngồi ở chỗ này hơn nửa ngày đang xoắn xuýt Hoa Tuấn Tuấn trung thân đại sự, kết quả giá hỏa này vậy mà liền ở chỗ này móc bàn chân. Hắn rất hoài nghi đêm qua Hoa Tuấn Tuấn nói, bởi vì Hồ Bánh Tuyết mà một đêm không ngủ sự tỉnh tính chân thực. Ngươi có thể hay không chú ý một chút hình tượng, chân rất thúi, có biết hay không? Lạc Trần trực tiếp một cước đạp tới. Đáng tiếc một cước này lại không có thể đạp trúng Hoa Tuấn Tuấn, gia hỏa này giống như đã sớm ngờ tới hắn sẽ có một chiêu như vậy, lập tức lách mình tránh ra. Lão đại ngươi đây là làm gì nha? Ta trước kia không đều là cái dạng này sao? Chương 1192, cự tuyệt đính hôn. Chương 1192, cự tuyệt đính hôn. Lạc Trần hướng hắn lật ra một cái liếc mắt, giờ khắc này hắn đột nhiên thông thấu. Hắn tại sao muốn bởi vì Hoa Tuấn Tuấn cùng Hồ Bánh Tuyết sự tình, mà ở chỗ này cùng mình không qua được? Đây không phải Hoa Tuấn Tuấn chính mình sự tình sao? Cùng hắn có quan hệ gì? Thế là, hắn rót cho mình một ly trà, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sau đó đem Hồ lão đại cùng chính mình nói sự tình trực tiếp nói cho hắn. Khi nghe nói Hồ lão đại muốn thỉnh cầu hắn hỗ trợ đính hôn thời điểm, với lại đính hôn đối tượng hay là hắn mình thời điểm, Hoa Tuấn Tuấn cả người đều nổ. Ngay cả giày cũng không kịp mặc, chân trần đang chạy tới. "Lão đại ngươi mới vừa nói cái gì? Hồ lão đại muốn để ngươi hỗ trợ cho ta cùng tiểu nữ nhi của hắn Hồ Bánh Tuyết đính hôn." Lạc Trần phủi hắn một chút, Hoa Tuấn Tuấn biểu lộ lại có chút kích động, có chút xoắn xuýt, cũng không biết là vui vẻ vẫn là không vui. Ngược lại hắn cũng mặc kệ, gọn gàng dứt khoát nói cho hắn. Không sai, đích thật là dạng này. Xem ra hắn đúng ngươi cái này con rể nhân tuyển phi thường hài lòng đâu. Hoa Tuấn Tuấn lên tiếng, vô ý thức cười cười. Nhưng một giây sau không biết nghĩ tới điều gì, lại lập tức thu lại miệng. Sau đó dùng mình vừa mới móc bàn chân tay bưng kín miệng của mình. Lạc Trần chết lặng mặt nhìn hắn, ta nói ta suy tính một chút, sáng mai cho hắn trả lời chắc chắn, ngươi cảm thấy ta đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng? Hoa Tuấn Tuấn phải dùng lực lắc đầu. Lão đại ngươi không thể đáp ứng. Việc này ta còn chưa nghĩ ra đâu. Lạc Trần hướng hắn nhíu mày, thế nhưng là bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái này địa nhi, dù sao Hồ Bánh Tuyết cùng Chu tiểu công tử gấp tâm sự tình nguyên náo xôn xao sôi sục, Hồ lão đại muốn mau chóng đem nàng cho gả đi, nếu như ngươi cự tuyệt cửa hôn sự này, hắn khẳng định sẽ chọn những người khác, với lại phi thường nhanh chóng để Hồ Bánh Tuyết thành hôn. Nghe được lời nói này, Hoa Tuấn Tuấn lập tức lại xoắn xuýt. Không nên không nên, cái này sao có thể được đâu? Cái này Hồ lão đại trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Hồ Bánh Tuyết lại không có cho hắn mất mặt, tại sao phải đem nàng sớm như vậy gả đi a? Với lại hắn tùy tiện như vậy đem hắn gả đi, vạn nhất tìm một cái cùng Chu tiểu công tử một dạng người cặn bã làm sao bây giờ? Lạc Trần sợ sợ bà bay, thì tính sao, dù sao đây là Hồ lão đại việc nhà, ta cũng không còn được. Bất quá cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Lời này vừa nói ra, Hoa Tuấn Tuấn lập tức khẩn trương hỏi: "Biện pháp gì nha? Lão đại ngươi mau nói, thật sự là gấp rút chết ta rồi." Lạc Trần nhìn chằm chằm hắn, biện pháp này rất đơn giản, đó chính là ngươi mình cưới Hồ Bánh Tuyết, những người khác ngươi khẳng định đều không yên lòng, nhưng là chính mình khẳng định biết ngươi không phải một kẻ cặn bã. Cưới nàng, dạng này ngươi nên yên tâm. Hoa Tuấn Tuấn lập tức trợn tròn con mắt, lão đại ngươi là đang nói đùa sao? Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Tuấn Tuấn bực bội gãi gãi đầu, ngược lại ta là không thể nào cưới Hồ Bánh Tuyết lão đại, ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng cửa hôn sự này. Thanh âm của hắn thanh âm lập tức tăng lớn, giống như là tại cùng Lạc Trần tuyên cáo, lại như là tại quên bảo mình. Nhưng lại tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên lốp ba lốp bốp thanh âm, tựa như là chén nước nện ở trên mặt đất thanh âm. Hai người đều là sững sờ, cùng nhau hướng phía cửa nhìn lại. Sau đó liền thấy, khép hờ ngoài cửa phòng mặt đang đứng một cái thon thả thân ảnh, nhìn cái kia thân hình rất như là Hồ Bánh Tuyết. Lạc Trần lập tức lộ ra xem kịch vui bộ dáng. Hoàng Bét, ngươi vừa rồi cái kia lời nói giống như bị Hồ Bánh Tuyết nghe được. Chương 1193, cho thấy cõi lòng. Chương 1193, cho thấy cõi lòng. Hoa Tuấn Tuấn sắc mặt đại biến, không lo được nói thêm một chữ nữa mà phi buôn ra ngoài. Chờ hắn kéo cửa ra thời điểm, Hồ Bánh Tuyết đã quay người bên ngoài biệt chạy. Bất quá cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, nàng chạy tốc độ tương đối chậm, Hoa Tuấn Tuấn rất dễ dàng liền giữ nàng lại. "Ngươi chờ một chút, vừa rồi cái kia lời nói không phải thật sự, ngươi đừng khóc." Hồ Bánh Tuyết bị hắn chảnh chứ dừng bước, quay đầu Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem hắn. "Nhưng ta vừa rồi rõ rệt đều nghe được, ngươi nói lớn tiếng như vậy, không giống như là đang nói đùa nha." Thấy được nàng nước mắt chảy ra, Hoa Tuấn Tuấn lập tức liền mềm lòng, vội vàng nói: "Không phải thật sự thật là đang nói đùa, không tin ngươi hỏi lão đại. Nếu như ngươi còn không tin lời của ta, chúng ta bây giờ liền đi tìm ngươi phụ thân, ta đáp ứng đính hôn." Hồ Bánh Tuyết lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, lập tức liền nhào vào Hoa Tuấn Tuấn trong ngực. Hai người không coi ai ra gì bắt đầu vung lên thức ăn cho chó. Lạc Trần rất im lặng, thật nghĩ đứng dậy đóng cửa lại. Ngay tại lúc này, hắn lại đột nhiên nghe Hồ Bánh Tuyết nói ra: "Ta liền biết người đúng, ta cũng là có cảm giác. Ta lần này rốt cục tìm đúng người, cho nên ta không có ý định lừa gạt nữa lấy ngươi." Hoa Tuấn Tuấn ngây ngẩn cả người, một mặt buồn bực nhìn xem hắn. Lạc Trần cũng tới một tia hiếu kỳ, Hồ Bánh Tuyết đây là dự định muốn công bố bí mật gì sao? Ưa thích nghe bắt quái đại khái là mỗi người bản năng, thế là Lạc Trần dứt khoát không đóng cửa trực tiếp đứng tại cổng nghe. Ngược lại hai người kia trong mắt trước mắt chỉ có đối phương, căn bản sẽ không đem người khác để ở trong lòng. Hồ Bánh Tuyết lộ ra một cái phi thường thần bí mỉm cười. "Hoa đại nhân ngươi chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn đem ta bí mật lớn nhất nói cho ngươi. Đời ta đều nhận định ngươi cho nên ta không nghĩ lừa gạt ngươi." Hoa Tuấn Tuấn ôn nhu giữ nàng lại tay, trước đó những cái kia lý trí toàn diện đều gặp ủy, giờ khắc này hắn đã quyết định, hắn muốn cùng Hồ Bánh Tuyết cùng một chỗ, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Coi như bọn hắn không đến từ thế giới khác nhau, vậy thì thế nào? Coi như hắn sẽ rời đi cái này dị thế giới thì thế nào? Chỉ cần hai người bọn họ từng tại cùng một chỗ qua, lưu lại qua mỹ hảo hồi ức, như vậy là đủ rồi. Huống chi bọn hắn còn không có tìm tới môn, có lẽ khi tìm thấy môn thời điểm, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp tìm tới tùy ý xuyên qua cái này dị thế giới biện pháp. Cho đến lúc đó, hắn liền có thể từ trước đến nay Hồ Bánh Tuyết ở cùng một chỗ. Nếu như đã hạ quyết tâm, Hoa Tuấn Tuấn cũng sẽ không lại tiếp tục bái xích nội tâm của mình. Hắn đối Hồ Bánh Tuyết nói ra: "Ngươi đem ngươi bí mật lớn nhất nói cho ta biết, chờ một lúc ta cũng nói cho ngươi một cái ta bí mật lớn nhất." Hồ Bánh Tuyết con mắt có chút tỏa sáng, khuôn mặt đỏ rực. "Tốt, ngươi đúng ta thật là tốt." Lạc Trần thấy cảnh này, nổi da gà đều nhanh muốn đứng lên. Nếu không phải quá hiếu kỳ tâm quá nặng, hắn làm sao đều khó có khả năng ở chỗ này ăn thức ăn cho chó. Hai người thân mật một hồi lâu, Hoa Tuấn Tuấn rốt cục một lần nữa đem chủ đề giật trở về. "Tốt, bắt đầu nói đi, ngươi đến cùng có dạng gì bí mật đang gạt ta đây?" Hồ Bánh Tuyết kéo hắn lại tay, đột nhiên thấp giọng nói ra: "Kỳ thật ngươi bây giờ nhìn thấy bộ dáng của ta, cũng không phải là ta chân thực dáng vẻ, ta chỉ là ta phụ thân thu dưỡng hài tử, ta cũng không phải thật sự là hồ tộc người." Nghe được lời nói này, Hoa Tuấn Tuấn có chút ngoài ý muốn. "Nguyên lai là dạng này, khó trách ta trước đó nhìn thấy ngươi biết bay. Nguyên lai ngươi vậy mà không phải hồ tộc người, vậy ta để cho ta đoán xem ngươi có phải hay không đến từ điểu tộc." Chương 1194, ẩn tàng bí mật. Chương 1194, ẩn tàng bí mật. Đứng tại phía sau cửa, nghe được bí mật này Lạc Trần cũng thật bất ngờ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể nghĩ đến thông. Dù sao, Hồ Bánh Tuyết là một cái duy nhất cùng Hồ gia nhân đặc thù đều có một chút không giống nhau lắm người. Hắn thật đúng là hiếu kỳ, Hồ Bánh Tuyết không phải hồ tộc người, cái kia đến tột cùng là cái nào tộc người? Hoa Tuấn Tuấn hiển nhiên so với hắn càng thêm hiếu kỳ, không kịp chờ đợi truy vấn lấy. "Ngươi mau nói nha, ngươi đến cùng phải hay không điều tộc?" Hồ Bánh Tuyết nhẹ gật đầu, "Không sai, ta đích thật là điều tộc, bất quá chim cũng chia là thật nhiều loại, ta loại này thuộc về quạ đen." Lời này vừa nói ra, Hoa Tuấn Tuấn nụ cười cứng một cái. Tại Hồ Bánh Tuyết nói ra mình là điều tộc thời điểm, hắn đã viễn tưởng ra đối phương có thể là khổng tức nhất tộc, dù sao dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, nhưng làm sao đều không nghĩ đến nàng vậy mà thuộc về quạ đen nhất tộc. Cái này Hoa Tuấn Tuấn đập nói lắp ba trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thật sự là rất khiến người ngoài ý, bất quá quạ đen không phải đặc biệt đen sao? Ta nhìn ngươi làn da trắng như vậy, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Bất quá cũng không có việc gì, quạ đen cũng rất tốt, ta liền ưa thích quạ đen. Lạc Trần thực sự chịu không được Hoa Tuấn Tuấn buồn nôn kỉnh, nổi da gà đều nhanh muốn rơi một chỗ. Đã biết được Hồ Bánh Tuyết trong miệng bí mật, hắn cũng không có tâm tình tiếp tục xem tiếp, trực tiếp khép cửa phòng lại. Chỉ là, chính đang hắn muốn quay người rời đi thời điểm, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài Hoa Tuấn Tuấn phát ra rít lên một tiếng. Ngoa tạo. Lạc Trần thần sắc đột nhiên biến đổi, Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên gọi lớn tiếng như vậy đang giở trò quỷ gì? Đây là bị cái gì kích thích? Cuối cùng hắn vẫn là không có ngăn chặn lòng hiếu kỳ, mở ra cửa phòng hướng mặt ngoài nhìn lại. Bên ngoài sắc trời đã tối, chỉ có Hoa Tuấn Tuấn một người đứng tại dưới đèn đường, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, trên mặt biểu lộ giống như là gặp quỷ bình thường. Lạc Trần tim đột nhiên nhảy một cái, Hoa Tuấn Tuấn đến cùng là nhìn thấy cái gì, làm sao lại biến thành cái dạng này? Mà Hồ Bánh Tuyết lại đi nơi nào? Hắn chẳng qua là xoay người một cái công phu, sự tình làm sao biến thành bộ dáng này? Lạc Trần mở cửa đi ra ngoài. Hoa Tuấn Tuấn, ngươi làm sao? Nghe được thanh âm của hắn, Hoa Tuấn Tuấn phảng phất mới rốt cục lấy lại tinh thần. Sau đó hắn một cái lặn xuống nước chạy tới Lạc Trần bên người, trốn đến phía sau của hắn. Lão đại, cứu mạng a! Nhìn thấy hắn dọa thành cái dạng này, Lạc Trần trong lòng càng thêm hoài nghi. Hoa Tuấn Tuấn lá gan luôn luôn rất lớn, vừa rồi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Chính đang hắn ngẩng đầu chuẩn bị tìm tòi hư thực thời điểm, phía trước đột nhiên trà sát một trận kinh phong, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ từ bên cạnh rừng cây thượng lao xuống xuống dưới. Dưới ánh trăng, Lạc Trần chỉ thấy cái kia lớn nhỏ ra hỏa toàn thân đều là lông đen, hai cái mắt to giống như cửa sổ bình thường. Tốc độ của đối phương đặc biệt nhanh, trong chớp mắt liền đi vào trước mặt. Lạc Trần còn không có thấy rõ ràng toàn cảnh của nó, liền lập tức hoàn hồn, lôi kéo Hoa Tuấn Tuấn lách mình tránh né, đồng thời rút ra đao. Mặc kệ đối phương là ai, cũng dám tại cửa phòng của hắn đột nhiên dị hóa, hơn nữa còn dám trực tiếp hướng hắn nào tới, trước quật ngược lại nói. Chỉ là đao của hắn mới vừa vặn rút ra, bên cạnh Hoa Tuấn Tuấn lại giật mình kêu lên, vội vàng kéo lại tay của hắn, khẩn trương lên tiếng ngăn lại nói: "Các loại, lão đại đừng động thủ, đó là Hồ Bánh Tuyết." Nghe được cái này lời nói này, Lạc Trần lập tức ngây ngẩn cả người, nâng đao tay cũng đứng tại giữa không trung. "Cái quái gì?" Hắn cho là mình nghe lầm, lên tiếng hỏi một lần. Chương 1195, quái vật khổng lồ. Chương 1195, quái vật khổng lồ. Hoa Tuấn Tuấn lại lặp lại một câu: "Nàng là Hồ Bánh Tuyết, ngươi không nghe lầm, đây là nàng dị hóa trạng thái, ngươi không cần chặn nàng, mau đưa đao thu lại, cẩn thận làm bị thương nàng." Lạc Trần sợ ngây người, ngay cả đao cũng không kịp thu hồi, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lúc này, đối phương đã rơi vào bên cạnh hắn, liền cách hắn không đến 2 mét. Tại đèn đường quang mang chiếu dọi xuống, hắn cuối cùng là thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Là một cái hình thể phi thường to lớn quạ đen, đồng dạng quạ đen nhiều nhất chỉ có thể dài đến đầu lớn nhỏ, nhưng là cái này quạ đen thân hình chừng hơn 2 mét cao, dương cánh thời điểm càng là che khuất bầu trời, chí ít cũng có 5-6 mét. Lạc Trần vừa rồi nghe trộm được Hồ Bánh Tuyết bí mật, biết nàng là quạ đen nhất tộc, nhưng là thực sự không nghĩ tới nàng dị hóa thời điểm hình thể vậy mà lớn như vậy. Khó trách vừa rồi Hoa Tuấn Tuấn sẽ bị dọa như thế. Hồ Bánh Tuyết hình thể quả thật có chút dọa người a. Ngoa tào. Luôn luôn không thế nào ưa thích bạo nói tục Lạc Trần, thực sự nhịn không được sổ một câu nói tục. Hắn nhìn trước mắt quái vật khổng lồ này, làm sao đều không thể đem nó cùng Hồ Bánh Tuyết cái kia kiểu tiểu hình thể nối liền cùng một chỗ. Thật là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Lạc Trần đứng tại chỗ sừng sốt thời gian rất lâu, thẳng đến trước mắt cái này khổng lồ quạ đen trên thân đột nhiên toát ra một tầng hắc vụ nhàn nhạt, sau đó thân thể trong nháy mắt thu nhỏ. Đợi đến hắc vụ triệt để tiêu tán về sau, Hồ Bánh Tuyết xuất hiện tại hắn trước mắt, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi dị hóa về sau hình thể vậy mà lớn như vậy, thật là làm cho ta ngoài ý muốn nha. Lạc Trần có chút khô cứng ba nói. Vừa rồi cái kia quái vật khổng lồ quá mức nhìn thấy mà giật mình, trong đầu cái bóng đến bây giờ còn vùng đi không được. Hồ Bánh Tuyết lại hướng hắn cười ngọt ngào cười. Lạc đại nhân quá khen, ta cũng không biết ta hình thể vì sao lại lớn như vậy, nhưng là ta muốn đại khái là cùng ta tổ tiên có quan hệ a. Bất quá Lạc đại nhân đã biết bí mật của ta, cho nên có thể không thể không cần nói cho người khác biết, giúp ta giữ bí mật a. Lạc Trần nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể, ta cũng là nghe được động tĩnh đi ra không cẩn thận mới nhìn đến bí mật của ngươi, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Nói lên chuyện này, hắn còn có chút chột dạ, dù sao vừa rồi hắn nhưng là thực sự nghe lén. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi trước. Lạc Trần cáo từ liền muốn rời khỏi, lại không nghĩ rằng vừa mới quay người lại nhìn thấy Hoa Tuấn Tuấn thật chặt bắt lấy cánh tay của hắn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, giống như có lời gì muốn nói. Thế nào? Hoa Tuấn Tuấn chậm rãi buông lỏng ra cánh tay của hắn, cặp mắt kia lại một mực nháy. Một hồi xem hắn, một hồi dùng ánh mắt còn lại liếc một cái bên cạnh Hồ Bánh Tuyết. Lạc Trần rất nhanh liền minh bạch hắn là có ý gì, ra hỏa này là muốn cho hắn hỗ trợ đuổi đi Hồ Bánh Tuyết. Đại khái là Hồ Bánh Tuyết dị hóa trạng thái do sợ, cho nên lúc này Hoa Tuấn Tuấn trong lòng có bóng ma. Nhưng là vừa nghĩ tới Hoa Tuấn Tuấn mới vừa rồi cùng Hồ Bánh Tuyết vội vã biểu thành tâm dáng vẻ, nội tâm của hắn cảm thấy một trận buồn cười. Đột nhiên vươn tay vô vô Hoa Tuấn Tuấn bả vai. "Hoa Tuấn Tuấn, vừa rồi ngươi cùng Hồ Bánh Tuyết nói lời ta đều nghe được, nguyên lai ngươi như thế thích nàng, ta cái này cá nhân tự nhiên cũng là có người thành niên chi đẹp chi tâm, chuyện này ta sẽ đi cùng Hồ lão đại nói. Ngươi tốt xấu gọi ta một tiếng lão đại, hôn sự của ngươi bao tại trên người ta." Hoa Tuấn Tuấn lập tức có chút gấp, "Lão đại đừng nha." Chương 1196, hối hận cũng không kịp. Chương 1196, hối hận cũng không kịp. Hồ Bánh Tuyết dị hóa trạng thái đáng sợ như vậy, Hoa Tuấn Tuấn thật là bị dọa thầm rồi, hắn hiện tại một chút đều không muốn cùng Hồ Bánh Tuyết thành thân, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nàng. Lạc Trần nhưng thật giống như hiểu lầm hắn ý tứ, cam kết, "Ta biết ngươi có chút nóng nảy, không bằng như vậy đi, đính hôn sự tình liền không nói, trực tiếp đàm thành thân sự tình a. Không bằng liền định tại 3 ngày sau." Hoa Tuấn Tuấn cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, lúc này hắn ý thức đến Lạc Trần tuyệt đối là cố ý. "Lão đại ngươi," hắn còn muốn nói thêm gì nữa, Hồ Bánh Tuyết lại một mặt ngượng ngùng khoác lên cánh tay của hắn, nói khẽ với Lạc Trần nói lời cảm tạ, hiển nhiên đúng an bài như vậy rất hài lòng. Vậy thì cảm ơn Lạc đại nhân. Lạc Trần nhàn nhạt lườm nàng một chút, cười khanh khách nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm, dù sao ngươi đối với hắn tâm ý ta vừa rồi đều nhìn ở trong mắt, nếu như ngươi không phải thật tâm ưa thích hắn, lại thế nào khả năng đem mình ẩn tàng lâu như vậy bí mật nói cho hắn biết. Nói xong, hắn lại quay đầu đối Hoa Tuấn Tuấn ngữ trọng tâm trường nói ra, Hồ Bánh Tuyết đúng ngươi tốt như vậy, đem mình ẩn tàng đã lâu bí mật đều nói cho ngươi, ngươi nhất định phải thật tốt đối nàng, không cần cô phụ nàng, rõ chưa? Hoa Tuấn Tuấn đơn giản muốn khóc không ra nước mắt. Lão đại ngươi nghe ta nói, ta không nghĩ lời còn chưa nói hết, Hoa Tuấn Tuấn cũng cảm giác được cánh tay của mình nhất trọng. Hồ Bánh Tuyết vậy mà tại lúc này thật chặt khoác lên hắn, trong đầu hắn không khỏi nhớ tới Hồ Bánh Tuyết dị hóa lúc cái kia khổng lồ thân ảnh, hắn trong nháy mắt cảm giác bị ép có chút thở không nổi. Sợ hãi rụt rè liếc qua Hồ Bánh Tuyết, cự tuyệt thành thân lời nói một chữ mà đều nói không ra ngoài. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Lạc Trần vẻ mặt thành thật hỏi hắn, ngươi muốn nói điều gì, ngươi bây giờ có thể nói. Hoa Tuấn Tuấn cười a a cười, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lúc này hắn còn có thể nói cái gì? Nếu như hắn thật nói ra cự tuyệt thành thân lời nói, Hồ Bánh Tuyết có thể hay không vài phút hóa lỏng, sau đó đem hắn xé nát. Không có gì muốn nói, Hoa Tuấn Tuấn khô cằn nói. Lạc Trần phi thường vui mừng nhìn xem hắn, đã không có gì muốn nói, vậy ta trước hết trở về phòng nghỉ ngơi, chuyện của các ngươi đợi sáng mai ta gặp được Hồ lão đại thời điểm sẽ đích thân nói rõ với hắn. Nói xong hắn quay người biến trở về gian phòng, đập chết cửa phòng. Hoa Tuấn Tuấn đứng tại chỗ, động cũng không dám động, sợ bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người Hồ Bánh Tuyết trong nháy mắt dị hóa thành quái vật khổng lồ. Ngươi thế nào? Trên người ngươi làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Ngươi là cảm thấy rất nóng sao? Có muốn hay không ta biến ra cánh cho ngươi phiến một cái? Hồ Bánh Tuyết phi thường ân cần nói ra. Hoa Tuấn Tuấn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức khoát tay cự tuyệt. Không không không, không cần, ngươi dạng này đổi tới đổi lui thật sự là quá cực khổ, không cần vì ta cố ý như thế, ta chỉ cần ra ngoài gió mát liền tốt. Hồ Bánh Tuyết lộ ra một cái phi thường ngượng ngùng nụ cười. Chán ghét, còn chưa có kết hôn mà, ngươi cứ như vậy quan tâm ta. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta tại dị hóa thời điểm không có chút nào cố hết sức. Không tin ngươi nhìn. Xoát một cái, Hồ Bánh Tuyết cánh tay trái trực tiếp biến thành quạ đen cánh, còn phi thường thân mật cho hắn phẩy phẩy. Hoa Tuấn Tuấn dọa đến giật mình, trong lòng chỉ muốn chửi mẹ. Lão Thiên tại sao muốn cùng hắn đùa kiểu này, vốn cho rằng là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu nữ tử, không nghĩ tới bản thể lại là bộ dạng này. Tại Hồ Bánh Tuyết trước mặt, hắn lộ ra tựa như là một cái nhỏ yếu gà một dạng, đây không phải hắn muốn nhà. Chương 1197, tới một cái cứu tinh. Chương 1197, tới một cái cứu tinh. Hoa Tuấn Tuấn nội tâm vô cùng hối hận, sớm biết hắn nên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Hồ Bánh Tuyết, mà không phải nhìn nàng rơi mấy giọt nước mắt liền mềm lòng. Vừa nghĩ tới mình ngày sau có thể sẽ bị Hồ Bánh Tuyết nắm gắt gao, hơn nữa còn đánh không lại nàng, Hoa Tuấn Tuấn nội tâm liền là một trận tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác lúc này, Hồ Bánh Tuyết không có nhìn ra hắn tâm lý hoạt động, mang theo hắn một đường đi ra phía ngoài. Tay của hắn bị Hồ Bánh Tuyết cho nắm lấy, muốn tránh thoát lại không dám tránh thoát, chỉ có thể đi theo nàng run rẩy cùng một chỗ đi ra ngoài. Thẳng đến tới một cái cứu tinh, Hồ đại. Hoa Tuấn Tuấn con mắt lập tức sáng cực kỳ, một thanh vung nhanh Hồ Bánh Tuyết trực tiếp liền nhào tới, nhiệt tình ghê gớm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có phải hay không tới tìm ngươi muội muội? Cũng đối, sắp trời đã trễ thế như vậy, muội muội của ngươi một người ở bên ngoài khẳng định không yên lòng, ngươi mau đem nàng mang về a. Hồ đại có chút không hiểu đâu. Hắn chỉ là đến tàn bộ, không phải tìm đến Hồ Bánh Tuyết. Huống chi hắn còn biết hắn cô muội muội này đối với chuyện như thế này, trừ phi nàng tình nguyện, nếu không là sẽ không lỗ lạ. Nhưng mà Hoa Tuấn Tuấn căn bản muốn không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem Hồ Bánh Tuyết tay hướng trong tay hắn bịt lại, sau đó quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Trước lúc rời đi, hắn còn phi thường thân mật cùng Hồ Bánh Tuyết dặn dò: "Đại ca của ngươi lo lắng như vậy ngươi cũng không để cho hắn quan tâm, nhanh đi về đi ngủ." Nhìn xem hắn có chút chạy trối chết bóng lưng, Hồ đại có chút buồn bực. Ta thế nào cảm giác hắn là lạ? Hồ Bánh Tuyết lại có một ít ngượng ngùng lườm hắn một cái. Chỗ đó kỳ quái, ta vừa mới nói cho hắn một cái cực lớn bí mật, hắn hẳn là thật cao hứng. Hồ đại khỏe miệng co giật dưới, ngươi xác định hắn đây là dáng vẻ cao hứng? Hồ Bánh Tuyết nghĩa chính ngôn từ nói ra, làm sao không phải? Vừa rồi hắn còn tại quan tâm ta, để cho ta trở về hảo hảo đi ngủ đâu, với lại hắn đã cùng Lạc đại nhân nói qua ngày mai sẽ phải thương lượng thành thân sự tình, nếu là hắn không cao hứng, làm sao lại sớm như vậy định ra hôn sự? Hồ đại vẫn cảm thấy là lạ, nhưng nhìn đến Hồ Bánh Tuyết một bộ yêu đương nao dáng vẻ, hắn có chút im lặng lắc đầu, cuối cùng không nói gì nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Lạc Trần thật sớm rời giường. Vừa mới cơm nước xong xuôi, Hồ đại liền đến cho hắn đi bái sư chi lễ. Đi bái sư chi lễ, từ nay về sau Hồ đại liền là đồ đệ của hắn. Lạc Trần đem hắn từ dưới đất đỡ lên, "Tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta đồ đệ, đúng còn không biết tên thật của ngươi kêu cái gì?" Hồ đại chi tiết trả lời, "Tên của ta liền gọi Hồ đại." Lạc Trần khỏe miệng co giật dưới, hắn coi là đây là Hồ lão đại vì dễ dàng cho phân chia mình mấy cái nhi nữ, cho nên cố ý kêu lũ danh, tuyệt đối không ngờ rằng Hồ lão đại cho mình mấy cái nhi nữ lấy tên như thế qua loa. Không, vẫn là có một người là ngoại lệ, Hồ Bánh Tuyết, nàng là một cái duy nhất bị Hồ lão đại chăm chú đặt tên nữ nhi. Cái khác ba cái nhi tử trực tiếp dùng hết lại, lão nhị, lão tam thay thế. Lạc Trần có chút im lặng lắc đầu, cái này Hồ lão đại có chút nặng nam nhẹ nữ nha. Ngẫm lại đều vì bọn hắn cảm thấy lòng chua xót. Cái tên này không quá dễ nghe, ta tới cho ngươi lấy một cái, từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi là Hồ Sinh. Đa tạ sư phó lấy cái tên này, đệ tử rất ưa thích. Ngay tại bãi sư chi lễ sau khi hoàn thành, Hồ lão đại mặt mày hớn hở mang theo nữ nhi của hắn Hồ Bánh Tuyết cũng đến đây. Chương 1198, thời gian quá đuổi đến. Chương 1198, thời gian quá đuổi đến. Hồ lão đại bức thiết nói, lãnh chúa đại nhân ta đều đã nghe nói. Hoa đại nhân hắn rất hài lòng cùng Tiểu Tuyết hôn sự đúng không? Đã như vậy, vậy chúng ta liền thật sớm đem hôn sự định ra tới đi, tới thời điểm ta đã vượt qua sách, ta cảm thấy 3 ngày sau đó liền là một cái ngày tốt lành, lãnh chúa đại nhân cảm thấy thế nào? Khá lắm, cái này không khỏi cũng quá đuổi đến a, Lạc Trần rất bất đắc dĩ. Bất quá, đã Hoa Tuấn Tuấn cùng Hồ Ánh Tuyết mình đã định ra hôn sự, vậy hắn người ngoài này đã không còn gì để nói. Có thể là có thể, bất quá chuyện này muốn trước các loại Hoa Tuấn Tuấn đến đây lại nói, ta đã phái người đi mời hắn. Được được được, không nóng nảy, chúng ta liền ở chỗ này chờ vừa chờ. Hồ lão đại nói xong lôi kéo Hồ Ánh Tuyết ngồi xuống. Lạc Trần để cho người ta cho bọn hắn rót một chén trà nước, một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Kết quả cái này vừa chờ liền chờ nửa cái giờ đồng hồ, Hoa Tuấn Tuấn thủy chung đều không có xuất hiện. Lạc Trần phát giác không thích hợp, đưa tới cầu họa để hắn tiến đến xem xét. Các loại cầu họa trở về thời điểm, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đầu tiên là liếc qua ở đây Hồ lão đại cùng Hồ Ánh Tuyết, sau đó tiến tới Lạc Trần bên hai. Lãnh chúa người khác Hoa đại nhân hắn không thấy. Nghe được lời nói này, Lạc Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lãnh chúa phủ bên trong thủ vệ tôn nghiêm, bất luận cái gì đánh người cũng không dám tùy tiện xâm nhập, Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên không thấy, bắt thành là mình chạy trốn. Hắn có hay không lưu lại thứ gì? Lạc Trần hỏi. Cầu họa từ mình ống tay áo bên trong móc ra một phong thư. Hoa đại nhân lưu lại một phong thư, phía trên còn nói rõ để lãnh chúa đại nhân tự mình mở ra. Lạc Trần nội tâm có chút im lặng, đã ý thức được cái gì. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Hồ lão đại cùng Hồ Ánh Tuyết, đối đầu bọn hắn có chút lo lắng ánh mắt, Lạc Trần cảm giác bó tay toàn tập. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể ra vẻ trấn định, mở phong thư. Bên trong lộ ra một chương viết lít nha lít nhít chữ giấy viết thư. Lão đại, tha thứ ta đi không từ giã. Nhưng là ta thực sự không biết nên làm sao bây giờ, ta không muốn cùng Hồ Ánh Tuyết thành thân. Ta thích nàng không sai, thế nhưng là nàng bản thể xuất hiện một khắc này ta dọa sợ. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Như vậy một cái quái vật khổng lồ, ta thật không tiếp thụ được. Lão đại thực là thật có lỗi, chỉ có thể để ngươi giúp ta xử lý một chút. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta không phải đi địa phương khác, ta muốn đi tìm Cổ Việt, ta chỉ là đi đầu một bước, đợi đến ta cùng Cổ Việt hội hợp về sau, ta cùng hắn sẽ một mực chờ lấy ngươi đến sau đó mới hành động. Trong khoảng thời gian này chiếu cố tốt mình a, lão đại, gặp lại sau. Lạc Trần cái chán nhẹ nhàng nhảy lên, quả nhiên cùng hắn nghĩ giống như lúc. Hoa Tuấn Tuấn nhìn thấy Hồ Ánh Tuyết bản thể bộ dáng, không muốn cùng nàng thành thân muốn đổi ý, nhưng là lại không biết nên làm sao cùng nữ sinh này bằng giao, thế là liền trực tiếp đi không từ giã. Nhưng giá hỏa này đi ngược lại là nhẹ nhàng, lại đem cái này một đống lớn cục diện rối rắm ném cho hắn, đơn giản đáng giận. Chờ ngày khác sau nhìn thấy hắn, nhất định phải trước giáo huấn hắn một trận lại nói. Lãnh chúa đại nhân thế nào? Ta nhìn ngươi sắc mặt giống như không phải rất dễ nhìn. Đúng vào lúc này, Hồ lão đại đột nhiên có một ít kinh ngạc hỏi. Ánh mắt của hắn liên tiếp nhìn về phía Lạc Trần trong tay cầm tin giấy, tựa hồ đặc biệt hiếu kỳ. Lạc Trần đem thư giấy một lần nữa lắp xong, sau đó nhét vào trong túi sách của mình. Nhãn châu xoay động, đột nhiên mở miệng nói ra, ta vừa mới biết được một việc. Hồ lão đại lập tức khẩn trương lên. Lãnh chúa đại nhân là bởi vì chuyện gì phiền lòng? Chương 1199, đi không từ giã. Chương 1199, đi không từ giã. Lạc Trần lấy lại bình tĩnh, giả trang ra một bộ phi thường đau đầu dáng vẻ nói ra. Lãnh chúa bên ngoài cách đó không xa một cái ngọn núi, xuất hiện đáng sợ dị thú, chân núi thôn dân đều là lòng người bàng hoàng mà liền tại buổi sáng hôm nay cái kia dị thú bắt hải tử. Hoa Tuấn Tuấn trước tiên biết được chuyện này hắn không yên lòng, thế là liền tự mình xuất phát đi bắt cái kia dị thú. Nói đến đây, hắn đột nhiên thở dài một hơi. Hoa Tuấn Tuấn dù sao cũng là một vị lãnh chúa, hắn lo lắng những cái kia phổ dân chúng bình thường an nguy, ta cũng là vừa mới biết được chuyện này, cho nên hắn cùng Tiểu Tuyết hôn sự chỉ sợ cũng chỉ có thể trước buông xuống một chút. Ta phái người tra xét hai ngày cái kia dị thú thoạt nhìn thật lợi hại bộ dáng, Hoa Tuấn Tuấn chuyến này chỉ sợ muốn đi thời gian rất lâu, lúc này ta cũng không có khả năng để hắn trở về, dù sao nếu như hắn trở về những cái kia phổ thông bình dân bách tính cũng coi như tao đường. Hồ lão đại, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể lý giải a. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Hồ lão đại tự nhiên không có khả năng nói ra để Hoa Tuấn Tuấn từ bỏ những cái kia bình dân bách tính trực tiếp trở về. Dù sao, loại này chuyện thất đức, hắn cũng làm không được. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra, đương nhiên Hoa đại nhân vì dân lo lắng, là một cái tốt lãnh chúa. Với lại giải cứu những cái kia chịu khổ hài tử là trọng yếu nhất, hắn cùng tiểu nữ hôn sự ẩn có thể thả một chút không có quan hệ. Nghe được lời nói này, Lạc Trần thở dài một hơi. Cuối cùng là Hồ lộng qua cái này, lời nói dối có thiện ý cũng không hoàn toàn là hoang ngôn. Ngoài thành có dị thú làm loạn sự tình, hoàn toàn chính xác thật có việc này, bất quá Lạc Trần đã để người khác đi ra khỏi thành bình loạn. Hồ Ánh Tuyết là một cái cô gái tốt, mặc dù nàng dị thú bản thể có chút kinh khủng, thế nhưng là loại kia tàn nhẫn lời nói Lạc Trần cũng nói không ra. Hắn chỉ có thể trước giúp Hoa Tuấn Tuấn kéo dài một chút, có lẽ không được bao lâu, gia hỏa này đã nghĩ thông suốt. Chỉ là không nghĩ tới, Hồ Ánh Tuyết cũng không phải là tốt như vậy xua đuổi. Nàng đột nhiên tiến lên một bước, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lãnh chúa đại nhân, ta muốn đi tìm Hoa đại nhân. Ngoài thành có dị thú làm loạn, vậy cái này dị thú lại khủng bố như vậy, ta muốn đi hỗ trợ. Không được. Lạc Trần trực tiếp thoát ra. Hoa Tuấn Tuấn căn bản cũng không có ra khỏi thành bình loạn, Hồ Ánh Tuyết nếu quả thật đi, Hoa luôn vài phút liền sẽ bị vạch trần. Mà nghe được hắn không chút do dự cự tuyệt, Hồ Ánh Tuyết liền phi thường kinh ngạc. Vì cái gì? Lãnh chúa đại nhân là không tin tưởng thực lực của ta sao? Tại Chu gia ta sở dĩ đánh không lại Chu tiểu công tử, là bởi vì lúc kia ta bị hạ độc thuốc, không có cách nào thi triển dị năng. Lạc Trần lắc đầu giải thích nói, không phải ta không tin tưởng ngươi, chỉ là ta nói ta tại trước khi đi, cố ý đã thông báo ta, để cho ta nhất định phải lưu lại ngươi, chờ hắn trở về. Ta nghĩ hắn nhất định đoán được ngươi sẽ có loại ý nghĩ này, cho nên hắn cũng không yên tâm, nếu như trong lòng ngươi thật lưu ý hắn, vì có thể làm cho hắn an tâm, ngươi liền lưu tại nơi này à. Hồ Bánh Tuyết trên mặt lộ ra phức tạp xoắn xuýt thần sắc, do dự một hồi lâu, nàng vẫn là vô cùng cố chấp nói ra. Thế nhưng là ta càng muốn đi hơn giúp hắn. Lạc Trần vô cùng đau đầu, lúc này hắn thật rất muốn nắm chặt Hoa Tuấn Tuấn đánh nằm bẹp một trận. Hồ Bánh Tuyết tình chân ý thiết nói ra, lãnh chúa đại nhân ngươi liền đáp ứng ta đi, ta thật sự là không yên lòng. Ta nhất định sẽ không cho hắn thêm phiền, với lại có ta đi trợ giúp Hoa đại nhân, ngươi không phải cũng càng thêm yên tâm sao? Nghe được lời nói này, Lạc Trần thực sự tìm không ra lý do cự tuyệt. Chương 1200, lời nói dối có thiện ý. Chương 1200, lời nói dối có thiện ý. Dừng lại một hồi, Lạc Trần đành phải gật đầu đáp ứng. Đi, bất quá chuyện này trước không nóng nảy, ta có chút sự tình muốn cùng phụ thân ngươi nói, ngươi có thể hay không kết hợp ca ca của ngươi tránh một chút. Hồ Bánh Tuyết mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng nghĩ đến Lạc Trần đã đáp ứng, nàng có thể ra khỏi thành đi tìm Hoa Tuấn Tuấn, trong nháy mắt lại bắt đầu vui vẻ, lôi kéo đại ca cùng đi ra môn. Hai người rời đi về sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lạc Trần cùng Hồ Lão Đại. Hồ Lão Đại người này tinh lập tức liền đoán được, Lạc Trần muốn cùng hắn nói sự tình là cùng Hoa Tuấn Tuấn sự tình có quan hệ. Hắn trực tiếp nơi đó hỏi, lãnh chúa đại nhân là muốn cùng ta trò chuyện Hoa đại nhân sự tình sao? Lạc Trần liếc mắt nhìn hắn, đối phương vậy mà thoáng cái liền đoán được hắn cũng bất lo không ít, tránh khỏi hắn lại tiếp tục quanh co lòng vòng. Không sai, ta chính là muốn cùng ngươi nói một chút chuyện của hắn. Để cho ta đoán một cái, Hoa đại nhân hắn kỳ thật không có đi đối phó dị thú, mà là đi những địa phương khác hoặc là hắn muốn hối hôn đúng không? Lạc Trần tiếp tục gật đầu, nhịn không được thở dài một hơi. Đúng vậy, chuyện này ta cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, đêm qua còn rất tốt, buổi sáng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền đổi ý. Hồ Lão Đại sắc mặt lập tức có chút âm trầm, cứ việc Hoa Tuấn Tuấn thân phận là lãnh chúa, nhưng quan tâm đến nữ nhi của hắn hôn sự, thật sự là không cách nào lạnh nhạt chỗ chi. Dù sao, lãnh chúa cùng nữ nhi của hắn, hắn vẫn là chọn lựa đầu tiên nữ nhi của hắn. Hồ Lão Đại thanh âm có chút lạnh. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hoa đại nhân rời đi thời điểm có hay không tại phong thư đã nói cái gì? Hắn có phải hay không căn bản muốn không ưa thích Tiểu Tuyết, còn nói là lúc trước hắn chỉ là nhất thời mới mẻ, hiện tại đã chơi chán. Lạc Trần lập tức đối với hắn phất phất tay, nói ra: "Ngươi hiểu lầm cũng không phải là bộ dạng này." Hoa Tuấn Tuấn tính cách ta biết, hắn là một cái phi thường một lòng người, hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không có kết giao qua bất luận cái gì bạn gái. Nghe được lời nói này, Hồ Lão Đại thần sắc quả nhiên hỏa hoãn rất nhiều. Cái kia đến tuột cùng là vì cái gì đây? Đêm qua nói rất hay tốt, vì cái gì buổi sáng hôm nay lại đột nhiên ở giữa đổi ý, ở trong đó khẳng định xảy ra chuyện gì à? Lạc Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Nói đến chuyện này kỳ thật cũng căn bản trách không được Hoa Tuấn Tuấn, đêm qua con gái của ngươi Tiểu Tuyết nói với hắn một cái bí mật, chính là bởi vì biết bí mật này, để hắn trong lúc nhất thời có chút do dự. Hồ Lão Đại thần sắc hơi đổi, tựa hồ là đoán được cái gì, lập tức tốt ra. Hoa đại nhân là thấy được Tiểu Tuyết bản thể. Không sai, liền là ngươi đoán như thế. Tiểu Tuyết bản thể dĩ nhiên là cái quạ đen, ta cùng Hoa Tuấn Tuấn kỳ thật đều vô cùng ngoài ý muốn, nhất là Hoa Tuấn Tuấn, Tiểu Tuyết thân hình nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, đột nhiên ở trước mặt của hắn biến thành một cái quái vật khổng lồ, với lại ngay tại trước mắt của hắn không coi vào đầu biến thân đem hắn dọa đến quá sức. Lạc Trần có chút buồn cười nói. Hồ Lão Đại lông mày nhíu chặt lại. Ta hiểu được. Hồ Bánh Tuyết trước kia chưa từng có tại trước mặt của người khác hiện qua chân thân, ngoại nhân vẫn cho là nàng là hồ ly, nhưng kỳ thật nàng là một cái quạ đen, hơn nữa còn là một cái hình thể mười phần khổng lồ quạ đen. Nhưng phàm là những người khác nhìn thấy một màn này đều sẽ bị dọa sợ, chỉ là ta coi là Hoa đại nhân là phi thường đặc biệt một cái kia. Nguyên lai cũng không phải là. Cho nên đây chính là hắn hối hôn nguyên nhân sao? Chương 1201, tao ngộ hai lần tổn thương. Chương 1201, tao ngộ hai lần tổn thương. Lạc Trần lại nói, hắn không phải hối hôn, hắn chỉ là nhận lấy một chút kích thích. Trong lúc nhất thời có chút do dự, không nghĩ tốt muốn hay không làm sáng tỏ, nhưng là hắn tại phong thư thượng lại nói cho ta biết, trong lòng của hắn là có Hồ Bánh Tuyết. Hắn vẫn là rất ưa thích cô gái này, chỉ là không nghĩ sớm như vậy thành thân, cho nên mới sẽ đi không từ giã. Hồ Lão Đại còn hy vọng ngươi châm trước châm trước. Với lại Hoa Tuấn Tuấn lần này đi không từ giã 3 tháng về sau liền sẽ trở về, đến lúc kia ta nghĩ hắn hẳn là sẽ nghĩ rõ ràng. Hồ Lão Đại thở dài một hơi, ta đã biết, chỉ là chuyện này ta không biết nên như thế nào cùng Hồ Bánh Tuyết nói. Đêm qua hắn như vậy vui vẻ, nếu như ta nói cho nàng sự tình, ta sợ nàng sẽ không tiếp thu được. Ta cũng là có ý nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ đơn độc giữ ngươi lại đến. Hồ Bánh Tuyết đúng Hoa Tuấn Tuấn, toàn tâm toàn ý khẳng định không tiếp thu được sự đả kích này. Lạc Trần cao mày nói ra, bất quá ta đã có một biện pháp tốt, biện pháp này còn cần Hồ Lão Đại phối hợp. Hồ Lão Đại thần sắc có chút tỏa sáng. Lãnh chúa đại nhân có biện pháp nào? Cứ nói đừng ngại. Cái kia chính là tạm thời trước dấu diếm. Lạc Trần thốt ra, ta vừa rồi đã nói với hắn, Hoa Tuấn Tuấn đi ra khỏi thành bắt dị thú trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở về. Hồ Bánh Tuyết tín coi là thật, cũng không có hoài nghi. Bất quá nàng lại phi thường bướng bỉnh, muốn đi tìm Hoa Tuấn Tuấn. Đợi đến nàng ra khỏi thành tìm không thấy Hoa Tuấn Tuấn, đến lúc kia Hoang Nôn khẳng định sẽ vạch trần, cho nên ta hy vọng ngươi có thể phối hợp một cái, nghĩ biện pháp đem nàng nhốt ở trong phòng, để nàng tạm thời không thể đi ra. Biện pháp này nhưng thật ra là cái hạ sách, dù sao kéo dài được nhất thời, lại kéo không được một thế. Hồ Bánh Tuyết sớm muộn cũng sẽ phát giác chuyện này không thích hợp, cũng sớm tôi biết Hoa Tuấn Tuấn hối hôn sự tình. Chỉ bất quá thời gian có thể hòa tan hết thảy, Hồ Bánh Tuyết bị giam trong phòng, bị những chuyện khác hấp dẫn. Thời gian dài, đối Hoa Tuấn Tuấn tình cảm hẳn là sẽ phai nhạt rất nhiều. đến lúc đó tiếp thụ cũng tương đối dễ dàng. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Hồ Lao đại tạm thời đáp ứng. Ta biết nên làm như thế nào vì Tiểu Tuyết, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nàng lưu tại Hồ gia, sẽ không để cho nàng tùy tiện đi ra ngoài. Lạc Trần hài lòng cười, hai người thỏa thuận tốt về sau, Hồ Lao đại liền rời đi. Cũng không biết hắn cùng Hồ Bánh Tuyết nói cái gì, nha đầu này vậy mà thật ngoan ngoãn cùng hắn trở về. Lạc Trần đi qua sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai Hồ Lao đại cùng Hồ Bánh Tuyết nói, muốn đã từng nhận đến thượng thiên chúc phúc, nhất định phải ở nhà bên trong cầu phúc thời gian nửa tháng. Lần trước nàng và Chu gia tiểu công tử thành thân, cũng là bởi vì không có cầu phúc, cho nên mới không có đạt được thượng thiên chúc phúc, mới có thể xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, đồng thời còn suýt nữa chôn vùi rơi tính mệnh. Hồ Bánh Tuyết đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, thế là liền đi theo Hồ Lao đại cùng nhau về nhà cầu phúc đi. Biết được tin tức này, Lạc Trần không khỏi giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là biết con gái không ai bằng cha, chuyện này cùng Hồ Lao đại ngả bài, thật đúng là cử chỉ sáng suốt một dạng. Hồ Lao đại sau khi rời đi, lãnh chúa trong phủ liền không có chuyện khác, Lạc Trần chuẩn bị muốn lên đường. Tại trước khi đi hắn đưa tới cầu họa cùng hắn ba vị huynh đệ. Tiếp xuống ta phải đi xa nhà một chuyến, lãnh chúa phụ sự tình liền muốn xin nhờ các vị. Nếu như gặp phải có thể giải quyết sự tình, các ngươi liền mình nhìn xem giải quyết, nếu như không thể giải quyết sự tình, trước hết chờ lấy ta trở về sẽ giải quyết. Chương 1202, ra khỏi thành trước an bài. Chương 1202, ra khỏi thành trước an bài. Lạc Trần tiếp tục nói, còn có ngoài thành xuất hiện dị thú sự tình, loại người này mệnh quan thiên đại sự không cần chờ lấy ta đến xử lý, bốn người các ngươi người có thể trực tiếp cầm binh phủ đi xử lý. Ngoài thành mặc dù thường xuyên sẽ xuất hiện dị thú quái rối, bất quá những này dị thú trên cơ bản cũng còn không có tiến hóa thành hình người, thuộc về phi thường cấp thấp dị thú. Các binh sĩ là có thể giải quyết, không cần đến lãnh chúa tự mình ra mặt. Trừ cái đó ra, trong thành chế độ Lạc Trần cũng đều đã hoạch định xong, đang tại tiến hành đâu vào đấy lấy, không cần hắn nhìn chằm chằm vào. Những này vụ bạc sự tình hoàn toàn có thể giao cho cậu ra bốn vị huynh đệ. Đi qua 2 tháng bồi dưỡng, ngoại trừ nhỏ nhất một cái kia bên ngoài, cậu ra cái khác 3 cái huynh đệ đều trở nên 10 phần ổn trọng, đem sự tình giao cho bọn hắn Lạc Trần cũng tương đối yên tâm. Chỉ là nghe được lời nói này, cậu ra bốn huynh đệ đều thất kinh. Lãnh chúa đại nhân chuyến này đi xa nhà muốn thời gian rất lâu sao? Đi nơi nào nha? Muốn đi làm chuyện vô cùng nguy hiểm sao? Muốn hay không phải mấy người đi theo lãnh chúa đại nhân cùng đi? Không được phái những người khác, ta có tỷ không yên lòng lãnh chúa đại nhân, nếu không để cho chúng ta huynh đệ hai người đi chung với người à? Lạc Trần có chút dở khóc dở cười, tại mảnh này lãnh thổ cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn, bốn người này đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Coi hắn là trở thành tay trói gà không chặt người bình thường sao? Bất quá, cái này cũng vừa vặn đã chứng minh bọn hắn chân thành, sợ Lạc Trần sẽ xuất hiện cái khác việc phải làm. Ta tối đa 1 tháng liền sẽ trở về. Các ngươi không cần lo lắng, ta việc cần phải làm cũng không phải là rất nguy hiểm. Các ngươi phải làm liền là lưu tại trong thành chủ phủ giúp ta xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, ta cũng có thể yên tâm không ít. Ta cũng chỉ tin được huynh đệ các ngươi bốn người, người khác ta căn bản không tin được. Cho nên vì để cho ta an tâm, các ngươi liền thành thật thật đợi tại thành đô bên trong a, không cần đi theo ta cùng đi qua Lạc Trần một phiên thuyết phục, cuối cùng cậu ra bốn huynh đệ vẫn là đáp ứng lưu tại lãnh chúa phủ. Chờ cùng mấy người này thương thảo xong, đem tất cả mọi chuyện lớn nhỏ dặn dò một lần sau, sắc trời đã tối xuống. Lạc Trần đổi một thân một đêm đi áo, ai cũng không có nói cho, dự định lặng lẽ rời đi thành. Ngay lúc này, cậu họa đột nhiên vội vội vàng vàng vào. Lãnh chúa đại nhân các loại. Nhìn hắn thần sắc nóng nảy bộ dáng, Lạc Trần tâm lý đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Thế nào? Người cái tên này chẳng lẽ còn là chưa từ bỏ ý định muốn theo ta cùng đi? Ta nói, ta lần này chỉ là đi bưng lòng, cũng không phải là cái đại sự gì. Cậu họa đi lắc đầu, không phải, là ngoài thành xảy ra chuyện. Lạc Trần sắc mặt trầm xuống, đã xảy ra chuyện gì? Cầu họa thân sắc có chút phức tạp nói, là mê bộ núi, chúng ta phái đi người tất cả đều bị đả thương, thậm chí còn có một tiểu đội người bị trên núi dị thú cho bắt sống đi. Nghe được tin tức này, Lạc Trần lấy làm kinh hãi. Ngoài thành thường xuyên sẽ có dị thú quấy rối, nhưng là những này dị thú đều là cấp thấp dị thú, còn không có hoàn toàn tiến hóa. Đẳng cấp không cao binh sĩ liền có thể đem bọn hắn cho chế phục ở Lạc Trần vì đề phòng vạn nhất, cố ý để cho người ta mang theo không ít binh lực, với lại toàn bộ đều là bồi dưỡng ra được hảo thủ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng những người này vậy mà tất cả đều hao tổn tại mê vụ trên núi. Xem ra trên núi cất giấu dị thú so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, những này các tướng sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói mê vụ trên núi dị thú chỉ là cấp thấp dị thú mà? Lạc Trần thanh âm nặng nề mà hỏi. Chương 1203, xuất hiện cao giai dị thú. Chương 1203, xuất hiện cao giai dị thú. Cầu họa tiếp tục báo cáo, trước đó bọn hắn ở trên núi đụng phải đích thật đều là cấp thấp dị thú, nhưng không biết vì cái gì đêm qua lại đột nhiên xuất hiện một cái cao giai dị thú. Bọn hắn tất cả đều là bị cái kia cao giai dị thú bị đả thương. Thậm chí chúng ta trở về người báo cáo, bọn hắn tại cùng cái này dị thú giao thủ thời điểm thậm chí đều không có thấy rõ ràng đối phương bộ đáng, có thể thấy được cái kia dị thú sức chiến đấu phi thường khủng bố. Chúng ta tướng sĩ đều cầm cái kia dị thú không có chiêu, cho nên ta mới có thể cố ý tới chậm muốn mời lãnh chúa đại nhân rời núi, đem cái kia dị thú cho bắt tới, đem những cái kia bị vây ở người trên núi cho giải cứu trở về. Lãnh chúa đại nhân, ta biết ngươi có chuyện muốn làm, thế nhưng là đây là mạng người quan trọng đại sự, cái này Lạc Trần trực tiếp đánh gậy hắn lại nói đường. Không cần nói nhiều, ta lập tức xuất phát. Ta việc cần phải làm trước không nóng nảy, các loại trước giải quyết dị thú cũng không muộn. Dị thú sự tình một ngày không giải quyết, Lạc Trần làm sao có thể yên tâm rời đi trong thành? Hắn thân là lãnh chúa nhận đến những con dân này kính ngưỡng, để bọn hắn sinh mệnh đạt được bảo hộ, đây là nghĩa vụ của hắn. Cầu Họa thần sắc hết sức kích động nói: "Lãnh chúa đại nhân vừa xuất mã, nhất định có thể giải quyết chuyện này. Đi, đừng đập nịnh bợ, đem mê vụ núi địa chỉ nói cho ta biết. Chính ta một người đi một chuyến." Lạc Trần nói ra. Cầu Họa từ ống tay áo bên trong móc ra một trang giấy, đem đã sớm chuẩn bị xong địa đồ đưa cho Lạc Trần. Lần trước lấy túi đầu nhìn thoáng qua trên bản đồ mê vụ núi phương vị, trong lòng có dự định. Hắn đem y phục dạ hành mũ đội lên trên đầu của mình, thừa dịp bóng đêm ra cửa. Dựa theo Cầu Họa cho ra địa đồ, sau một tiếng, Lạc Trần liền đi tới mê vụ núi. Mê vụ quả dại nhưng là núi như kỳ danh, từ xa nhìn lại cả tòa núi đều bị mê vụ bao phủ, núi liên tiếp núi, một chút căn bản không nhìn thấy đầu. Lạc Trần một chút nhìn sang cũng cảm giác được áp lực vô hình. Dị thú lựa chọn tại cái địa phương quỷ quái này ẩn hiện, hiển nhiên cũng là có nguyên nhân. Nơi này đơn giản liền là dễ thủ khó công, khó trách những cái kia tướng sĩ lại ở chỗ này thất thủ. Lạc Trần quan sát một hồi sau, tìm một lỗ hổng trực tiếp tiến vào núi. Chỉ là vừa mới đi vào trong rừng, lại đột nhiên đối diện đụng phải một người áo đen. Gia hỏa này ánh mắt như lưỡi cưa, cầm trong tay đại đao giống như là một cái cản đường ăn cướp. Người nào? Lạc Trần lạnh giọng quát lớn, tùy thời chuẩn bị thi triển phong hệ dị năng. Đối phương lại đột nhiên cười a a thanh âm giống như là nắm đuốt cuống họng phát ra tới, không giống như là hắn nguyên bản thanh âm. Hắn mười phần cười to phách lối một tiếng, sau đó mở miệng nói ra: "Núi này là ta mở, này cây là ta tại, muốn từ đó đi ngang qua." Xuất ra một câu nói còn chưa nói hết, Lạc Trần trực tiếp vung ra phong hệ dị năng cuốn lên một khối đá, hung hăng hướng hắn đánh qua. Vang một tiếng bang, đối phương trực tiếp bị nện ngửa mặt ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Lạc Trần khinh thường liếc một chút trực tiếp đi qua, một cước giẫm lên đối phương tim. Tại loại này địa phương quỷ quái lại còn có cản đường ăn cướp, tiểu tử này khẳng định biết mê vụ núi không ít chuyện. Thật không nghĩ đến chân của hắn mới vừa vặn đập lên, đối phương liền đột nhiên mở miệng đối với hắn nói ra: "Các loại lão đại là ta nha, đừng động thủ." Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lạc Trần có chút ngộng. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức buông lỏng ra chân, một tay đem đối phương nắm chặt, đem đối phương che tại trên mặt miếng vải đen kéo xuống, quả nhiên thấy được một trường quen thuộc mặt. Chương 1204, đêm tối thăm dò mê vụ núi. Chương 1204, đêm tối thăm dò mê vụ núi. "Hoa Tuấn Tuấn thế nào lại là ngươi?" Lạc Trần kinh ngạc nói. Hoa Tuấn Tuấn cười hắc hắc: "Lão đại ngươi mới nhận ra ta, kỳ thật ta vừa rồi đã sớm nhận ra ngươi, cho nên cùng ngươi mở một cái nho nhỏ trò đùa." Lạc Trần im lặng lật ra một cái liếc mắt, thế nhưng là cái này trò đùa không có chút nào chơi vui, nếu như ngươi lại nói chậm hơn một câu, ta liền đem ngươi phần thây, nói ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải đã rời đi sao? Nghĩ đến buổi sáng hôm nay Hoa Tuấn Tuấn lưu lại lá thư này, Lạc Trần đầu lại bắt đầu đau. Nếu như không phải gia hỏa này đi không từ giã, hắn cũng sẽ không cùng Chu lão đại cùng Hồ Ánh Tuyết Chu toàn lâu như vậy. Vì gia hỏa này, hắn tế bào não đều đã chết thật nhiều, không nghĩ tới hắn vậy mà lại trốn ở chỗ này. Lạc Trần đã không đánh vừa ra tới trực tiếp một cước lại đập lên. Hoa Tuấn Tuấn lập tức phát ra một tiếng hét thảm, ủy khuất ba ba nói ra: "Lão đại ngươi làm gì nha? Ta đều đã báo ra thân phận của ta, ngươi làm sao còn đánh ta nha? Với lại vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, cũng không phải chăm chú, ngươi làm sao thật đúng là động thủ." Lạc Trần cười ha ha, ánh mắt băng lãnh nói: "Ha ha, ta đánh ngươi không phải là bởi vì vừa rồi ngươi hù dọa ta sự tình, mà là bởi vì ngươi buổi sáng chỉ để lại một phong thư liền đi không từ giã." Nhắc lên cái này, Hoa Tuấn Tuấn sắc mặt lập tức biến đổi, có chút chột dạ cúi đầu. "Lão đại, trên thư ta đã nói rất rõ ràng, ta thật là đúng Hồ Bánh Tuyết có chút sợ, nhưng ta lại không biết làm như thế nào ứng đối nàng, cho nên cũng chỉ phải dạng này." Lạc Trần trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi không biết làm sao đối mặt bọn hắn, cho nên liền đem cái này cục diện rối rắm trực tiếp đều cho ta, ngươi tính toán đánh cho thật đúng là văng a. Ngươi có biết hay không ta vì thu thập ngươi lưu lại cục diện rối rắm, chết bao nhiêu tế bào não?" Hoa Tuấn Tuấn càng thêm chột dạ, túi đầu lộ ra định nọ nụ cười: "Lão đại, ta liền biết ngươi đặc biệt lợi hại, nhất định có thể bãi bình chuyện này. Cho nên ta tài năng yên tâm đi, bất quá ngươi yên tâm, lão đại chuyện này ta sẽ ghi ở trong lòng. Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ngày sau ngươi có chuyện gì cứ việc nói, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Dạng này dù sao cũng được đi." Lạc Trần tiếp tục cười ha ha: "Có đúng không? Vậy ta hiện tại cho ngươi đi đất phân, ngươi đi đi." Hoa Tuấn Tuấn nụ cười lập tức cứng đờ: "Lão đại đừng nói giỡn, có thể hay không đổi một cái?" Lạc Trần ánh mắt nặng nề liếc mắt nhìn hắn: "Đổi một cái cũng được, nằm xuống để cho ta đánh một trận, hai con đường này chính mình chọn một." Hoa Tuấn Tuấn khẽ miệng co giật dưới, cuối cùng cả hai cân nhắc một cái, hắn vẫn là lựa chọn cái sau. Yên lặng nằm xuống, để Lạc Trần đánh cho một trận. Lạc Trần thật đúng là không có hạ thủ lưu tình, hung hăng đánh hắn một trận mới rốt cục nguôi giận. Bất quá, hắn đánh vị trí tất cả đều tại Hoa Tuấn Tuấn phần lưng, từ bề ngoài căn bản là nhìn không ra. Hắn phủi tay nói ra: "Tốt, xem ở ngươi gọi ta một tiếng lão đại phân thượng, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, đứng lên đi." Hoa Tuấn Tuấn chật vật từ dưới đất bò dậy, cảm giác mình thân thể đều muốn tan thành từng mảnh. Hắn đều đã bị đánh thành bộ dáng này Lạc Trần, lại còn nói thả hắn một ngựa, đây coi là cái gì thả? Trong lòng của hắn ủy khuất, nhưng là lại không dám nói. Dừng một chút mới đột nhiên giật ra chủ đề: "Đúng lão đại, ngươi là thế nào bãi bình chuyện này? Hồ Ánh Tuyết biết được ta đột nhiên hối hôn, nàng có phải hay không vừa khóc lỗ mũi?" Chương 1205, mất khống chế dị thú. Chương 1205, mất khống chế dị thú. Hoa Tuấn Tuấn vừa đi vừa hỏi: "Có hay không cùng ngươi là to a? Ta nhớ nàng nhất định sẽ phi thường sinh khí, có hay không tại chỗ biến thân a?" Lạc Trần lúc này tâm tình tốt không ít, một bên đi về phía trước, vừa nói: "Không có. Bởi vì ta không có cùng nàng ăn ngay nói thật, ta sợ ngươi tiểu tử này ngày sau hối hận, cho nên nói với nàng ngoài thành có dị thú làm loạn, ngươi ra khỏi thành giải quyết chuyện này, ngôn sự liền hướng phía sau đẩy đẩy, Hồ Bánh Tuyết tín coi là thật, cho nên không có đại náo. Hoa Tuấn Tuấn thở dài một hơi, nguyên lai là dạng này. Sau đó liền giơ ngón tay cái lên, lão đại ngươi quả nhiên lợi hại, nếu là ta, ta khẳng định nghĩ không ra dạng này lấy cớ. Lạc Trần hướng hắn phát lật ra một cái liếc mắt. Đừng cao hứng quá sớm, chuyện này vẫn chưa xong đâu, ta mặc dù giật một cái lời nói dối có thiện ý, thế nhưng là đối phương vậy mà quan tâm an nguy của ngươi, muốn tới đây giúp cho ngươi bận điệu. Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên dừng lại lông mày lập tức liền nhíu lại, nàng thật nói như vậy. Thân xác của hắn có chút mất tự nhiên, Lạc Trần nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, im lặng nói ra. Làm sao? Lúc này liền hối hận. Bất quá nhắc tới cũng là, nhân gian nữ hài đúng ngươi thật đúng là không sai, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng cũng nghĩ qua tới giúp ngươi chiều cố. Bất quá bị ta cho mượn cớ đổi đồng thời ta cũng cùng Hồ Lão Đại nói chuyện này, Hồ Lão Đại đem Hồ Bánh Tuyết đội lên trong nhà, cho nên nửa tháng này thời gian, nàng đều sẽ không ra đến. Nói đến đây, Lạc Trần đột nhiên dừng bước, vẻ mặt thành thật đối với hắn nói ra. Nhưng ngươi tốt nhất tại nửa tháng này thời gian bên trong cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, ngươi đến tuột cùng là muốn cùng nàng kết hôn vẫn là không nghĩ. Nếu như không nghĩ liền sớm chút tự mình cùng nhân gia nói rõ ràng, Hồ Bánh Tuyết là một cái cô gái tốt, nàng đã nhận qua một lần tổn thương. Đừng lại để nàng thụ lần thứ hai tổn thương. Hoa Tuấn Tuấn lừ một tiếng, thanh âm có chút buồn buồn. Lạc Trần biết hắn là đang nghĩ sự tình, cho nên không tiếp tục quấy rầy hắn tiếp tục đi về phía trước. Toàn bộ rừng cây đều yên tĩnh, ngay cả côn trùng kêu vàng chim kêu thanh âm đều không có, rõ ràng không quá bình thường. Lạc Trần cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm tại ở gần. Hắn lập tức nhắc nhở, cẩn thận, nơi này có một cái nút trong bóng tối dị thú, đang tại nhìn chằm chằm. Còn đang suy nghĩ sự tình Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt cảnh giác nhìn một phía. Lão đại nói trở lại, ngươi làm sao lại tới này cái địa phương? Nghe nói nơi này có một cái dị thú phi thường khó làm, đem rất nhiều tướng sĩ đều cho làm bị thương. Không đem con này dị thú giải quyết hết, ta không yên lòng rời đi. Lạc Trần thản nhiên nói. Lão đại chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, ta giống như ngươi cũng là tại nửa đường thượng thời điểm nghe được cái này mê vụ núi sự tình, ta cũng không yên lòng liền đến nhìn một chút. Với lại ta biết ngươi khẳng định sẽ đến, cho nên ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi, ta có phải hay không rất thân mật đâu. Hoa Tuấn Tuấn lại cười hắc hắc. Lạc Trần không thèm để ý hắn, tiếp tục hứng hở đi về phía trước. Trên thực tế ánh mắt một mực hướng nơi riêng tư tung bay, cảnh giác mười phần. Rốt cục lại vây quanh phía trước một cái đại thụ thời điểm, vậy cái này núp trong bóng tối dị thú đột nhiên động, từ lâm nghiêng bên trong vọt thẳng đi qua. Rừng cây tia sáng phi thường hôn ám, nhưng Lạc Trần vẫn là vô cùng rõ ràng thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Một đầu hình thể phi thường to lớn hắc hùng, chừng hơn 3 mét cao, trên thân còn mặc một cái gấp vô cùng thân áo lóc nhỏ. Lạc Trần xách đao tay đột nhiên dừng lại, cái này dị thú cũng đã là tiến hóa thành hình người dị thú, trên người hắn mặc cái kia áo lóc nhỏ liền là chứng minh chương 1206, bị người ám hại. Chương 1206, bị người ám hại. Chỉ là giờ phút này, đối phương hai mắt đỏ lên, giống như hoàn toàn đánh mất lý trí, biến thành một đầu còn không có tiến hóa thành hình người đê dai dạ thú. Gia hỏa này trước kia hẳn là một cái thôn dân, làm sao lại biến thành cái dạng này? Hoa Tuấn Tuấn cũng nhìn ra không thích hợp, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tạo, bộ dạng này rất nhanh rất như là trúng độc, hoặc là bị đồ vật gì khống chế được. Lão đại muốn hay không đối phó nhà? Gia hỏa này đã hoàn toàn mất lý trí, nói không chừng còn hại không ít người đâu. Đối phương mặc dù là thôn dân, nhưng là đã hại chết không ít người, hắn phía trên móng đuốt vết máu liền là chứng minh. Lạc Trần cắn răng nói ra, xử lý hắn. Hắn không xác định có thể hay không đem đối phương cấp cứu trở về, nếu như không cứu lại được đến thả người mặc kệ, nói không chừng còn sẽ có càng nhiều người ngộ hại. Biện pháp ổn thỏa nhất liền là đem nó xử lý, nói không chừng đối phương cũng muốn kết thúc cái này phi thường thống khổ sinh mệnh. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới phương pháp giải quyết, Lạc Trần cũng sẽ ra tay cứu viện. Hoa Tuấn Tuấn trước một bước tiến lên cùng cái kia dị thú chiến đấu ở cùng nhau, cuối cùng rất dễ dàng liền đem nó chế phục. Nhìn đối phương mặc trên người sau lưng, hắn trong lúc nhất thời có chút không đành lòng ra tay. Lão đại, ngươi mau tới đây xem hắn đến cùng còn cứu được không cứu. Nếu như xác nhận không cứu nổi lại đến cũng không muộn, nhưng nếu như đối phương có thể cứu, hắn thực sự không đành lòng trực tiếp đem đối phương giết rơi. Dù sao, hắn cũng là chồng của người khác cùng phụ thân, biến thành cái dạng này cũng không phải xuất phát từ bản tâm của hắn. Lạc Trần bước nhanh tới, hắc hùng lực lượng phi thường lớn, Hoa Tuấn Tuấn lực lượng suýt nữa áp chế không nổi. Hắn đi đến địa phương thời điểm, trực tiếp một bàn tay đem đối phương đánh cho hôn mê. Tiếp lấy lại cho hắn thân thể làm một loạt kiểm tra, phát hiện tiếng tim đập của hắn vậy mà so phổ thông dị thú nhịp tim đến càng nhanh. Kinh mạch của hắn huyết dịch lưu động cũng tương đối nhanh, đây cũng là hắn táo bạo nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn hẳn là phục dụng đồ vật gì, cuối cùng mới có thể biến thành cái dạng này, tình trạng cơ thể của hắn phi thường kém, chí ít trước mắt ta cứu không được. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thật muốn đem hắn giết đi sao? Hắn tựa như là chung quanh đây thôn dân. Hoa Tuấn Tuấn có chút không đành lòng nói. Lạc Trần lắc đầu, không có gì không đành lòng, mặc dù đối phương phát cuồng cũng không phải là bản tính của hắn, nhưng là ngươi nhìn hắn vết máu trên người, nói rõ hắn đã hại không ít người. Ta đã cứu không được hắn, nếu như thả hổ về rừng, hắn còn biết hại chết càng nhiều người. Lạc Trần một phen, để Hoa Tuấn Tuấn trong nháy mắt thể hổ có đỉnh. Lão đại ta biết nên làm như thế nào. Nói xong hắn liền lấy ra đao, một đao liền đâm vào gấu đen kia trên trái tim. Trái tim là chỗ yếu nhất, trái tim bị cắt ra về sau, hắc hùng triệt để tắt thở. Tại tắt thở trong nháy mắt đó, thân thể của hắn giống như là khí cầu tiết khí một dạng. Thân thể cao lớn thật nhanh bẹp xuống dưới, cuối cùng biến thành một người hình thái. Trên thân còn có động vật đặc thù, nhưng là rất rõ ràng cùng phổ thông cấp thấp dị thú khác biệt. Hoa Tuấn Tuấn nhịn không được thở dài một hơi. Cái này cũng không thể trách ta, muốn trách thì trách chính mình tương đối số khổ. Với lại ngươi bây giờ cái dạng này cũng cứu không được, ta làm như vậy cũng là vì cho ngươi một cái thông khoái. Hoa Tuấn Tuấn nghĩ linh tinh, về sau liền đem đối phương cho vùi lấp. Trong lúc này Lạc Trần vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề. Trước mắt người này rõ ràng là cái phổ thông thôn dân, vì sao lại đột nhiên phát cuồng? Hắn đến cùng là ăn nhầm cái gì thảo dược, vẫn là bị người khác cấm hại? Chương 1207, bị đàn sói vây quanh. Chương 1207, bị đàn sói vây quanh. Phổ thông đê giai dị thú hẳn không có ám hại người khác bản sự, chuyện này có phải hay không cùng dấu ở mê vụ núi trên núi cao giai dị thú có quan hệ đâu? Nếu quả như thật có quan hệ, chứng minh cái kia cao giai dị thú thật rất lợi hại. Muốn đối phó hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Mặc dù hắn đã đi tới mê vụ núi, tại không có bắt được cái kia núp trong bóng tối cao giai dị thú thời điểm, hắn tuyệt không có khả năng lui ra ngoài. Đồng thời, Lạc Trần đem trong lòng mình ý nghĩ nói cho Hoa Tuấn Tuấn, cho hắn cũng làm một cái tỉnh táo. Hoa Tuấn Tuấn sắc mặt nặng nề, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không còn có vừa rồi vui cười chơi đùa tâm tư. Lão đại, nếu như núp trong bóng tối cái kia cao giai dị thú thật có thể có để thôn dân phát cuồng năng lực, vậy hắn khẳng định không chỉ là một cái, nói không chừng có rất nhiều thôn dân đều đã ngộ hại, trở thành trợ thủ của hắn. Chúng ta tiếp xuống khả năng còn biết gặp được rất nhiều cùng loại vừa rồi người như vậy. Lạc Trần tâm tình cũng trở nên có chút nặng nề, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không có những biện pháp khác cứu vãn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá, sự tình cũng không có Hoa Tuấn Tuấn nói khoa trương như vậy. Dù sao, sớm tại cái kia dị thú có ra mặt thời điểm, hắn liền đã an bài nhân thủ tới bắt. Cái kia cao giai dị thú còn chưa kịp tại Mê Vụ Sơn nơi chân núi dưới cái khác mấy cái trong thôn hoạt động, nộ hại thôn dân hẳn là cũng không nhiều. Giữ vững tinh thần, Lạc Trần tiếp tục đi về phía trước. Đến rừng cây chỗ sâu, mê vụ càng ngày càng sâu. Phía trước khoảng nửa mét liền đưa tay không thấy được năm ngón, đến nơi này Hoa Tuấn Tuấn không thể không treo lên đèn pha, bằng không hắn cái gì đều nhìn không thấy. Đèn pha sáng lên một khắc này, Lạc Trần còn rất không thích đứng. Dưới loại tình huống này mở đèn lên, ngươi liền không sợ mình trở thành địa sống? Hoa Tuấn Tuấn lại phi thường buồn bực nói, lão đại ngươi cũng biết ta không có ngươi năng lực như vậy. Trời tối như vậy ta căn bản là nhìn không thấy đường a. Ngươi nhìn con đường này thực sự quá khó đi. Trên mặt đất còn có rất nhiều rễ cây cùng cỏ dại, thậm chí còn có tảng đá. Nếu không phải mở ra cường quang đèn pha, tốc độ của ta khẳng định sẽ rất chậm. Lạc Trần nói chỉ là một câu, Hoa Tuấn Tuấn liền làm một đống lớn đi ra. Hắn có chút im lặng, gia hỏa này quả nhiên không phải là một cái nói nhiều. Mở đèn lên cũng tốt, nếu như có thể đem hắn nút trong bóng tối cái kia cao giai dị thú dẫn ra ngoài, vậy thì càng tốt hơn. Đạt được Lạc Trần cho phép sau, Hoa Tuấn Tuấn triệt để bung ra bản thân. Từ Lạc Trần nơi đó yêu cầu hai cái đèn pha, đồng thời mở ra. Lạc Trần trong không gian chứa đựng rất nhiều đến từ thế giới hiện thực sản phẩm công nghệ cao, đèn pha, súng đạn các loại cái gì cần có đều có. Chỉ là đến nơi này, sợ hù đến người khác, hắn vẫn không có lấy đi ra sử dụng tới. Bây giờ nơi này chỉ có hai người bọn họ, không cần đến lại giấu che đại dịch. Ba ngọn đèn cường quang đồng thời mở ra, tại hắc ám rừng cây bên trong, hai người bọn họ vị trí phá lệ dễ thấy. Thế là không bao lâu, xung quanh lại truyền tới thanh âm huyên náo, hiển nhiên có đồ vật gì bị dẫn đến đây. Hoa Tuấn Tuấn lập tức đem ba ngọn cường quang đèn pha tất cả đều treo ở trên cổ của mình, lấy ra đại đao. Đến rồi đến rồi. Cường quang đèn pha ở cái địa phương này quả nhiên dùng tốt, những người này tất cả đều bị đưa tới. Lão đại ta dám cam đoan trong này khẳng định có cái kia núp trong bóng tối cao giai dị thú. Lạc Trần lại có chút không coi trọng, cao giai dị thú hẳn là giấu ở mê vụ núi chỗ sâu nhất, bọn hắn hiện tại vừa mới tiến vào rừng cây không xa, hẳn là sẽ không đụng phải hắn. Chương 1208, giết đỏ cả mắt. Chương 1208, giết đỏ cả mắt. Nếu quả như thật là cao giai dị thú, gia hỏa này đã sớm đi ra không có khả năng trốn tránh tránh. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Lạc Trần vẫn là sớm chuẩn bị kỹ càng, từ trong không gian sờ soạn một cái phi thường tiện tay đao. Mặc dù hắn sở hữu dị năng bản thân, nhưng là cũng hầu như không thể một mực sử dụng dị năng. Dị năng là muốn tiêu hao tinh thần lực không có cần thiết tình huống dưới, không cần đến sử dụng dị năng. Hai người dừng lại về sau, thanh âm kia dần dần tăng lớn. Ngay sau đó, trong bụi cỏ bình thường nô ra cái này đến cái khác đầu, dĩ nhiên là một đám sói. Tại cường quang đèn pha chiếu xuống, đám kia sói con mắt phát ra màu đỏ tươi quang mang. Từng cái nhe răng quét miệng phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, đó là một loại uy hiếp thanh âm. Bất quá, Lạc Trần lại bén nhạy phát hiện những này đàn sói đều là một chút cấp thấp dị thú, cũng không phải là ngộ hại thôn dân, tâm tình của hắn buông lòng không ít. Đây đều là đê giai dị thú, cũng không phải là những thôn dân kia, chờ một lúc ngươi có thể trực tiếp buông tay buông chân. Lạc Trần nhắc nhở một câu, Hoa Tuấn Tuấn lên tiếng. Sau đó hào hứng đội vàng nắm chặt đại đao, đã không phải thôn dân, mà là muốn tổn thương thôn dân đê giai dị thú, vậy hắn liền không có cái gì tốt cố kỵ. Giống lớn một tiếng, Hoa Tuấn Tuấn trực tiếp xách đao chặt đi lên. Trong đó một cái dục dịch sói hoang cũng hướng hắn nhào tới, nhưng là cuối cùng đối phương còn chưa có sáng ra móng vuốt, liền bị Hoa Tuấn Tuấn thật nhanh cho chặt xuống đầu. Phốc phốc một tiếng, máu tươi ở tại trên mặt đất, đem những cái kia xanh lá cỏ xanh đều nhuộm thành tiên diễm màu đỏ. Cái khác đàn sói nhao nhao có chút kiêng kỵ, không còn dám tùy tiện xông về phía trước. Nhưng Hoa Tuấn Tuấn cũng không có dự định buông tha bọn hắn, đuổi theo bọn hắn tiếp tục chặt. Không nhiều lúc, trên mặt đất cũng đã ngã đầy đất xác sói thể. Máu đỏ tươi nhuộm hắn một thân, Hoa Tuấn Tuấn không chút nào không quan tâm, trong mắt tràn ngập khát máu sát ý thật sự là thống khoái. Lạc Trần thấy cảnh này, thần sắc hơi đổi, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại cổ quái cảm giác. Hoa Tuấn Tuấn cũng không phải là một cái khát máu giết chóc người, nhưng là giờ phút này hắn liền tốt tướng giết đỏ cả mắt, còn có chút chưa hết hứng, thậm chí ngay cả mình trên thân kể cận máu lúc này cũng không quan tâm. Phải biết, Hoa Tuấn Tuấn vẫn luôn rất ghét bỏ hương vị của máu, nhất là sói huyết dịch, đặc biệt tanh. Hoa Tuấn Tuấn ra hỏa này tuyệt đối nhẫn nhịn không được, nhưng là giờ phút này lại là chuyện gì xảy ra đâu? với lại không biết có phải hay không là Lạc Trần ảo giác, hắn vừa rồi nhìn thấy Hoa Tuấn Tuấn ánh mắt lóe lên một vòng hồng quang. Mặc dù chợt lóe lên, nhưng hắn vẫn là bắt được. Trong lòng của hắn cái kia tơ cổ quái cảm giác sâu hơn, hắn thật nhanh đi đến Hoa Tuấn Tuấn bên người. Vừa dự định xem cho rõ ràng thời điểm, ngay tại lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng dã thú giống lên một tiếng. Không biết là cái gì dã thú, có chút cùng loại với báo. Ngay tại bên trái đằng trước cách đó không xa vị trí, Hoa Tuấn Tuấn con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hắn dẫn theo đao vuốt một cái phía trên vết máu, trong mắt tơ máu đỏ giống như đều thăng lên mấy phần. "Lão đại, nơi đó lại xuất hiện một cái dị thú, ta cảm thấy vậy khẳng định là một cái đê giai dị thú, ngươi chờ ta đi đem tên kia cho xử lý." Nói xong, hắn không đợi Lạc Trần mở miệng nói chuyện, cũng một cái lặn xuống nước phi thân xông vào trong bóng tối. Bất quá, rời đi thời điểm, hắn vẫn không quên đem bên trong một cái đèn pha ném cho Lạc Trần. Hắn động tác đặc biệt nhanh, trong nháy mắt liền xông ra xa 10 mét. Bất quá, trên người hắn bởi vì có đèn pha trong bóng đêm tựa như là một cái đèn sáng. Chương 1209, đột nhiên không biết tung tích. Chương 1209, đột nhiên không biết tung tích. Lạc Trần một chút liền có thể nhìn thấy vị trí của hắn, hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó cũng nhấc lên tốc độ đuổi theo. Chỉ là, hắn còn không có đuổi tới địa phương, liền đột nhiên nghe được một tiếng dã thú tiếng hét thảm. Thanh âm vô cùng thảm thiết, chỉ kéo dài 2 giây, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Ngay sau đó phía trước liền một liền yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Lạc Trần lông mày có chút nhíu lại, Hoa Tuấn Tuấn không đợi chính mình vậy mà trực tiếp đem cái kia dị thú giết đi, thậm chí đều không có thấy rõ ràng đối phương đến cùng phải hay không thôn dân dị hóa. Cái này có chút hoàn toàn không phù hợp tính cách của hắn nha. Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Lạc Trần trong lòng hồ nghi, không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng mà, chờ hắn đến lúc đó về sau, lại phát hiện trên mặt đất chỉ còn lại có 2 cái ngọn đèn pha. Hoa Tuấn Tuấn vậy mà không thấy. Hắn ngẩng đầu có chút kinh nghi bất định nhìn về phía trước cách đó không xa giống như có âm thanh truyền đến. Nhưng hắn không xác định có phải hay không Hoa Tuấn Tuấn, hắn nhặt lên đèn pha tiện tay liền đem nó bỏ vào trong không gian, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cái kia chết đi báo, nhấc chân liền tiếp theo đuổi theo. Cái kia báo là phổ thông đê giai dị thú, Hoa Tuấn Tuấn không có giết nhầm. Chỉ là gia hỏa này vì cái gì tại giết chết đê giai dị thú về sau đột, nhưng ở giữa đem thả xuống đèn pha rời đi đâu? Gia hỏa này mặc dù sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, chỉ là lá gan của hắn vẫn là trước sau như một nhỏ, thân ở cái này đưa tay không thấy trong sương mù, Hoa Tuấn Tuấn không có đèn pha làm sao đuổi đi? Chẳng lẽ hắn là xảy ra chuyện? Lạc Trần trong lòng có chút lo lắng, không khỏi tăng nhanh tốc độ, đuổi theo trước mặt thanh âm một đường hướng phía trước. Lợi dụng phong hệ dị năng cả người hắn giống như là bay ở giữa không, tốc độ thêm đến nhanh nhất. Cuối cùng hắn đứng tại một chỗ bên hồ nước. Bên hồ nước có không ít cây cối, vị trí có chút ẩn nấp. Nếu như không phải Lạc Trần phi tương đối cao, còn căn bản không phát hiện được cái này một mảnh nho nhỏ hồ nước vị trí. Toàn bộ mê vụ núi đều bị mê vụ bao phủ, phiến khu vực này cũng không ngoại lệ, ánh trăng căn bản là không chiếu vào được, mặt hồ lộ ra tĩnh mịch vô cùng. Lạc Trần nghe được nước hồ mặt khác một bên truyền đến rầm rầm tiếng nước, giống như là có đồ vật gì trong nước. Hắn theo bản năng nghĩ đến Hoa Tuấn Tuấn, thật nhanh vào tới. Hắn lười nhác lại vòng qua mặt hồ, trực tiếp lợi dụng phong hệ dị năng bay đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, trong hồ hình bóng kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Đối phương toàn bộ thân thể đều ngâm tại trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu, bên cạnh trên tảng đá còn để đó một cái tròn vo hạt châu. Hạt châu kia mặt ngoài ánh nhuận bóng loáng, phát ra nhàn nhạt hình quang. Là phiến khu vực này một cái duy nhất có thể chiếu sáng đồ vật. Mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, Lạc Trần lập tức liền thấy rõ ràng tại ngâm ở trong nước người kia. Một đầu đen nhánh sinh trưởng ở trong nước tản ra, chính ngẩng lên đầu, liền đối lấy bầu trời vị trí, thoải mái hít mắt, thân thể bảo trì đứng im không nặng trạng thái, là một cái phi thường dễ chịu cùng hài lòng tư thế. Lạc Trần lại lập tức ngây ngẩn cả người, hắn là đuổi theo Hoa Tuấn Tuấn mà đến, làm sao đến cuối cùng, hắn nhìn thấy lại là một nữ nhân. Sửng sốt vài giây đồng hồ, hắn rốt cục ý thức được cái gì, âm thầm ảo não một phiên. Ta đi, truy sai phương hướng. Lạc Trần muốn thừa dịp nữ nhân không có phát hiện thời điểm, lén lén ly khai cái này cái địa phương. Nhưng mà không nghĩ tới tại hắn lúc xoay người, không cẩn thận đem dấu ở trong ngực đèn pha cho đụng rơi mất. Cái kia đèn pha cứ như vậy trực tiếp ngã vào trong nước, văng lên không ít bọt nước. Chương 1210, thủy hệ dị năng giả. Chương 1210, thủy hệ dị năng giả. Tại mảnh này yên tĩnh trong đêm tối, thanh âm phảng phất làm lớn ra bình thường. Duy trì phi thường hài lòng dễ chịu tư thế nữ nhân, trong nháy mắt liền mở 2 mắt ra. Một đôi mắt lóe màu băng lam qua mang, sắc bén nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Người nào? Lạc Trần trong lòng lột bột nhảy một cái, hoảng bét không ổn. Hiện tại muốn đi, không biết còn đến hay không được đến. Hiển nhiên là không còn kịp rồi, đối phương nữ nhân kia không biết lấy ra thứ gì pháp bảo, trong nháy mắt để phiến khu vực này sáng như ban ngày. Thế là, tung bay ở giữa không trung Lạc Trần, lập tức liền bị hắn cho bắt quả tang lấy. Nữ nhân thấy là một cái nam nhân sau, một đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, phát ra rít lên một tiếng qua đi, trong tay cái kia biết phát sáng hạt châu, hướng thẳng đến Lạc Trần đập tới. Hạt châu kia phát ra ánh nhuận quang mang, vừa rồi rõ rệt vô cùng ảm đạm, nhưng là giờ phút này lại vô cùng sáng. Đây tuyệt đối là một cái không tầm thường bảo bối. Lạc Trần tuân theo không lãng phí nguyên tắc, trực tiếp đem bảo bối kia cho nắm vào trong tay. Xúc cảm băng đá lạnh lạnh, có điểm giống là chân châu. Chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm, trong nước nữ nhân kia đã không thấy. Đối phương bằng nhanh nhất tốc độ ra nước. Các loại Lạc Trần lại nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã đứng ở bên hồ trên tảng đá, trên thân đã mặc chỉnh tề. Lạc Trần thấy được nàng một khắc này, ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc, nữ nhân này dáng dấp thật là xinh đẹp. Làn da trắng tích, dáng người uyển chuyển như nắm, một đầu màu băng lam tóc dài mang theo có chút quyển vịnh lên, thanh lãnh bên trong mang theo một điểm đáng yêu cùng hòa bát. Mặc một thân màu bạc trắng quần áo, váy vừa vặn quá gối đóng, mặc một đôi tinh xảo ủng ngắn, đem tốt dáng người tất cả đều hiện ra không bỏ sót. Chỉ là cặp kia màu xanh lam trong đôi mắt, lúc này lại mang theo lửa giận, quanh thân bọc lấy lạnh lẽo sát khí. Lạc Trần ánh mắt lóe lên nồng đậm kinh nghiệm, đây là hắn từ khi đi vào dị thế giới về sau, nhìn thấy cái thứ nhất đẹp như thế nữ sinh. Nữ sinh tóc dài thẳng đứng bên hông, trên thân không có bất kỳ cái gì động vật đặc chất, hoàn toàn liền là nhân loại dáng vẻ, chỉ là nàng quanh thân lại tản ra một cô dã thú khí tức. Nếu như không có cảm nhận được cố khí tức này, Lạc Trần sẽ coi là đối phương giống như hắn, cũng chỉ là nhân loại bình thường. Đồ lưu manh cũng dám nhìn chúng ta, muốn chết. Giữ dằn thanh âm truyền đến, Lạc Trần đột nhiên hoàn hồn. Sau đó hắn thật nhanh từ giữa không trung trôi dạt đến bên cạnh tảng đá, đứng tại nữ sinh đối diện, thành ý tràn đầy giải thích nói: "Ta không phải cố ý, ta mới vừa rồi là đang tìm người, vô ý ở giữa đi tới nơi này cái địa phương. Với lại vừa rồi rất đen, ta cái gì cũng không thấy." Thủy Tiên Hoa tín hừ lạnh một tiếng: "Có quỷ mới tin ngươi, cái gì cũng không thấy. Ngươi vừa mới rõ rệt ở nơi đó ngây người thời gian thật dài, ngươi cái này đồ lưu manh nói là cái gì muốn theo dõi ta? Ngươi rốt cuộc là ai?" Dầm dầm. Đối phương vừa dứt lời, bên cạnh nước hồ trong nháy mắt lật lên cự sóng. Tại mắt đen bên trong giống như là dương nhanh múa đuốt bạch tuộc một dạng, tuy thời muốn hướng Lạc Trần nhào tới. Lạc Trần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đối phương vậy mà có được thủy hệ dị năng, chẳng lẽ nàng là trong nước sinh vật? Đôi mắt của hắn có chút lộ ra một chút hiếu kỳ, nhưng một màn này rơi vào Thủy Tiên Hoa Tín trong mắt, nàng lại cảm thấy đối phương là phách lối vô cùng, lười nhắc cùng nàng giải thích. Thủy Tiên Hoa Tín giận không kềm được, đột nhiên đưa ra Thiên Tiên Ngọc Thủ, đột nhiên hướng trong hồ nước một chảo. Cái kia quần quần lấy cự sóng trong nháy mắt tách ra, từ đó bay ra một thanh thủy kiếm. Tay nàng cầm thủy kiếm múa ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, hung ác đâm tới. Đồ lưu manh, để mạng lại. Chương 1211, thật là đợt hiểu lầm. Chương 1211, thật là đợt hiểu lầm. Cảm nhận được đối phương lạnh thấu xương sắc ý, Lạc Trần nội tâm rất có im lặng. Vừa rồi sắc trời đen như vậy, hắn thật là cái gì đều nhìn thấy. Huống chi, đối phương còn một mực ngâm tại trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu, hắn muốn nhìn cũng không nhìn thấy á gia hỏa này về phần muốn giết hắn sao? Tính tình cũng quá nóng nảy a. Lạc Trần một bên tránh né lấy thủy kiếm, một bên bất đắc dĩ giải thích nói: "Cô nương, ngươi thật hiểu lầm. Ta vừa rồi thật cái gì cũng không thấy, ngươi trước lánh tính một chút, chúng ta thật tốt nói một chút. Đang cái rắm, ta mới không cùng ngươi làm đâu. Ta muốn móc xuống con mắt của ngươi." Đối phương lạnh lùng nói, chiêu thức càng thêm gắt. Lạc Trần lòng tràn đầy im lặng với bất đắc dĩ, đồng thời nội tâm có chút nổi giận. "Tốt ta, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói xong, Lạc Trần phi thân nhảy vào trong hồ thi triển thủy hệ dị năng. Một đạo trùng tiên cột nước đằng không mà lên, hắn một cước giẫm tại cột nước phía trên, mũi chân điểm một cái kia cột nước liền thẳng tắp hướng Thủy Tiên Hoa Tín đánh qua. Thấy cảnh này, Thủy Tiên Hoa Tín trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. "Ngươi vậy mà cũng có thủy hệ dị năng?" "Không sai, nói không chừng chúng ta vẫn là đồng tộc, cho nên có thể không thể trước lánh tính một chút, chúng ta thật tốt nói một chút." Lạc Trần nói ra. Thủy Tiên Hoa Tín một trương gương mặt xinh đẹp trở nên càng đỏ, nàng siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt lửa giận sắp phun ra ngoài. "Ngươi mới vừa rồi còn gạt ta nói cái gì cũng không thấy, nhưng ngươi rõ rệt giống như ta, không có thủy hệ dị năng. Ngươi làm sao có thể cái gì cũng không thấy? Ta kém một chút đều bị ngươi đổ vô sỉ này lừa gạt, hôm nay ta nhất định phải móc mắt ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe nói như thế, Lạc Trần có chút bất đắc dĩ. Sự tình đi hướng không phải là dạng này. Đối phương không nên cảm thấy hắn có được thủy hệ dị năng, cảm thấy là đồng loại, cho nên cùng hắn thật tốt ngồi xuống nói một chút sao? Làm sao một lời không hợp lại phải đánh? "Không phải, ngươi trước hết nghe ta nói." Đối mặt như thế mạo mỹ nữ sinh, Lạc Trần vẫn còn có chút không đành lòng hạ thủ. Hắn một bên lui lại trốn tránh công kích của đối phương, một bên ý đồ cùng đối phương giảng đạo lý. Thủy Tiên Hoa Tín căn bản không để ý hắn, chỉ là giao chiến mười mấy cái hội hợp sau, đột nhiên ngừng lại, đúng Lạc Trần trợn mắt nhìn nhau. "Ngươi làm gì một mực tránh né không công kích? Xuất thủ a." "Đúng, ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy ta không hạ thủ được a." Lạc Trần chi tiết nói ra. Thủy Tiên Hoa Tín sắc mặt càng đỏ nhưng là chiêu thức cũng càng mãnh liệt. Miệng lưỡi trơn tru. "Ngươi tiểu tử này trước kia khẳng định không ít lừa gạt nữ sinh, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." "Khá lắm, đối phương thật sự là khó chơi đâu." Mắt thấy Thủy Tiên Hoa Tín kỹ năng chiêu thức càng lúc càng lớn, Lạc Trần cũng biến thành cực kỳ chăm chú. Lợi dụng thủy hệ dị năng đem đối phương chiêu thức hóa giải về sau, hắn bắt đầu sử dụng phong hệ dị năng chủ động công kích. Đương nhiên, vì không chân chính tổn thương đến đối phương, Lạc Trần canh chừng hệ dị năng uy lực hạ xuống nhỏ nhất, chỉ có thể đưa đến để Thủy Tiên Hoa Tín phân thần tác dụng. Nhưng mà, tại sử dụng phong hệ dị năng thời điểm, Lạc Trần tạm thời quên đối phương mặc là váy ngắn. Thế là, một cái không chú ý, phong khiến cho lớn một điểm, đối phương quần áo bay lên. Hết lần này tới lần khác lúc này, Thủy Tiên Hoa Tín là chân đạp bọt nước, thân thể bay lên, từ Lạc Trần cái góc độ này nhìn lại, vậy mà cái gì đều có thể nhìn thấy. Lạc Trần lập tức ngây ngẩn cả người, thần sắc vô cùng lúng túng. Khá lắm, lần này hắn cũng là không phải cố ý. Chương 1212, lần này đi không được. Chương 1212, lần này đi không được. Thủy Tiên Hoa Tín cũng không tin hắn không phải cố ý, khuôn mặt trắng loáng trong nháy mắt trở nên giống như là chín muồi táo đỏ một dạng. Hắn xấu hổ giận dữ cắn răng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thi triển kỹ năng. Cột nước phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem nàng toàn bộ thân thể đều cho bao vây lại, chỉ lộ ra một cái đầu. Nàng hai mắt đỏ lên nhìn xem Lạc Trần, phảng phất muốn đem hắn thiên đao vạn quả bình thường. "Đồ lưu manh, không nghĩ tới ở thời điểm này ngươi lại còn có tâm tư nghĩ những thứ này." Lạc Trần trong đầu toát ra vô số cái dấu hỏi. Chính hắn làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì đấy? "Không phải, ngươi vừa rồi hiểu lầm ta không phải cố ý, dù sao ta vừa rồi sử dụng phong hệ dị năng, uy lực đã xuống đến nhỏ nhất, nếu không lúc này ngươi mặc lỏng lẻo đổ đổ quần áo, khẳng định toàn bộ đều cho thổi chạy. Đồ lưu manh, ngươi lại còn nghĩ đến đem ta một đám cho thổi chạy, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Thủy Tiên Hoa tín quyết tâm bình thường lần nữa hướng hắn đánh tới. Lạc Trần đơn giản muốn nhiều im lặng liền nhiều im lặng, có thể hay không nghe hắn nói hết lời. Với lại cái kia lời nói thật không có nghĩa khác nha. Đáng tiếc, đã mất đi lý trí Thủy Tiên Hoa tín, căn bản cũng không nghe hắn giải thích. Mắt thấy đối phương chiêu thức càng ngày càng mãnh liệt, Lạc Trần cũng có chút mệt mỏi, không nghĩ sẽ cùng đối phương dây dưa tiếp. Hắn đầu tiên là không nhúc nhích đứng tại chỗ, đợi đến đối phương khoảng cách rất gần thời điểm, lợi dụng máy thông gió dị năng đem tốc độ thêm đến nhanh nhất, một cái lắc mình đi vào sau lưng của nàng. Từ trong không gian xuất ra một thanh tiện tay đao, một đao chém liền phá nàng nước chi phòng hộ bức tường. Vang một tiếng, dòng nước hình thành một cái phòng hộ bức tường, trong nháy mắt liền bị tan rã. Đồng thời, phong hệ dị năng tăng đến tối đa, mặc phi thường đơn bạc Thủy Tiên Hoa tín trong nháy mắt liền lúng túng. Quần áo của nàng hoàn toàn bay lên. Lúc này nàng đã không có tâm tình lại đi đối phó Lạc Trần, nghĩ tất cả đều là làm sao bảo vệ y phục của mình. Nàng còn muốn lợi dụng thủy hệ dị năng cho mình kiến lập một cái phòng hộ vách tường, thế nhưng là mỗi một lần phòng hộ vách tường tạo dựng lên, liền sẽ bị Lạc Trần một đao cho chém tan. Liên tiếp thử mấy lần đều không có thể thành công, Thủy Tiên Hoa tín tức giận tới cực điểm. Nhưng lúc này hết lần này tới lần khác bởi vì phải che chở quần áo, không có cách nào lại tiếp tục thi triển kỹ năng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời nhảy vào ở trong hồ tránh né. Mặt hồ văng lên rất lớn bọt nước, một giây sau liền trở về tại bình tĩnh. Thủy Tiên Hoa tín trốn vào trong nước, rất nhanh liền chìm vào đến đáy nước, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Lạc Trần rốt cục thở dài một hơi. Hắn chậm rãi rơi xuống bên hồ trên một tảng đá lớn mặt. Cái này cũng không nên trách ta, ta đây cũng là không có biện pháp. Bước xuống một câu nói kia, Lạc Trần quay người muốn đi. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến rầm rầm một trận tiếng nước, dòng nước tách ra. Không cam tâm để hắn rời đi, Thủy Tiên Hoa tín lần nữa bật ra. Lạc Trần không chút hoang mang xoay người, phong hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng đồng thời thi triển, tùy tiện phá mất công kích của đối phương. Sau đó lại để cho cái kia phi thường lúng túng một màn tái hiện. Đối mặt loại tình huống này, Thủy Tiên Hoa tín chỉ có thể lại bị ép tiến nhập trong nước, muốn nhiều biệt khuất liền có bao nhiêu biệt khuất. Chỉ là lúc này đầu của nàng cũng không có chìm xuống, mà là một đôi mắt hung hăng nhìn xem Lạc Trần. Hai người lương tử giống như càng kết càng sâu, Lạc Trần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi cũng thấy đấy, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đợi trong nước, đừng đi ra nếu không sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Chương 1213, lương tử kết. Chương 1213, lương tử kết. Lạc Trần trước khi đi nói là đường, mặc kệ ngươi có tin hay không ta đều muốn lại giải thích một câu. Vừa rồi ta thật không phải là cố ý, nếu như ta thật sự có ý muốn đối ngươi làm chút gì, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, cũng căn bản không phản kháng được. Tốt, ta liền nói nhiều như vậy, về phần ngươi có thể hay không nghĩ rõ ràng, ta cũng mặc kệ, gặp lại. A, không, tốt nhất là cũng không thấy nữa. Nữ nhân này dáng dấp hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ lần đầu tiên cảm giác rất kinh diễm cái chủng loại kia. Nhưng tính tình không tốt lắm, với lại vô cùng bướng bỉnh, căn bản muốn không nghe người khác giải thích. Lạc Trần cũng không muốn lại bị nữ nhân như vậy cho dây dưa đến. Lưu lại câu nói này sau, hắn dẫn theo đao phi thân rời đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong bóng tối. Thủy Tiên Hoa tiến đi thẳng trong nước, không dám ra đến. Thẳng đến đã không có động tĩnh, nàng mới lặng lẽ thò đầu ra. Phát hiện Lạc Trần không thấy, lại có chút giận không kềm được, trong cặp mắt tràn ngập sự không cam lòng. Đáng chết hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy Tiên Hoa tiến phục trong nước nhảy ra ngoài, run run người thượng quần áo. Quần áo tại thoáng qua ở giữa liền trở nên phi thường khô ráo, tóc con ướt cũng một lần nữa biến làm, không gió mà bay. Chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ còn rất đỏ, trong thời gian ngắn khẳng định khôi phục không được nữa. Nhưng nàng đã đợi đã không kịp. Từ trong túi lấy ra một cái phi thường độc đáo lá cây, đặt ở bên miệng thổi một tiếng huýt sáo. Cái còi truyền thâu rất xa, không nhiều lúc, xa xa trong bụi cỏ truyền đến thanh âm huyên náo. Một cái toàn thân hỏa hồng tiểu gia hỏa xuất hiện tại bên cạnh nàng. "Chủ nhân, có cái gì phân phó sao?" Tiểu gia hỏa thanh âm trong vắt nằm rạp trên mặt đất, rất cung kính hô. Thủy Tiên Hoa tín nhìn về phía Lạc Trần thoát đi phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Vừa rồi ta lúc nghỉ ngơi, đụng phải một cái lưu manh. Cái kia lưu manh không chỉ có đùa bỡn ta, với lại tóm lại ta muốn cái kia gia hỏa chết không yên lành. Nóng nảy chuột, ta cần hỗ trợ của ngươi giúp ta truy tung vị trí của hắn." Nóng nảy chuột toàn thân lông trong nháy mắt nổ, trên đỉnh đầu cái kia tún hỏa hồng lông trong nháy mắt toát ra hỏa diễm đến, lửa giận vậy mà trực tiếp biến thành thực chất hóa. Thật sự là quá ghê tởm, cũng dám tổn thương chủ nhân. "Chủ nhân yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đổi tới hắn. Chủ nhân nói cho ta biết người kia tên gọi là gì? Hắn đúng ngươi đã làm những gì? Còn có chủ nhân, mặt của ngươi vì cái gì hồng như vậy? Ngươi có phải hay không bị thương?" Nóng nảy chuột nhìn thấy Thủy Tiên Hoa tín khuôn mặt đỏ sắp nhỏ ra máu tươi, cái kia mọc đầy bộ lông màu đỏ trên mặt lại có một tia nhân tính hóa lo lắng. Nóng nảy chuột dáng dấp rất như là chuột, nhưng là so phổ thông chuột lớn mấy lần, toàn thân đều là hỏa hồng lông tóc thuộc về lựa chuột nhất tộc. Không chỉ có được hỏa hệ dị năng, với lại tốc độ cũng thật nhanh, truy tung bản lĩnh nhất lưu. Thủy Tiên Hoa tín ho nhẹ một tiếng trả lời: "Ta không bị thương, mặt của ta cái này bài tập hồng như vậy, là vừa rồi cùng người kia đánh nhau thời điểm quá mệt mỏi, trước đừng quản nhiều như vậy, mau giúp ta truy, tên kia đã chạy xa." Phi thường đơn thuần nóng nảy chuột không có chút nào hoài nghi, lập tức điểm một cái đầu nhỏ. "Chủ nhân, chờ tin tức tốt của ta." Tiếp lấy hỏa hồng sắc bóng người nhỏ bé hướng phía Lạc Trần rời đi phương hướng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối. Thủy Tiên Hoa tín có chút không yên lòng, dù sao vừa rồi cái kia lưu manh sức chiến đấu đặc biệt cường, không chỉ có được thủy hệ dị năng chiêu số, còn có được hỏa hệ dị năng chiêu số, kỹ năng càng là biến ảo khó lường. Chương 1214, hỏa hệ nóng nảy chuột. Chương 1214, hỏa hệ nóng nảy chuột. Thủy Tiên Hoa Tín cũng không yên tâm, liên tiếp có nhiều như vậy kỹ năng, tên kia sức chiến đấu rõ ràng phía trên nàng, nóng nảy chuột căn bản không phải đối thủ. Thế là, dừng lại một chút sau, Thủy Tiên Hoa Tín sửa sang lại một cái y phục của mình, cũng đi theo. Cùng ngay đồng thời, Lạc Trần cũng đã đạt đến một mảnh khác trong rừng. Hoa Tuấn Tuấn đang truy tung dị thú thời điểm đột nhiên đi không từ giã, Lạc Trần trước đó truy nhầm phương hướng, giờ phút này hắn cải biến phương hướng, rốt cục để hắn phát hiện một chút dấu vết để lại. Phía trước cách đó không xa trên đất trống thêm một cái chết đi đê dài dị thú. Tên điên là bị chém đứt đầu mà chết, máu tươi chảy đầy đất tử trạng, vô cùng thế thảm. Lạc Trần ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát một cái đối phương vết đao, phát hiện vết đao cùng Hoa Tuấn Tuấn trong tay cầm cây đao kia rất tương tự. Hắn lập tức kết luận, cái này đê dài dị thú liền là Hoa Tuấn Tuấn giết. Huyết dịch vẫn là ấm áp, xem ra Hoa Tuấn Tuấn hẳn là vừa rời đi nơi này không bao lâu. Lạc Trần dọc theo bên cạnh vết máu, tìm một cái phương hướng tiếp tục hướng phía trước truy. Rốt cuộc không lâu sau, hắn tìm được Hoa Tuấn Tuấn. Lúc này Hoa Tuấn Tuấn đang tại đối phó một cái đê dài dị thú, một cái thể trạng 10 phần to lớn báo. Mặc dù là một cái đê dài dị thú, nhưng thủy chung so phổ thông báo sức chiến đấu mạnh hơn nhiều, tốc độ, hung ác trình độ đều là phổ thông báo không thể so sánh nổi. Hoa Tuấn Tuấn tại phương diện tốc độ lược thua một bậc, đánh có chút vất vả. Lạc Trần nhìn thoáng qua, không nói hai lời liền xuất thủ đem đối phương cho xử lý. Đê dài dị thú đầu rơi xuống đất trong nháy mắt không có sinh tức, Hoa Tuấn Tuấn cũng rốt cục cũng ngừng lại, trong mắt che kín tơ máu đỏ chằm chằm vào Lạc Trần, ánh mắt có chút kỳ quái. Hoa Tuấn Tuấn, vừa rồi ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn đi không từ giã? Đen như vậy trong rừng nếu không phải ta tương đối cẩn thận, ta không có khả năng nhanh như vậy tìm tới ngươi, lần sau ngươi cũng không thể như thế tùy hứng. Lạc Trần chỉ trích lời còn chưa nói hết, Hoa Tuấn Tuấn ánh mắt đột nhiên biến đổi, hung ác dẫn theo đao hướng hắn chặt tới. Ta ngọa tào con mẹ nó ngươi làm gì? Muốn tạo phản sao? Lạc Trần mắng to một tiếng, lập tức lách mình né tránh. Hoa Tuấn Tuấn rõ ràng hạ tử thủ, cây đao kia trùng điệp chém vào sau lưng tảng đá, phát ra tiếng vang kịch liệt. Tảng đá đều bị chặt chém mở, đồng thời đao cũng cắt thành hai nửa. Nhưng hắn giống như là không thấy được một dạng, dẫn theo đã cắt thành hai nửa đao, tiếp tục hướng Lạc Trần chém tới. Lúc này, Lạc Trần rốt cục ý thức được không được bình thường. Hoa Tuấn Tuấn không thể lại vô duyên vô cớ công kích hắn, càng không khả năng đối với hắn hạ tử thủ. Hắn có thể đúng bất cứ người nào công kích, nhưng tuyệt không có khả năng công kích hắn. Nhưng bây giờ hắn lại trực tiếp đối với hắn phát động công kích, rõ ràng không quá bình thường. Lạc Trần ánh mắt lập tức rơi vào Hoa Tuấn Tuấn trên ánh mắt. Hoa Tuấn Tuấn con mắt càng ngày càng đỏ lên, vậy mà cùng hắn trước đó nhìn thấy cái kêu biến dị thôn dân hai mắt giống như lúc. Trong lòng của hắn đột nhiên trầm xuống, đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ Hoa Tuấn Tuấn cũng cùng người thôn dân kia một dạng, bị đồ vật gì khống chế được? Hoa Tuấn Tuấn ngươi tỉnh một chút, ngươi còn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta là Lạc Trần. Lạc Trần một bên lách mình né tránh Hoa Tuấn Tuấn công kích, một bên ý đồ muốn đem hắn tỉnh lại. Thế nhưng là mặc kệ hắn nói cái gì, Hoa Tuấn Tuấn ảnh chân dung là không nghe thấy, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong nhìn, coi hắn là trở thành cựu nhân của mình bình thường. Mắt thấy không có cách nào tỉnh lại hắn, Lạc Trần đành phải phát động công kích. Hắn đầu tiên là giả thoáng một chiêu, sau đó vây quanh Hoa Tuấn Tuấn sau lưng. Chương 1215, mất lý trí. Chương 1215, mất lý trí. Lạc Trần từ trong không gian lấy còng ra đem hắn hai tay cho dựa vào, sau đó một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Trên tay đao ở một tiếng rơi trên mặt đất, Hoa Tuấn Tuấn mặt hướng xuống ghé vào trong bụi cỏ. Hai tay của hắn bị còng tay còng lại, hành động có chút không tiện, phi thường gian nan từ dưới đất dãy rủa lấy muốn đứng lên, Lạc Trần lại nhanh hắn một bước một cước đạp đi lên. Hoa Tuấn Tuấn bị ép không đứng dậy được, hé miệng phát ra trận trận giống lên một tiếng, thanh âm vậy mà cùng những dã thú kia giống như lúc. Lạc Trần càng thêm xác định Hoa Tuấn Tuấn là bị đồ vật gì cho khống chế, hoặc là hắn không cẩn thận sử dụng một vật gì đó, lúc này mới dẫn đến thân thể phát sinh dị biến đã mất đi lý trí. Bất quá, Hoa Tuấn Tuấn triệu chứng lại cùng lúc trước hắn nhìn người thôn dân kia không giống nhau lắm, bởi vì thôn dân là dị thú, mà Hoa Tuấn Tuấn chỉ là nhân loại bình thường. Lạc Trần cho hắn kiểm tra một phiên về sau phát hiện hắn còn có thể cứu, thế là liền lập tức thôi động công lực giúp hắn đem thân thể bên trong cái kia cố hành hành bá đạo lực lượng cho đỉnh ra ngoài. Sau 5 phút, Hoa Tuấn Tuấn miệng há ra phun ra một miệng lớn máu đen, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Lạc Trần đẩy ra ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, tơ máu đỏ đã giảm không ít, cái này cho thấy Hoa Tuấn Tuấn tình huống đang tại chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, ngồi ở bên cạnh lại đợi một hồi, Hoa Tuấn Tuấn rốt cục tỉnh lại. Mở mắt thời điểm, trong mắt của hắn tràn đầy mê mang, phản phất không biết chiều nay ra sao tịch. Lão đại, chúng ta làm sao lại ở cái địa phương này? Tay của ta làm sao đột nhiên bị quăng ở? Còn có đầu của ta cùng phía sau lưng làm sao lại như thế đau nhức a? Lạc Trần nhìn thoáng qua hắn phía sau lưng bị mình giẫm ra tới dấu chân, bộ mặt đổi màu nói: "Ngươi vừa rồi đột nhiên nổi điên đã mất đi lý trí, dưới tình thế cấp bách ta liền lấy ra còng tay đem ngươi còng về phần trên người, ngươi đột nhiên thêm ra những cái kết thương, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì ta cũng là vừa mới tìm tới ngươi." Hoa Tuấn Tuấn đối với hắn không có chút nào hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói, một đôi mắt tràn đầy chấn kinh. "Lão đại, ngươi mới vừa nói, ta phát cuồng, đã mất đi lý trí. Điều đó không có khả năng a, tại sao có thể như vậy? Ta làm sao hoàn toàn không nhớ rõ, đó là một loại dạng gì triệu chứng? Có phải hay không cùng cái kia biến dị thôn dân một dạng?" Lạc Trần nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Mặc dù triệu chứng thoạt nhìn không sai biệt lắm, bất quá cũng là nhân loại bình thường, người thôn dân kia là dị thú, các ngươi hai cái triệu chứng lại có chút khác biệt, có thôn dân không cứu nổi, nhưng ngươi còn có thể cứu. Ta đem ngươi trong thân thể cái kia một cỗ không thuộc về lực lượng của ngươi đẩy đi ra, ngươi bây giờ đã không sao. Nghe được lời nói này, Hoa Tuấn Tuấn thở dài một hơi, chỉ là trong mắt vẫn như cũ mười phần mê mang. Nhưng ta trước đó rõ rệt từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ, vì cái gì ngươi không có việc gì hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện chính là ta? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Lạc Trần nghĩ nghĩ nói ra, có thể là cùng ngươi trước đó xa dị thú thời điểm không cẩn thận nuốt máu của hắn có quan hệ. Cái kia dị thú huyết dịch có thể sẽ truyền nhiễm. Nghe được lời nói này, Hoa Tuấn Tuấn cũng bắt đầu lên hoài nghi. Lão đại khả năng thật bị ngươi đoán chuẩn, thật có loại khả năng này. Ngươi xem chúng ta hai cái một mực đợi cùng một chỗ, khác biệt duy nhất chính là ta đang cải nghệ thuật thời điểm không cẩn thận lây dính đối phương huyết dịch. Khá lắm, cái kia dị thú đến cùng là chuyện gì xảy ra, trên người hắn huyết dịch thế mà lại còn truyền nhiễm đường. Chẳng lẽ đây cũng là cái kia cao giai dị thú dở trò quỷ sao? Liên quan tới cái này một điểm, Lạc Trần tạm thời không cách nào xác định. Chương 1216, truyền đạt thư khiêu chiến. Chương 1216, truyền đạt thư khiêu chiến. Tại không có tìm tới cái kia nút trong bóng tối cao giai dị thú thời điểm, bọn hắn tất cả suy đoán đều không thể nghiệm chứng. Nghỉ ngơi tốt không có. Tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát. Ta có loại dự cảm, không được bao lâu chúng ta liền có thể đụng phải hắn. Lạc Trần đứng lên vô vỗ trên thân nhiễm cho than. Hoa Tuấn Tuấn cũng từ dưới đất đứng lên, trên người hắn chỉ là một chút bị thương ngoài ra, cũng sớm đã khôi phục. Lão đại, ta đã nghỉ ngơi tốt, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Nếu như trước đó ngươi có thể hay không trước tiên đem còng tay cho ta giải khai à, ta mang theo cái đồ chơi này rất không tiện à. Lạc Trần xin lỗi cười cười, sau đó thật nhanh cho đối phương giải tay còng tay. Đã không có còng tay trói buộc, Hoa Tuấn Tuấn cuối cùng là dễ dàng, hắn xuất ra cái khác bên hông đèn pha mở ra. Lão đại, tiếp xuống chúng ta muốn đi chỗ đó à. Lạc Trần cơ hồ không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng phía đông nam phương hướng tiếp tục đi tới. Đi bên này. Hoa Tuấn Tuấn lại hơi kinh ngạc, Lạc Trần làm sao như thế chắc chắn. Lão đại ngươi làm sao xác định như vậy muốn đi bên này khó? Không thành ngươi đã cảm ứng được cái kia cao giai dị thú vị trí chỗ ở. Lạc Trần giải thích một câu, dĩ nhiên không phải, chỉ là ta vừa rồi truy tung ngươi thời điểm, phát hiện ngươi một mực tại hướng phía đông nam đi, ta hoài nghi cái kia cao giai dị thú khả năng liền giấu ở chỗ nào. Hoa Tuấn Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, cố ý làm ra động tĩnh rất lớn, muốn đem nút trong bóng tối cái kia cao giai dị thú cho ngươi đi ra. Không biết qua bao lâu, Lạc Trần nghe được động tĩnh. Bất quá, để hắn cảm giác kỳ quái là, cái kia động tĩnh lại cũng không là từ tiền phương truyền đến mà là từ phía sau truyền đến tất tất tốt tốt. Giống như là tiểu động vật đặt ở trong bụi cỏ, bỏ sát thanh âm. Lạc Trần dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cái kia động tĩnh lại trong nháy mắt biến mất, giống như vừa rồi nghe được cái kia hết thảy cũng chỉ là ảo giác của hắn. Ngươi vừa rồi có nghe hay không đến thanh âm gì? Lạc Trần thuận miệng hỏi. Hoa Tuấn Tuấn lắc đầu, cái gì đều không nghe được a. Lão đại, ngươi sẽ không phải là xuất hiện nghe nhầm rồi a? Lạc Trần liếc qua cái này không đáng tin cậy ra hỏa, sau đó trực tiếp hướng thanh âm nơi phát ra đi đến. Hắn nhìn thấy hắn đột nhiên trở về, Hoa Tuấn Tuấn cũng phi thường kỳ quái. Lão đại ngươi đi làm cái gì a? Lạc Trần không để ý đến hắn, ba chân bốn cẳng vọt tới thanh âm truyền đến cái kia phiến bụi cỏ bên cạnh. "Ra đi, ta đã nhìn thấy ngươi." Thanh âm hắn lạnh lùng nói, đồng thời đem ở nửa đường thượng tiện tay nhặt được một viên đá cuội đánh qua. Lạch cạch một tiếng, đá cuội đánh trúng tại đồ vật gì trên thân. Một giây sau một cái hỏa hồng thân ảnh từ trong bụi cỏ chui ra. Đối phương dáng dấp rất như là chuột, nhưng nghiêng nghiêng đầu đỉnh lại đỉnh lấy một ngọn lửa, quái dị đến cực điểm. Bất quá, khác biệt dị thú chủng tộc có được dị năng cũng là không đồng dạng, có thể tu tập kỹ năng cũng là không đồng dạng. Lạc Trần mặc dù không cách nào lý giải chuột trên đỉnh đầu đỉnh lấy một mùi lửa, nhưng là hắn cũng cho ra đầy đủ tôn trọng. Đồng thời khi tiểu gia hỏa này chui ra ngoài thời điểm, Lạc Trần lập tức liền bài trừ đối phương là cao giai dị năng khả năng. Dù sao đối phương thân thể quá nhỏ, trên người khí chẳng cùng lực uy hiếp cũng đặc biệt nhỏ, cùng cao giai dị năng trên thân phát ra đi ra cường đại lực uy hiếp không thể so sánh nổi. Lạc Trần đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một chút, hắn nhìn thấy tiểu gia hỏa này trong mắt phẫn nộ, nhưng là không minh bạch vì cái gì phẫn nộ. Chương 1217 là chủ nhân báo thù. Chương 1217 là chủ nhân báo thủ. Đồng thời, Lạc Trần phát hiện tiểu gia hỏa này con mắt mặc dù có chút tơ máu đỏ, nhưng không hề giống là mất lý trí dáng vẻ. Thế là hắn lộ ra một cái phi thường mỉm cười thân thiện, đối tiểu gia hỏa nói ra: "Ngươi tốt, tiểu gia hỏa ngươi tên là gì? Ta vừa rồi không biết là ngươi ở chỗ này, ta không phải cố ý đánh ra đá cuội. Chứa được ít tính toán. Ta là thuộc về hỏa trúc nhất tộc, tên ta là Nóng Nảy Chuột, đã bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng không giấu che đậy dịch, ta tìm ngươi là muốn vì ta chủ nhân báo thủ." Nóng Nảy Chuột khí thế hung hăng nói ra, thanh âm trong bắt căn bản không có nửa điểm lực uy hiếp. Lạc Trần lông mày lại có chút dương lên, tò mò hỏi: "Xin hỏi chủ nhân của ngươi?" "Chủ nhân của ta đương nhiên là trên thế giới xinh đẹp nhất, lợi hại nhất nữ vương đại nhân." Nóng Nảy Chuột rất tự hào nói. Nghe được cái này miêu tả, Lạc Trần trong đầu trong nháy mắt nhớ tới, trước đây không lâu hắn đụng phải cái kia để hắn phi thường kinh diễm nữ nhân, chẳng lẽ là nàng? "Ngươi cái này miêu tả ta căn bản nghĩ không ra là ai. Ta hỏi ngươi nàng có phải hay không có được thủy tính dị năng, có được một đầu màu băng lam tóc dài?" Lạc Trần hỏi. "Không sai. Ta chủ nhân lớn một đầu mỹ lệ phi thường tóc dài màu băng lam, ngươi tiểu tử này rốt cục chịu thừa nhận, đúng không?" Lạc Trần trong đầu toát ra vô số cái dấu hỏi, hắn thừa nhận cái quỷ gì? "Các loại, ta thừa nhận cái gì?" "Ngươi thừa nhận ngươi khi dễ qua ta chủ nhân. Nếu như ngươi không thừa nhận lời nói, ngươi làm sao nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Ít nói lời vô ích, ngươi khi dễ ta chủ nhân, ta liền không khả năng để ngươi rời đi, tới đi, chúng ta quyết đấu à?" Nóng Nảy Chuột hai cái móng vuốt nhỏ chống lạnh, trực tiếp đúng Lạc Trần hạ chiến thư. Lạc Trần lòng tràn đầy im lặng, bên cạnh Hoa Tuấn Tuấn cái kia bắt quái mắt nhỏ lại liếc về phía hắn. lão đại, ngươi chừng nào thì nhận biết một cái lớn một đầu màu băng lam tóc nữ nhân, hơn nữa còn chiêu như thế một cái tiểu gia hỏa, còn không phải trước đó ngươi đi không từ giã thời điểm, ta vì tìm ngươi không cẩn thận tìm ra phương hướng, tại một cái bên hồ đụng phải nữ nhân kia. Lạc Trần bất đắc dĩ nói. Hoa Tuấn Tuấn bắt quái chi hỏa đã hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ở bên hồ đụng phải một nữ nhân, cái kia tình huống lúc đó khẳng định là khó trách tiểu gia hỏa này sẽ tìm ngươi quyết đấu. Lão đại, ngươi đây cũng qua không chính cống, ngươi sao có thể? Lời còn chưa nói hết, Lạc Trần một cước liền đập lên. Cút đi, nói cái gì loạn thất bát tao đây này. Hoa Tuấn Tuấn bị đập bay, Lạc Trần quay đầu nhìn thoáng qua nóng nảy chuột. Tiểu gia hỏa ngươi không phải là đối thủ của ta, trở về đi, cùng ngươi chủ nhân nói, nàng muốn tìm ta, ta tùy thời có thể phục hồi, nhưng là nàng không thể nói xấu ta, ta lúc kia không phải cố ý, với lại về sau ta xuất thủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng không có thật làm bị thương nàng. Nóng nảy chuột cảm giác mình bị coi thường, tức hổn hển nói, ngươi xem thường ai đây? Ngươi đừng nhìn ta thân thể nhỏ, nhưng là ta kỳ thật đã là trung giai dị thú, ngươi dạng này ra hỏa, ta một cái có thể đánh hai, có bản lĩnh ngươi qua đây. Mắt thấy đối phương không chịu bỏ qua, Lạc Trần ánh mắt biến đổi, trực tiếp hướng hắn đi qua, đồng thời thi triển phong hệ dị năng, quanh thân bọc lấy đáng sợ phong bạo. Nóng nảy chuột ánh mắt lập tức liền thay đổi, hiện lên một vòng kiên kỵ. Nhưng là rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên càng thêm kiên định. Chu cái miệng nhỏ vậy mà phun ra cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm gặp phong, thế lửa đột nhiên tăng lớn, tại Lạc Trần xung quanh bọc một vòng. Chương 1218, là chủ nhân báo thủ. Chương 1218, là chủ nhân báo thủ. Nhìn thấy tràng cảnh này, nóng nảy chuột lập tức cứ vui vẻ đôi mắt nhỏ dương dương đắc ý, thế nào hiện tại kiến thức đến sự lợi hại của ta chỗ đi. Nếu như không muốn bị hỏa thiêu chết, liền ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, sau đó cùng ta cùng đi gặp chủ nhân của ta, cho ta chủ nhân dập đầu xin lỗi. Lạc Trần lại cười ha ha, bước chân không ngừng, trực tiếp đi tới nóng nảy chuột bên người. Đột nhiên vung tay lên, đem hắn phun ra những cái kia hỏa diễm toàn bộ đều thu về, sau đó lợi dụng thủy hệ dị năng, chế tạo ra một cái cường đại thủy hệ lồng giam, đem lửa bạo chuột giam ở trong đó. Nóng nảy chuột trực tiếp trợn tròn mắt, chủ nhân hắn chỉ đã nói với hắn, đối phương có được hai loại dị năng, một cái là thủy hệ dị năng, một cái là phong hệ dị năng. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại còn có một cái hỏa hệ dị năng. Gia hỏa này đơn giản người tiên, đây chính là hắn cho đến tận này đụng phải một cái có nhiều như vậy dị năng gia hỏa. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì nha? Nóng nảy mắt chuột ánh sáng trở nên phi thường nghiêm trọng, hắn không còn đúng Lạc Trần phát động công kích, mà là nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Xung quanh đều là nước, hắn hỏa hệ kỹ năng không có cách nào thi triển, muốn phá vây chỉ có thể đào hang rời đi. Trước lúc rời đi, hắn hung tợn bước xuống một câu, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định còn sẽ trở lại. Nói xong liền chui vào trong đất biến mất không thấy. Lạc Trần cũng không có ngăn cản hắn, nếu như hắn muốn ngăn cản, hoàn toàn có thể sử dụng thổ hệ kỹ năng đem đối phương ngăn cản. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, tiểu gia hỏa này đối với hắn không tạo thành cái gì. Huống chi, hắn cùng nữ nhân kia không có cái gì thiên đại cửu hận, đều là một chút hiểu lầm. Nhưng nếu như hắn đem lửa bạo chuột cho xử lý vậy, bọn hắn ở giữa lương tử đã cảm thấy sâu hơn, cái này mâu thuẫn liền rốt cuộc không có cách nào điều hòa. Xung quanh lần nữa an tĩnh lại, Lạc Trần lúc này mới quay người tìm kiếm Hoa Tuấn Tuấn. Hoa Tuấn Tuấn tên kia bị hắn đạp một cước sau, liền trở nên cực kỳ yên tĩnh, cho tới bây giờ đều không có trở về. Hắn vốn cho rằng là tiểu tử này cho trốn đi, không nghĩ tới gỡ ra bụi cỏ mới phát hiện Hoa Tuấn Tuấn vậy mà chạy đến trong bụi cỏ nằm ngáy o o. Nội tâm của hắn có chút im lặng, giơ chân lên liền muốn đạp cho đi, nhưng là nghĩ đến ta hiện tại tình trạng cơ thể không phải rất tốt, thế là lại thu chân về, kéo lấy hắn một cái cánh tay tiếp tục đi tới. Dưới thân thể còn cho hắn đệm một chút cỏ dại, nhưng cho dù dạng này, kéo lấy hành tẩu thời điểm vẫn là cảm giác có chút mệt mỏi, nhưng Hoa Tuấn Tuấn lại ngủ được giống như là một cái lợn chết một dạng, căn bản vốn không sợ. Mà tại hắn rời đi nơi này không bao lâu, nóng nảy chuột lại từ trong đất chui ra. Hắn chui ra ngoài vị trí kia, cùng hắn đào hang rời đi vị trí kia không khác chút nào. Nhìn xem Lạc Trần xa xa bóng lưng, nóng nảy chuột mắt nhỏ bên trong gần như sắp muốn phun lửa, tức hổn hển dậm chân. Gia hỏa này thật sự là quá lợi hại. Thế nhưng là ta tuyệt đối không thể buông tha hắn vậy mà muốn khi dễ chủ nhân, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Nói xong, hắn quay người trở về chạy. Chỉ là vừa mới chạy hai bước, lại đối diện đụng phải chủ nhân của hắn Thủy Tiên Hoa Tín. Cặp mắt ti hí của hắn trong nháy mắt liền sáng lên, ba bước cũng làm hai bước vọt tới trước mặt. Chủ nhân ngươi cũng tới. Trên người ngươi làm sao có chút chật vật? Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi gặp qua gia hỏa kia? Ngươi cùng gia hỏa kia đánh nhau đúng không? Thủy Tiên Hoa Tín nhìn thấy nóng nảy chuột trên thân nhiễm cho bụi, ánh mắt trở nên có chút chìm. Nóng nảy chuột thành thật trả lời, không sai, ta gặp qua hắn, ta hướng hắn phát ra khiêu chiến. Chủ nhân ngươi trước đó nói sai, tên kia không chỉ có hai loại dị năng, hắn còn có một loại dị năng hỏa hệ dị năng. Chương 1219 sẽ còn trở lại. Chương 1219 sẽ còn trở lại. Lời này vừa nói ra, Thủy Tiên Hoa Tín hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi nói những này là thiên chân vạn sát sao? Đương nhiên là thiên chân vạn sát, nếu không phải tên kia có được hỏa hệ dị năng, ta đã sớm đem hắn cho tiêu chết. Nóng nảy chuột phi thường nói nghiêm túc. Thủy Tiên Hoa Tín một trương trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể? Ngoại trừ thành chủ, cái khác lãnh chúa trên thân có được dị năng chủng loại không có khả năng có ba loại, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Nóng nảy chuột nghe nói như thế cũng rất khiếp sợ, cái gì? Chủ nhân, vậy cái này cũng quá đáng sợ, vừa rồi gia hỏa kia sẽ không phải liền là thành chủ a? Thủy Tiên Hoa Tín lại lắc đầu, điều đó không có khả năng, ta đã từng nhàn đến lúc không có chuyện gì làm đi qua thành đô phủ một lần, ta gặp qua phủ thành chủ, hắn là một người trung niên nam tử, nhưng trước đó chúng ta đụng phải gia hỏa kia, rõ rệt rất trẻ trung, với lại dáng dấp rất anh tuấn, tuyệt đối không phải cùng là một người. Nóng nảy chuột dùng móng vuốt sờ lên mình cũng không tồn tại cái cảm. Đã hắn không phải thành chủ, vậy khẳng định cũng là lãnh chúa. Lập tức có được ba loại dị năng, gia hỏa này hẳn là trên bảng nổi danh, chủ nhân ngay cả ngươi cũng không biết hắn là ai sao? Ta không biết. Với lại trên bảng xếp hạng nổi danh lãnh chúa, ta cơ bản cũng đều nhận biết. Nói tới chỗ này, Thủy Tiên Hoa Tín dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì còn nói thêm, mấy tháng trước cũng có ba vị lãnh chúa gia nhập phủ thành chủ, ta lúc đương thời sự tỉnh, cho nên cũng không có đi, cũng không có gặp qua ba vị này mới lãnh chúa. Nóng nảy chuột con mắt lập tức sáng lên, vậy chúng ta đụng phải ra hỏa kia, sẽ không phải là ba vị này mới lãnh chúa thứ nhất à? Có khả năng này, bất quá khả năng cũng không phải là rất lớn, dù sao cái kia ba vị mới lãnh chúa lực chiến đấu của bọn hắn cũng không tính rất mạnh, sức chiến đấu trên bảng xếp hạng cũng là phía trước 30 tên bên ngoài. Thủy Tiên Hoa Tín ánh mắt nặng nề nói, mà vừa rồi chúng ta nhìn thấy ra hỏa kia sức chiến đấu rõ ràng rất mạnh, còn ở trên ta, nếu như hắn thật là lãnh chúa, tại chiến lược trên bảng xếp hạng bài danh ít nhất là phía trước 10 tên. Nóng nảy chuột có chút chết lặng, đó là chuyện gì xảy ra? Tên kia đến cùng phải hay không lãnh chúa a? Thủy Tiên Hoa Tín lắc đầu, không biết, bất quá chỉ cần đuổi tới tên kia, hẳn là có thể từ trong miệng hắn moi ra tin tức. Vậy nếu như đối phương thật là lãnh chúa đâu, chủ nhân muốn làm thế nào nha? Nóng nảy chuột tò mò hỏi. Thủy Tiên Hoa Tín cười lạnh một tiếng. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Mặc dù ta cũng là lãnh chúa, nhưng ta cũng không sợ thành chủ giận chó đánh mèo, dù sao một cái ưa thích rình coi biến thái, căn bản muốn không thích hợp làm lãnh chúa, thành chủ đại nhân nếu như biết còn biết cảm tạ ta đây. Tốt, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta mau đuổi theo. Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn một đường truy tung, cuối cùng đi tới một chỗ hẻm núi khu vực. Hẻm núi phía dưới rất sâu, giống như là cả ngọn núi ở giữa chém ra một cái lỗ hổng lớn, hai bên kéo dài đến rất xa xa. Hoa Tuấn Tuấn cầm đèn pha hướng phía dưới nhìn thoáng qua, căn bản chiếu không tới đáy. Trong này thật sâu à, với lại ta cảm giác mê vụ cũng nhiều hơn, lão đại ngươi nói cái kia cao giai dị thú có thể hay không liền trốn ở bên trong. Rất có khả năng này, bất quá ta cũng không xác định, đi xuống trước nhìn xem tình huống. Nói xong, Lạc Trần trực tiếp xoay người nhảy xuống, lợi dụng phong hệ dị năng thân thể đằng không bay lên, thân thể đứng thẳng chậm rãi rơi đi xuống, tóc ngắn bị thổi làm bay lên, tư thế bay hùng tiêu sái. Chương 1220, nguy hiểm hẻm núi. Chương 1220, nguy hiểm hẻm núi. Đến Tiên Hoa Tuấn Tuấn thời điểm, liền không có như vậy tiêu sái, muốn từ cao như vậy địa phương xuống dưới, hắn nhất định phải mượn nhờ sinh trưởng tại trên vách đá dây leo. Trước dùng dây leo một đoạn quấn lấy eo của mình, sau đó một chút xíu hướng xuống di động, một bên tìm điểm dừng chân, phương diện tốc độ chậm không ít. Các loại Lạc Trần đi vào hẻm núi chỗ sâu thời gian rất lâu, Hoa Tuấn Tuấn mới lên tiếng cụ cụ từ phía trên đi xuống. Hắn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, một bên lau mồ hôi, một bên thở hổn hển nói: "Ta đi quá cao, cái này chỉ ít có 100 mét a. Ngoại tạo đó là vật gì?" Hoa Tuấn Tuấn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, liền thấy ngay phía trước trong bóng tối hiện lên hai đầu lục quang, rất như là dã thú con mắt. Thật là sẽ không phải là chúng ta muốn tìm cao giai dị thú a. Lạc Trần quay đầu nhìn lại thời điểm, lục quang kia đã không thấy, hắn không có chút nào chần chờ, quay người liền đuổi theo. Hướng phía trước bước hai bước, cái kia dấu ở trong hắc ám hai đạo lục quang xuất hiện lần nữa. Lạc Trần mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn kỹ rõ ràng đối phương bộ dáng. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, hơn nữa đối với phương thân thể tựa như là đèn xì phản phất bị hắc ám dung làm một thể, căn bản thấy không rõ bộ dáng của hắn. Bất quá, căn cứ cái kia hai đạo lục quang lóe lên vị trí, Lạc Trần suy đoán cái kia hẳn là một cái rất lớn ra hỏa. Với lại cái kia đạo lục quang chợt lách người đã không thấy tăm hơi, các loại thời điểm xuất hiện lại, khoảng cách của song phương lại kéo xa một chút. Vậy cái này dị thú rõ ràng là tại tránh bọn hắn. Lạc Trần ánh mắt trầm xuống, nói ra: "Hẳn không phải là chúng ta muốn tìm tới cao giai dị thú, nếu thật là tên kia, hắn cũng sớm đã lao ra ngoài, không có khả năng như thế chôn chôn tránh tránh." Nghe được lời nói này, Hoa Tuấn Tuấn có chút buồn bực. Không thể nào đuổi lâu như vậy, lại còn không tìm được cao giai dị thú, tên kia đến cùng giấu ở nơi nào? Bất kể nói thế nào, trước đuổi theo nhìn xem. Mặc dù đối phương cũng không phải là bọn hắn muốn tìm cao giai dị thú, nhưng là cũng đồng dạng là một cái to con kẻ đến không thiện. Lưu lại dạng này một cái không đúng giờ tạc đạn, sớm muộn cũng là một cái tai họa, đã đủ phải, vậy liền cùng nhau giải quyết tốt. Lạc Trần tăng nhanh tốc độ, mà cái kia dị thú cũng đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Tại hẻm núi ở trong chỗ sâu chạy, theo khoảng cách của song phương rút ngắn, quái vật chạy thanh âm cùng tiếng hít thở cũng đều nghe được rõ rõ ràng sở. Mà tới được lúc này, Lạc Trần phát hiện bọn hắn đã tiến nhập hẻm núi chỗ sâu, trên mặt đất đã không có bất kỳ thực vật nào, còn tản ra một cỗ nồng đậm hư thối hương vị. Lạc Trần đột nhiên ngừng lại, không thoải mái che cái mũi. Ta dựa vào, đây cũng quá khó ngửi. Hoa Tuấn Tuấn cũng nắm lô mũi tiêm thanh âm nói ra. Lão đại tên kia chạy quá nhanh, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Nơi này quá khó ngửi, với lại nơi này đã không có thực vật, ta rất hoài nghi phía trước có thể là cái đầm lầy khu vực. Lạc Trần cũng đánh trống lui quân, phía trước cái kia dị thú từ đầu đến cuối không có hiện thân, một mực không ngừng hướng phía trước chạy, lòng cảnh giác phi thường đủ. Với lại tốc độ của đối phương rất nhanh, lại đối phiến khu vực này hết sức quen thuộc, rất khó đuổi tới hắn. Đi, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Lạc Trần lui về sau một chút, đến một cái không khí không có khó nghe như vậy địa phương tọa hạ nghỉ ngơi. Vừa rồi một đường truy tung cái kia dị thú, lãng phí không ít tinh thần lực, hiện tại có chút mệt mỏi. Hoa Tuấn Tuấn cái là mệt quá sức, ngã trên mặt đất, tiếng hơi thở giống như là phá phong dương giống như. Nghỉ ngơi đại khái 3 phút thời gian, Lạc Trần đang định đứng lên tiếp tục hướng phía trước, lại phát hiện cách đó không xa cái kia hai đạo lục quang lại còn tại. Chương 1221, cố ý chỉ dẫn. Chương 1221, cố ý chỉ dẫn. Lạc Trần trong lòng không khỏi lộ bột nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Vậy cái này dị thú làm sao còn tại cái chỗ kia? Lạc Trần lúc đầu coi là nghỉ ngơi 3 phút thời gian, dựa theo cái kia dị thú tốc độ, chỉ sợ sớm đã chạy mất dạng, nói không chừng đang núp ở cái nào xó xỉnh bên trong, tìm tới hắn khẳng định không dễ dàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái kia dị thú tại bọn hắn dừng lại thời điểm thế mà cũng ngừng lại. Gia hỏa này làm sao là lạ? Hoa Tuấn Tuấn cũng từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy cái kia hai đạo lục quang, hắn không khỏi mắng to một tiếng. Ngoa tào, gia hỏa này có phải hay không đang gây hấn với chúng ta? Ta cảm thấy hắn không phải đang gây hấn với chúng ta, tựa như là tại dẫn chúng ta đi một cái địa phương. Lạc Trần ánh mắt nặng nề nói. Còn có loại sự tình này? Lão đại, vậy chúng ta muốn đi theo cùng đi sao? Hoa Tuấn Tuấn trong mắt lóe tinh quang hỏi. Hiển nhiên hắn là muốn cùng một chỗ đi nhìn xem. Dù sao cái này dị thú quá khác thường. Lão đại, ta ngược lại thật ra thật muốn đi xem một chút, cái này dị thú kỳ quái như thế, không công kích chúng ta, ngược lại một mực tại chỉ dẫn chúng ta, nói không chừng là tại chỉ dẫn chúng ta tìm tới bảo tàng loại hình. Nghe được lời nói này, Lạc Trần hướng hắn lật ra một cái liếc mắt, trở tay đập hắn một bàn tay. Ngươi là muốn tiền muốn điên rồi sao? Loại này địa phương quỷ quái từ đâu tới bảo tàng? Ta càng tin tưởng cái này dị thú là muốn đem chúng ta dẫn tới trong cạm bẫy đi. Hoa Tuấn Tuấn bưng bít lấy trán của mình, nhai răng niết miệng. Trên TV phim thượng không đều là như thế diễn sao? Với lại cái này dị thú không có chủ động công kích chúng ta, hẳn không phải là muốn đem chúng ta dẫn tới trong cạm bẫy đi thôi. Lạc Trần không tiếp tục phản ứng hắn, cúi đầu trầm tư, sau một lúc lâu hắn đột nhiên hạ quyết tâm. Đi, chúng ta theo sau nhìn một chút. Hoa Tuấn Tuấn con mắt lập tức liền sáng lên. Kỳ thật ngươi cũng là nghĩ tìm bảo tàng đúng hay không? Không phải ngươi làm sao đáp ứng thống khoái như vậy? Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, nói thêm nữa một câu, ta trực tiếp đem ngươi đạp ra ngoài. Đi qua Lạc Trần uy hiếp, Hoa Tuấn Tuấn rốt cục không nói nhảm ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mà khi bọn hắn đuổi theo thời điểm, cái kia đứng tại chỗ dị thú cũng đột nhiên động. Ngoặt vào một cái, vậy mà chui vào trong một cái sơn động, thân ảnh lập tức liền biến mất không thấy. Bất quá không bao lâu, Lạc Trần lại tại càng sâu trong sơn động thấy được hai đạo lục quang. Lạc Trần con mắt có chút híp híp, hắn phân thân đi vào hang núi kia miệng, cẩn thận quan sát một cái. Sơn động rất lớn, có thể dung nạp hai người song song thông qua, bên trong rất tĩnh mịch, mơ hồ có gió nhẹ thổi tới. Cuối sơn động còn giống như có một cái cửa ra, phong liền là từ cái kia xuất khẩu thổi tới. Chần chờ một chút, cuối cùng Lạc Trần vẫn là đi vào. Bất quá lúc này hắn đã trở nên phi thường cẩn thận, đồng thời còn nhắc nhở sau lưng Hoa Tuấn Tuấn để hắn cẩn thận đề phòng. Sơn động so với hướng phía trước giống như là tự nhiên hình thành thông đạo, bên trong không có dị thú sinh hoạt vết tích, nơi này hẳn không phải là vừa rồi bọn hắn truy tung cái kia dị thú xào huyệt. Lạc Trần yên tâm không ít. Hai người trong sơn động thận trọng tiến lên, cuối cùng tại cái kia dị thú chỉ dẫn dưới, bọn hắn xuyên qua cái lối đi này, đi tới mặt khác một mảnh đất trống. Trên mặt đất sinh trưởng xanh thực, loại kia xanh thực có điểm giống là dây leo lít nha lít nhít quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như là cho mặt đất tầng ngoài trải một cái địa thảm. Liền ngay cả bọn hắn đi qua cái lối đi này bên dưới, trên vách đá cũng đều bị loại kia dây leo bao trùm lại. Dây leo thực vật sinh trưởng lực vẫn luôn rất mạnh, cho nên Lạc Trần cũng không có để ở trong lòng. Chương 1222, rơi vào trong cạm bẫy. Chương 1222, rơi vào trong cạm bẫy. Chỉ là nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước cách đó không xa, cái kia hai đạo lục quang trên thân. Trên mặt đất ngoại trừ loại kia dây leo bên ngoài, nơi này không có bất kỳ cái gì cao lớn cây cối che chắn, đem đèn pha đánh tới thời điểm, hắn liếc mắt liền thấy rõ rồi chứ cái kia dị thú dáng vẻ. Đối phương dĩ nhiên là một cái to lớn hoa báo, thon dài tứ chi, bật lên lực thoạt nhìn rất mạnh, khó trách hắn tốc độ lại nhanh như vậy. Tiến vào mê vụ phía sau núi, Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn cũng đụng phải biến dị cấp thấp dị thú, hoa báo nhất tộc, chỉ là những cái kia hoa báo trên cơ bản tất cả đều là hai mắt đỏ lên, giống như là bị cái gì cho điều khiển một dạng. Nhưng trước mắt này chỉ phí báo con mắt đi xanh lét, một đôi mắt cực kỳ thông minh. Lạc Trần hoài nghi trước mắt cái này một cái hoa báo căn bản cũng không phải là cấp thấp dị thú, chỉ sợ là đã đột phá cấp thấp dị thú bên trong cực dị thú. Bất quá, Lạc Trần ngay cả cao cấp dị thú đều không có để ở trong lòng, tự nhiên không thèm để ý đây là cấp thấp dị thú. Ánh mắt của hắn như ưng bình thường một mực khóa chặt hoa báo, giống như là để mắt tới con mồi. Nơi này hẳn là xảo huyệt của hắn. Lão đại, ngươi đứng ở chỗ này đừng núp nhích, giao cho ta. Không đợi Lạc Trần mở miệng, Hoa Tuấn Tuấn liền xách đao đằng đằng sát khí nhào tới. Cái kia hoa báo đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ cũng không lo lắng cho mình tình cảnh. Thấy cảnh này, Lạc Trần trong lòng đống nhiên siết chặt. Con này hoa báo đối mặt nguy hiểm lại bình tĩnh như thế, hành vi quá không đúng. Chẳng lẽ Hoa Tuấn Tuấn ngươi về tới trước? Lạc Trần hét to một tiếng, muốn ngăn cản Hoa Tuấn Tuấn. Nhưng giá hỏa này tốc độ quá nhanh, đã vọt tới cái kia hoa báo bên người. Ngay tại lúc này, hoa báo rơi chân trên mặt đất, đột nhiên bay ra một cây có to bằng ngón tay dây leo. Cây kia dây leo tại giữa không trung quơ, giống như là một đầu màu xanh sẫm biến thành màu đen rắn, trong đó một mặt mười phần bén nhọn bộ phận thẳng tắp chiều Hoa Tuấn Tuấn mặt đâm tới. Ầm ầm, bất thình lình một màn, đem Hoa Tuấn Tuấn cũng cho hù dọa. Cũng may trong tay hắn cầm đao phản ứng coi như cấp tốc, một đao liền đem cây kia dây leo cho chém đứt. Nhưng mà, cái kia cùng như rắn một dạng dây leo chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống Hoa Tuấn Tuấn chung quanh trên mặt đất có càng nhiều dây leo bắt đầu huy vũ, trong nháy mắt những cái kia dây leo vậy mà hợp thành một cái dây leo lồng giam, đem Hoa Tuấn Tuấn vây ở trong đó. Ta dựa vào, cái này tờ mờ giờ là cái quỷ gì đồ chơi? Hoa Tuấn Tuấn chửi ầm lên, sau đó trong lòng quyết tâm dẫn theo đao lại bộ tới. Cùng ngay đồng thời, Lạc Trần cũng chính hướng bên này chạy tới. Thằng đến nhìn thấy cây kia dây leo cơ múa thời điểm, Lạc Trần liền đã ý thức được, bọn hắn đã rơi vào trong cạm bẫy. Cái kia hoa báo sở dĩ bình tĩnh như vậy, cũng là bởi vì nơi này có so với hắn càng thêm đáng sợ tồn tại. Nếu như hắn đoán không sai, trực tiếp dây leo phía sau chỗ điều khiển lực lượng hẳn là cái kia cao giai dị thú. Dị thú chia làm rất nhiều loại, không hề chỉ là động vật, thực vật cũng có thể biến dị trở thành dị thú, chỉ là Lạc Trần một mực không có nghĩ tới sâu như vậy. Giờ phút này nhìn thấy Hoa Tuấn Tuấn đã bị vây khốn, hắn hét lớn một tiếng, một bên xông về phía trước, một bên thi triển phong hệ cùng hỏa hệ dị năng. Vô số đạo phong nhận đem những cái kia dây leo cho chặt đứt, lộ ra một lỗ hổng, hắn đưa tay đánh ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia tại chạm tới dây leo một khắc này, trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa rừng rực. Lạc Trần nhìn thấy những cái kia dây leo căn đang không ngừng run rẩy, đồng dạng thực vật đều sợ lửa, một chiêu này quả nhiên dùng tốt. Có một lỗ hổng, Lạc Trần lập tức vào. Bị vây ở dây leo trong lồng Hoa Tuấn Tuấn đã giết đỏ cả mắt. Chương 1223, bị đằng mạn cuốn lấy. Chương 1223, bị đằng mạn cuốn lấy. Đáng tiếc hai quyền khó địch bốn tay, Hoa Tuấn Tuấn trên cổ tay, trên mắt cá chân còn có trong tay hắn cầm đao đều cuốn lên đằng mạn. Mấy đạo lực lượng tại xé rách lấy hắn, Hoa Tuấn Tuấn đang liều mạng dãy rủa bên trong. Lạc Trần đánh ra mấy đạo hỏa diễm, đem những cái kia đằng mạn toàn bộ cho đốt đoạn, đem Hoa Tuấn Tuấn từ trong vòng vây mang ra ngoài. Từ trong vòng vây lao ra sau, Lạc Trần cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Dưới chân toàn bộ đều là đằng mạn, tất cả đều là cái kia cao giai dị thú điều khiển khu vực, chỉ có ly khai cái này khu vực, tài năng xem như chân chính an toàn. Nhưng mà, mới vừa bật lao ra khỏi vòng vây, một giây sau chúng quanh hỏa diễm liền trong nháy mắt dập tắt. Lạc Trần hơi kinh ngạc quay đầu, sau đó liền thấy một cây phi thường thô đằng mạn phóng lên tận trời. Cây kia đằng mạn từ giữa đó đã nứt ra một cái lỗ hổng, màu xanh sẫm cảnh không ra quả từ bên trong chạy ra, đem những cái kia hỏa diễm toàn bộ đều cho dập tắt. Lạc Trần không khỏi trong lòng giật mình. Khá lắm, cái này cao giai dị thú quả nhiên lợi hại, bản thể đã vậy còn như thế cường đại. Màu tránh ra, mắt thấy lại có vô số đường đằng mạn dương nhanh múa vút hướng bọn họ nhào tới, Lạc Trần lập tức đẩy ra Hoa Tuấn Tuấn. Lạc Trần tiếp tục thi triển hỏa hệ dị năng cùng phong hệ dị năng, nhưng làm chung quanh đằng mạn bị phong hệ phong nhận cho chặt đứt về sau, lại nhanh chóng mọc ra, khép lại năng lực đơn giản biến thái. Mà hắn đánh ra hỏa diễm lực lượng, cũng toàn bộ đều bị đằng mạn bản thể phun ra ngoài chất lỏng cho dập tắt. Lạc Trần thời gian dần trôi qua cảm giác có chút cố hết sức, gia hỏa này thật sự là quá khó khăn đối phó. Hoa Tuấn Tuấn tình huống bên kia cũng phi thường hỏng bét, hắn muốn là không có Lạc Trần nhiều như vậy dị năng, chỉ có thể nương tựa theo mình võ lực giá trị cùng vũ khí trong tay. Đối phó Trương Nha Vũ chảo nhào tới vô số cây đằng mạn, đã sớm lực bất tòng tâm. Lão đại, cái này đằng mạn số lượng cũng quá là nhiều, với lại gia hỏa này căn bản vốn không sợ lửa, chúng ta làm sao bây giờ nha? Hoa Tuấn Tuấn thanh âm truyền qua khứ. Lạc Trần trước giải quyết hết xung quanh cản đường đằng mạn, sau đó phi thăng đi tới Hoa Tuấn Tuấn bên người. Có sự gia nhập của hắn, xung quanh đằng mạn rất nhanh liền bị chém đứt. Xung quanh đằng mạn quá nhiều, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước nơi này, sau đó nghĩ biện pháp tìm ra cái kia dấu ở đằng mạn phía dưới cao giai dị thú. Những này đằng mạn có một cái dễ chính, muốn giải quyết hết những này đằng mạn, nhất định phải trước tiên đem cái kia dễ chính giải quyết hết. Nhưng là bây giờ Lạc Trần căn bản không biết cái kia cao giai dị thú ở nơi nào, xung quanh đằng mạn số lượng quá nhiều, giống như vĩnh viễn giết không hết một dạng. Biện pháp duy nhất liền là rời đi trước nơi này, sau đó nghĩ biện pháp tìm tới đằng mạn dễ chính. Hai người đạt thành chung nhận thức, ngay sau đó chém đứt phía trước cản đường đằng mạn, cực nhanh xông về phía trước đi. Mắt thấy sẽ phải lao ra khỏi vòng vây ngay tại lúc này, sau lưng những cái kia đằng mạn đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, tạo thành giống như lớn bằng cánh tay sợi đằng, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, đem bọn hắn cái kia chạy trốn cửa thông đạo chặn lại. Ngoa tào! Hoa Tuấn Tuấn mắng to một tiếng, xách đao liền chặt đi lên. Khả đằng mạn tụ tập cùng một chỗ đằng chi thực sự quá cứng rắn, ngay cả đao đều chém không đứt. Chặt hai ba cái không có chém đứt, ngược lại đem Hoa Tuấn Tuấn mình hổ khẩu chấn hơi tê tê. Hắn nhịn không được lắc lắc tay của mình, đau đầu vô cùng. Lão đại không có biện pháp, chỉ có thể ngươi đã đến. Tránh ra! Lạc Trần đối với hắn nói ra. Hoa Tuấn Tuấn lập tức lui về sau một bước, đem phiến khu vực này nhường lại. Lạc Trần lật lên bàn tay, ấp ủ lên một đám lửa, trực tiếp một trường đánh tới chương 1224, thực vật hệ dị thú. Chương 1224, thực vật hệ dị thú. Nho nhỏ một đám lửa tại giữa không trung, biến thành một đám lửa rắn. Lập tức liền đem cái kia sợi đằng xông ra một lỗ hổng, hỏa diễm còn tại lan tràn. Trung quanh những cái kia sợi đằng đều bị hù dọa, thật nhanh hướng phía sau rụt về lại. Sơn động khẩu lộ ra. Lạc Trần trước một bước đem Hoa Tuấn Tuấn thúc đẩy trong sơn động. Ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Hoa Tuấn Tuấn cũng không nhăn nhó, Lạc Trần thực lực hắn biết rõ, đằng chi trói không ở hắn, ngược lại là hắn lưu tại nơi này trở thành hắn trở ngại. Thế là hắn tiến vào trong sơn động, cũng không quay đầu lại xông hướng mặt ngoài. Lạc Trần chăm chú đi theo, sau lưng những cái kia sợi đằng trong nháy mắt cũng đều lao đến, hắn quay người đối phó những này sợi đằng, phương diện tốc độ liền chậm rất nhiều. Không nhiều lúc, hắn liền không nhìn thấy Hoa Tuấn Tuấn bóng lưng. Bất quá, hắn cũng không lo lắng Hoa Tuấn Tuấn sẽ xảy ra chuyện. Đã không có gia hỏa này ở bên cạnh làm trở ngại, hắn càng thêm có thể buông tay buông chân. Thi triển ra các loại dị năng, đồng thời từ trong không gian xuất ra một thanh tiện tay binh khí, Lạc Trần bắt đầu đại phóng tay chân. Đem xung quanh những tảng đá kia ý đồ công tới đằng mạn, tất cả đều cho chặt đứt, thông đạo bên ngoài những cái kia đằng mạn toàn bộ đều rụt trở về, tựa hồ không còn dám tùy tiện đến đây. Lạc Trần có cơ hội thở dốc, nhìn xem những cái kia sợ hãi rụt rè đằng mạn, hắn bỗng nhiên híp mắt lại. Những này đằng mạn bất quá là ỷ vào số lượng nhiều mới chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng trên thực tế chiến đấu chân chính kỹ năng vô cùng ít ỏi, ngoại trừ có thể vung vẩy buộc chặt, giống như cũng không có cái khác chiến đấu kỹ năng. Hắn sao không thừa cơ hội này trực tiếp tìm ra dễ chính, nhất cổ tác khí đem cái này cao giai dị thú giết rơi, chấm dứt hậu hoạn. Lạc Trần động tâm tư, nói làm liền làm đến cùng. Hắn hít sâu một hơi, dẫn theo đao liền đi ra thông đạo, lần nữa tới đến đằng mạn vây quanh khu vực. với lại Đằng Mạn gặp hắn xuất hiện, lần nữa dương nhanh múa vuốt hướng hắn nào tới. Lạc Trần dẫn theo đao, không cần tốn nhiều sức đem nó chém đứt. Sau đó tại trái phải hai bên phương hướng các đánh ra một đám lửa, Đằng Mạn bị dọa lui không ít, hắn lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị tiếp tục xông về phía trước. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng. Thanh âm chỉ tiếp tục 2 giây liền im bặt mà dừng. Lạc Trần thần sắc đống nhiên biến đổi, thanh âm là từ trong thông đạo đi ra. Mà trong thông đạo cũng chỉ có Hoa Tuấn Tuấn một người, chẳng lẽ hắn sẽ ra chuyện? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, sau đó hắn liền thấy cái lối đi kia bên trong đột nhiên rỗi ra một cây thật dài đằng mạn, là liên tiếp lấy trên đỉnh đầu vách đá so cái khác đằng mạn thoạt nhìn cũng phải có tính bền dẻo, với lại nhan sắc càng đậm. Rất như là những này đằng mạn dễ chính. Nhưng là giờ phút này căn đằng mạn một mặt lại một mực vòng quanh một người. Người kia hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích không phải người khác, chính là Hoa Tuấn Tuấn. Lạc Trần lập tức giật nảy cả mình, hắn làm sao đều không nghĩ đến thông đạo, lại còn có đằng mạn chiếm cứ tại thông đạo chỗ sâu, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm tập kích Hoa Tuấn Tuấn. Nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Hoa Tuấn Tuấn sức chiến đấu cũng không thấp. Con này cao giai dị thú từ đầu đến cuối không có hiện ra bản thể, vẫn luôn là đằng mạn hình thái, không có đạo lý không đối phó được a. Lạc Trần không kịp nghĩ nhiều, xách đao liền xông đi lên, chuẩn bị cứu người. Vô số đạo phong nhận đánh vào đằng mạn phía trên, cây kia đằng mạn lại so cái khác đằng mạn đều muốn không thể phá vỡ, lực phòng ngự cực mạnh. Phong nhận chỉ có thể tạo ra một chút vết cắt, căn bản không biện pháp đem nó chém đứt. Mắt thấy những cái kia phong nhận không có cách nào đem đằng mạn cho chém đứt, Lạc Trần dứt khoát thu hồi phong hệ dị năng, thân thể bay lên vọt lên một đao trùng điệp chặt đi lên. Chương 1225, bị hấp thu năng lượng. Chương 1225, bị hấp thu năng lượng. Lạc Trần trong tay cây đao này là dùng một loại quái vật răng nanh chế tạo thành, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Một đao kia xuống dưới, cái kia đằng mạn rốt cục bị chặt trở thành hai đoạn. Cuốn lấy Hoa Tuấn Tuấn cái kia một đoạn, rơi vào trên mặt đất, mặt khác một đoạn thì thật nhanh rút vào vách đá bên trong, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Lạc Trần không lo được đuổi theo, đi trước xem xét Hoa Tuấn Tuấn tình huống. Từ vừa rồi cho đến bây giờ, Hoa Tuấn Tuấn vẫn luôn nhắm mắt lại, không có nửa điểm phản ứng. Bất quá, gia hỏa này còn có yếu ớt hô hấp chứng minh hắn không chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám khinh thường, cho Hoa Tuấn Tuấn làm một cái toàn phương vị kiểm tra. Cuối cùng hắn tại Hoa Tuấn Tuấn bả vai bộ vị thấy được một cái nho nhỏ vết thương, cái kia vết thương cùng loại với kim đâm đi ra một dạng, có chút biến thành đen. Gia hỏa này đằng mạn lại còn có độc. Lạc Trần một trận đau đầu, vì có thể mau chóng đem độc tố ép ra ngoài, hắn mang theo Hoa Tuấn Tuấn vọt vào sơn động trong thông đạo. Đầu này thẳng tắp trong thông đạo ở giữa còn có không ít tìm sơn động nhỏ lá, thông hướng địa phương khác. Hắn tùy tiện tìm một cái sơn động, dùng tảng đá đem cửa hàng chặn lại, sau đó bắt đầu cho Hoa Tuấn Tuấn chữa thương. Lạc Trần đầu tiên là đem Hoa Tuấn Tuấn trên người độc bước đi ra. Thân thể độc bước đi ra sau, Hoa Tuấn Tuấn sắc mặt quả nhiên dễ nhìn rất nhiều, chí ít không có như vậy tái nhợt, có một chút huyết sắc. Hoa Tuấn Tuấn, ngươi cảm giác thế nào? Lạc Trần một bên lung lay Hoa Tuấn Tuấn, một bên dùng bàn tay đập vào trên mặt của hắn. Lần này hắn rốt cục có phản ứng, mở mắt, có chút hư nhược mở miệng. Lão đại, ta cảm giác mình trên thân không có một chút khí lực, thân thể nhẹ nhàng ngoại trừ đầu óc còn có thể suy nghĩ bên ngoài, ta cảm giác ta thân thể đều đã mất đi cảm giác, ta có phải hay không đã chết? Chẳng lẽ đây chính là tử vong về sau biến thành quỷ dáng vẻ sao? Lạc Trần khỏe miệng co giật dưới, gia hỏa này nói đều là lộn xộn cái gì? Không nói hai lời, giơ lên bàn tay, lại nặng nặng đập vào Hoa Tuấn Tuấn trên mặt. Mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên, phía trên còn để lại một cái thật sâu dấu năm ngón tay tử. Hiện tại cảm giác làm sao sao? Có chi rất sao? Hoa Tuấn Tuấn lộ ra mặt khổ qua. Có cảm giác đau quá. Cho nên ta đây là không chết sao? Lão đại có ngươi tại thật tốt, ngươi lại cứu ta một lần. Không chết còn không mau dậy. Lạc Trần im lặng nói ra. Hoa Tuấn Tuấn lại lắc đầu, không được à, ta cảm giác trên thân không còn khí lực, với lại ta liên thủ giống như cũng không ngẩng lên được. Lạc Trần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, túi đầu nhìn thoáng qua. Hoa Tuấn Tuấn ngón tay có chút ố lượng, tựa như đang không ngừng dùng sức, nhưng là vô luận như thế nào đều không làm được quá lớn động tác, cũng căn bản nâng không nổi cánh tay. Bất quá, Lạc Trần lại không tin tưởng hắn một bộ này. Độc tố đều đã bài xuất đi, Hoa Tuấn Tuấn làm sao có thể còn không động được. Đi, ngươi chỉ là có chút suy yếu, cũng không phải trúng độc, thân thể ngươi độc đã bị ta cho bài xuất đi, đừng giả bộ. Ta thật không có lắp đặt lão đại, ta là thật không động được. Đúng, còn có một chuyện bên nói cho ngươi, ta trước đó ở trong đường hầm thời điểm, đột nhiên bị cái kia đằng mạn cho công kích. Hoa Tuấn Tuấn giống như là nhớ ra cái gì đó bắt đầu từ từ giảng thuật. Cái kia đằng mạn thật sự là quá nhỏ tựa như là to bằng lỗ kim, ta căn bản không có chú ý tới, kết quả là bị đâm một cái. Liên đâm vào bờ vai của ta bộ vị. Chương 1226, vết thương nhanh khép lại. Chương 1226, vết thương nhanh khép lại. Lạc Trần theo bản năng phủi một cái bờ vai của hắn bộ vị. Cái kia vết thương hắn tự nhiên là biết đến, mới vừa rồi giúp trợ hắn bức ra thân thể độc tố thời điểm, máu độc liền là từ cái kia trong vết thương chảy ra. Ta biết sau lưng ngươi cái kia vết thương nhỏ, ta đều đã nhìn qua vết thương không lớn, đoán chừng hiện tại đã nhanh khép lại. Hoa Tuấn Tuấn lại nói, không phải a lão đại, ta muốn nói không phải chuyện này, ta chỉ là muốn nói, khi cây kia đằng mạn đâm vào thân thể ta thời điểm, ta cảm giác ta thân thể năng lượng giống như đang không ngừng trôi qua. Hoa Tuấn Tuấn một mặt táo bón bộ dáng, tựa hồ là đang vắt hết óc muốn tìm từ miêu tả ngay lúc đó cảm giác. Cái loại cảm giác này ngươi có thể hiểu chưa? Tựa như là ta ngủ một giấc, chính tinh thần rồi rào lấy, thế nhưng là đột nhiên tinh lực của ta toàn bộ bị đồ vật gì cho hút đi, thân thể của ta lập tức liền không có khí lực, tựa như là bận rộn mấy ngày mấy đêm không có ngủ, tùy thời cảm giác mình sẽ ở ra rằm cái chủng loại kia trạng thái. Lạc Trần lấy làm kinh hãi, hắn mặc dù không có loại kinh nghiệm này, nhưng là cũng biết loại kia thân thể bị tiêu hao cảm giác, toàn thân đều xách không lên khí lực, cảm giác vô cùng mỏi mệt. Mà Hoa Tuấn Tuấn lúc này bộ dáng, thật có chút giống như là thân thể bị tiêu hao dáng vẻ. Chẳng lẽ tên kia đem người trên thân năng lượng cho hút đi? Hoa Tuấn Tuấn không ngừng gật đầu, không sai, ta cũng đoán được là như thế này, lão đại ngươi nhất định phải cẩn thận a, tên kia kỹ năng có chút ngu bức. Ta chỉ là bị hắn đâm một cái, lực lượng của thân thể liền bị rút đi. Lạc Trần ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn coi là con này cao giai dị thú ngoại trừ có thể chi phối đằng mạn bên ngoài, có hay không kỹ năng? Tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương còn có ngưu bức như vậy kỹ năng. Mà ngoại trừ kỹ năng này bên ngoài, nói không chừng hắn còn có cái khác kỹ năng. Còn tốt vừa rồi hắn không có bị những cái tia đằng mạn đâm thủng làn da, bằng không hắn khẳng định cũng biến thành cùng Hoa Tuấn Tuấn đồng dạng. Xem ra, tiếp xuống hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút, nên như thế nào đối phó con này cao giai dị thú, không thể lại tùy tiện xông vào. Tại Lạc Trần túi đầu suy nghĩ vấn đề thời điểm, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh. Cái kia trốn ở cửa hang kín kẽ tảng đá chồng, lại có chút buông lòng dấu hiệu. Thật giống như bên ngoài có đồ vật gì, đang tại một chút xíu đồ thị hình chiếu chui vào. Lạc Trần thần sắc biến đổi, lập tức nhìn sang Hoa Tuấn Tuấn. Xem ra tên kia đã biết rõ chúng ta giấu ở chỗ này suy, chớ nói chuyện. Hoa Tuấn Tuấn trên thân mềm nhũn một chút khí lực cũng không có, căn bản là không động được, chỉ có thể dựa vào Lạc Trần. Cho nên lúc này hắn rất nghe lời, lúc này liền ngậm miệng lại. Thậm chí còn nín thở, sợ mình làm ra đến động tĩnh sẽ ảnh hưởng Lạc Trần. Tảng đá buông lỏng dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến nào đó thời khắc, tảng đá cạnh cạnh góc góc một cái khe hở vị trí, một cây tinh tế, giống như là kim tiêm bình thường phẩm chất xanh lá cảnh rỗi. Cái đồ chơi này nếu như không phải xanh lá thật rất khó phân biệt, bởi vì thật sự là quá nhỏ. Với lại cái đồ chơi này luồn vào tới trong nháy mắt, lập tức dán thật chặt tại trên vách đá, chậm rãi hướng xuống kéo dài, giống như là một con rắn một dạng tại trên thạch bích du động. Ngay từ đầu tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng là thời gian dần trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh. Lạc Trần làm bộ túi đầu kiểm tra Hoa Tuấn Tuấn thương thế, làm ra không có chút nào cảm kích dáng vẻ. Một chiêu này mê hoặc đối phương, xanh lá cảnh tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền đi vào Lạc Trần bên chân. Sắc bén một mặt hung hăng hướng phía cổ chân của hắn đâm vào. Chương 1227, đánh lén bị phát hiện. Chương 1227, đánh lén bị phát hiện. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Trần ánh mắt lóe lên một đạo lênh quang, đưa tay một tay đem níu lại. Trong lòng bàn tay là một đám lửa, xanh lá cảnh trong nháy mắt bốc cháy lên, bắt đầu thống khổ quần quật lấy. Kết nối lấy phía ngoài cái kia một bộ phận, thật nhanh hướng phía sau co lại. Lạc Trần không cho hắn cơ hội này, đem không có thiêu đốt một bộ phận quấn ở trên tảng đá dùng sức kéo về phía sau. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia sợi đằng đột nhiên từ giữa đó đứt gãy, cũng không phải là Lạc Trần cho làm gãy càng vô cùng chỉnh tề, mà là cái kia đằng mạn mình gãy mất. Lạc Trần nhìn xem cái kia gãy mất đằng mạn, ánh mắt hiện ra lành ý vừa rồi đó phải là đối phương dễ chính, chỉ là chủ này căn thật sự là quá dài, muốn đem hắn bắt tới căn bản không có khả năng. Xem ra muốn chân chính giết chết ra hỏa này, vẫn là phải tìm đến chủ cùng chân chính nhận thân vị trí. Nói xong, hắn đứng lên một cước đạp ra tảng đá chồng, đem sơn động khẩu lộ ra. Đi ra ngoài trước rồi nói sau, ngươi cái dạng này lưu tại nơi này cũng không an toàn. Tây kia đằng mạn có thể đem mình biến thành đặc biệt mảnh dáng vẻ, không để ý liền sẽ bị hắn cho đánh lén. Nếu như chỉ là Lạc Trần một người hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng là bên người còn có một cái Hoa Tuấn Tuấn. Gia hỏa này hiện tại thân thể không có cách nào động đậy, đơn giản liền là một cái đại hào vương hữu. Hoa Tuấn Tuấn phi thường đồng ý cách làm như vậy, tại cái này nơi phi thường nguy hiểm, thân thể không có cách nào động đậy, đơn giản quá đau khổ. Hắn làm một khắc đều không muốn ở lại cái địa phương quỷ quái này. Lão đại, ta đồng ý cách làm của ngươi, nơi này quá nguy hiểm. Ta hiện tại câu thông không được, chúng ta vẫn là rời đi trước, chờ ta thân thể khôi phục tốt, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Lạc Trần cúi đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi bây giờ thân thể còn không động được sao? Có hay không khôi phục một điểm? Hoa Tuấn Tuấn thân thể năng lượng bị rút đi nhưng mới rồi nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, hẳn là có chỗ khôi phục mới đúng. Ai lão đại, ta còn thực sự có một chút cảm giác. Hoa Tuấn Tuấn nhắm mắt lại cảm thụ một cái, tại mở mắt thời điểm trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lạc Trần thần sắc khẽ động, là có thể đi lại sao? Hoa Tuấn Tuấn lắc đầu, không phải, tay của ta cùng chân vẫn là không có cảm giác. Bất quá ta cảm giác bụng có chút đói. Lạc Trần im lặng lật ra một cái liếc mắt. Khá lắm, đơn giản lãng phí nét mặt của hắn. Lạc Trần từ trong không gian móc ra một bình thịt bò đồ hộp, cái này đồ hộp hay là hắn tại đến dị thế giới trước đó chứa đựng. Trong không gian có thể giữ tươi năng lực, đồ vật bên trong mặc kệ chứa đựng bao lâu vĩnh viễn sẽ không quá thời hạn. Hoa Tuấn Tuấn chầm chậm vào thịt bò đồ hộp, trợn cả mắt lên. Lão đại ngươi đúng ta thật là tốt, làm sao ngươi biết ta muốn ăn thịt bò đồ hộp, bất quá ta tay này không nhấc lên nổi, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta mở ra. Tiểu tử này thí sự thật đúng là nhiều. Lạc Trần nhị lại nhẫn, cuối cùng vẫn hỗ trợ mở ra thịt bò đồ hộp, cho hắn rót một miệng lớn thịt bò. Hoa Tuấn Tuấn ngụm lớn nhai nuốt lấy, giống như là mấy trăm năm chưa từng ăn qua đồ vật một dạng, lang thôn hổ yết. Nguyên hộp thịt bò đồ hộp không bao lâu hắn liền đã ăn xong, thật dài ở một cái. "Tốt, ta cảm giác ta khí lực khôi phục một điểm, nhưng vẫn là không có cách nào đi đường, lão đại chỉ có thể làm phiền ngươi con ta đi." Hoa Tuấn Tuấn rỗi ra hai cánh tay, biểu lộ có chút thiếu thiếu. "Muốn cho ta có ngươi, mặt của ngươi còn không có lớn như vậy." Lạc Trần cười ha ha, tiếp lấy vung tay lên, thi triển phong hệ dị. Một giây sau Hoa Tuấn Tuấn thân thể liền bay vọt lên trời. Chương 1228, tay trói gà không chặt. Chương 1228, tay trói gà không chặt. Thân thể lập tức bay lên không có nửa điểm chống đỡ cảm giác cũng không khá lắm, Hoa Tuấn Tuấn dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. "Lão đại, ngươi đây là làm gì nha? Muốn đi theo ta cùng đi ra, vậy liền câm miệng ngươi lại." Lạc Trần nói xong cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Hoa Tuấn Tuấn thì là bị Thanh Phong kéo lên, đi theo phía sau hắn. Bất quá, dù sao không phải là bị người con chiếu cố, không phải như vậy chú đáo, cho nên ở sau đó trong quá trình, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh một chút va chạm chạm tình huống. Đợi đến triệt để rời đi thông đạo lúc, Hoa Tuấn Tuấn trên thân bị mẹ ra không ít máu ứ động đến, cả người hắn đều nhanh tê. Lão đại có thể hay không thương lượng với ngươi thương lượng, chờ một lúc con ta được hay không? Ta cái này bị làm trên thân tất cả đều là thương a. Lạc Trần lườm hắn một cái, vừa định muốn nói chút gì, đột nhiên trước gió thổi một trận gió, trong gió còn kèm theo một cỗ mùi thơm kỳ quái. Người được mùi vị này, Hoa Tuấn Tuấn lập tức nhắm lại oán trách miệng, nhịn không được thật sâu hít một hơi. Đây là cái gì hương vị? Thật thơm quá a. Mảnh này hẻm núi khu vực khắp nơi đều là hư thối xương cốt, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi hôi, mà bất thình lình mùi thơm lại làm cho người vì đó chấn động. Nhưng Lạc Trần sắc mặt lại là biến đổi. Cái mùi này làm sao quen thuộc như vậy? Nguy rồi là nàng. Hoa Tuấn Tuấn nhìn thấy Lạc Trần kỳ quái cử động, biểu lộ có chút xá. Lão đại, ngươi nói nàng là ai vậy? Lạc Trần không có trả lời, mà là đột nhiên đem hắn từ dưới đất xách lên, một thanh ném vào bên cạnh một cái trong bụi cỏ dại. Chờ một lúc câm miệng ngươi lại, đừng nói chuyện. Nói xong, hắn hướng bên cạnh phi thân rời đi. Hoa Tuấn Tuấn nằm tại trong bụi cỏ dại, cả người đều là mộng bức trạng thái. Lạc Trần có phải hay không bên cỏ dại này bụi bên trong đều là bạch cốt ta? Hắn hiện tại nằm tại đống xương trắng bên trong, thật tốt hoàng a. Lão đại. Hoa Tuấn Tuấn thử hô một câu, thế nhưng là xung quanh lại nửa điểm thanh âm đều không có. Lạc Trần đã rời đi nơi này. Bất quá lúc này hắn đột nhiên lại ngửi thấy cái kia cỗ mùi thơm càng ngày càng đậm. Đồng thời hắn cũng nghe đến một chút cái khác tiếng vang, giống như là người tiếng bước chân. Hoa Tuấn Tuấn nghĩ đến Lạc Trần trước khi đi nhắc nhở, trong nháy mắt ngậm miệng lại. Mặc kệ tới là ai, hắn hiện tại tình trạng cơ thể có thể dùng tay trói gà không chặt để hình dung, tốt nhất vẫn là thành thật thật trốn tránh, nếu không lúc nào mạng nhỏ đã không có cũng không biết. Mà Lạc Trần rời đi Hoa Tuấn Tuấn sau, một mực hướng một phương hướng khác tiến lên, mục đích làm như vậy là vì dẫn dắt rời đi đối phương. Từ cái kia cỗ mùi thơm xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã nhận ra người tới, đúng là hắn tại hồ nước bên cạnh đụng phải nữ tử kia. Hắn muốn là cùng nữ tử kia không oán không cừu, chỉ là song phương phát sinh một điểm hiểu lầm, đến bây giờ hiểu lầm còn không có giải trừ, đối phương lúc này đuổi theo hiển nhiên là tới tìm hắn phiền phức. Mắt thấy đã rời xa Hoa Tuấn Tuấn, Lạc Trần rốt cục cũng ngừng lại. Mà sau lưng cái kia cỗ mùi thơm đã càng ngày càng gần, sau đó không lâu, Lạc Trần nhìn thấy một đoàn dòng nước từ đằng xa bay tới. Rơi trên mặt đất thời điểm, dòng nước trong nháy mắt ngưng tụ trở thành hình người, cuối cùng huyễn hóa thành một nữ tử bộ dáng. Lạc Trần con mắt hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc, không thể không nói, khi nữ tử này không hung hăng cản quấy thời điểm, dáng dấp vẫn là rất đẹp. Để cho người ta nhìn thoáng qua liền không quên được loại kia. Chỉ tiếc, dạng này lãnh diễm bộ dáng cũng chỉ là duy trì một giây đồng hồ, khi nhìn đến Lạc Trần thời điểm, trong ánh mắt của nàng trong nháy mắt toát ra hỏa diễm chương 1229, thật rất chấp nhất. Chương 1229, thật rất chấp nhất. Thủy Tiên Hoa tín hô lớn, đồ lưu manh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lạc Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi vẫn là rất cố chấp nha, truy ta đuổi thời gian dài như vậy, ngươi sẽ không phải là đúng ta có ý tứ chứ? Mặc dù ta còn không có cưới vợ, thế nhưng là chúng ta dù sao mới thấy qua một mặt, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Thủy Tiên Hoa tín lập tức thẹn quá hóa giận, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta làm sao lại đúng như ngươi loại này đổ lưu manh có hứng thú? Ta chỉ là muốn thay trời hành đạo, giết chết ngươi cái này đăng đổ lãng tử, để ngươi về sau cũng đã không thể thai họa cái khác nữ tử. Làm sao ngươi biết ta là đăng đổ lãng tử? Ta trước kia có thai họa qua cái gì nữ tử? Ngươi hiểu rất rõ ta sao? Tại sao muốn chém chém giết giết đây này? Chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện không được sao? Lạc Trần biểu lộ thản nhiên nói. Hừ, ta cùng ngươi ở giữa còn có cái gì dễ nói? Thủy Tiên Hoa tín hừ lạnh một tiếng. Lúc này phía sau của nàng lại thêm một cái hỏa hồng bóng người nhỏ bé. Tiểu gia hỏa kia từ đằng xa bay tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, sau lưng rơi xuống một chỗ tia lửa nhỏ. Lốt buốt. Tại cái này tràn ngập mê vụ trong hạp cốc, cũng là một đạo phi thường dễ thấy tồn tại. Tiểu gia hỏa còn chưa tới đến trước mặt, nổi giận đùng đùng thanh âm cũng đã truyền tới. Chủ nhân, ngươi nghỉ ngơi trước, để cho ta tới trước đối phó hắn. Lạc Trần chọn một dưới lông mày, con này nóng nảy chuột thật là có ý tứ. Lúc trước bị hắn đánh dám lăn nước tiểu lưu, chật vật trốn. Hiện tại có chỗ dựa vậy mà lại lừa lối, thật là có một điểm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hương vị. Tiểu gia hỏa trước đó ngươi bị ta đánh cái mông nước tiểu lưu, lúc này ngược lại là trở nên lớn lối, xem ra ngươi là quên trước đó dạy dỗ. Lạc Trần có chút buồn cười nói ra. Lời nói này lấy được nóng nảy chuột chân đau, tiểu gia hỏa kia trực tiếp từ dưới đất nhảy trên đỉnh đầu lửa sắp ba thước rất cao. Đáng giận tiểu tử, ngươi đừng cho ta phép lối. Trước đó là ta chủ quan, ta hiện tại liền muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Nói xong hắn thật nhanh xông lại, vọt thẳng lấy đánh ra một đạo hỏa diễm. Lạc Trần nhưng cũng không chút hoang mang, trở tay dựng dụng ra một dòng nước. Đều nói xung khắc như nước với lửa, hôm nay hắn muốn nhìn, đến cùng là ai lợi hại hơn một điểm, vẫn là lửa mãnh liệt hơn một điểm. Cuối cùng vẫn đối phương thua trận, dù sao nóng nảy chuột lực lượng vẫn là cùng Lạc Trần lực lượng không cách nào sánh được, cả hai cách xa chênh lệch quá lớn. Nóng nảy chuột cuối cùng bị đánh bay ra ngoài, nhưng là một giây sau hắn liền rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Thủy Tiên Hoa tín đem hắn bế lên, đem nhiệm đến trên người hắn dọn nước toàn bộ đều cho hút đi, hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Một dòng nước bao vây lấy nóng nảy chuột đem hắn bước vàng đưa đến trên mặt đất. Nóng nảy chuột, ngươi trước đứng ở nơi đó chờ lấy ta, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không nên tùy tiện xông lại. Nóng nảy chuột cảm động hốc mắt đều đỏ. Chủ nhân ngươi đúng ta thật tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ không tùy tiện tiến lên. Lạc Trần khỏe miệng co giật dưới, chủ này bộ thật là có ý tứ. ta hiện tại không có tâm tình cùng các ngươi chơi, chúng ta có thể hay không ngồi xuống thật tốt nói một chút? Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ thân phận của ta sao? Kỳ thật ta giống như ngươi cũng là một cái lãnh chúa. Không sai, Lạc Trần kỳ thật đã sớm nhìn ra đối phương là một cái lãnh chúa thân phận. Tại cái này dị thế giới đại lục, chỉ cần ngự hóa thú hình ra hoàn chỉnh hình người, thân thể không có bất kỳ cái gì dị thú đặc thù triệu chứng đều sẽ hơi cần dùng gấp, đồng thời phân phối lãnh thổ trở thành lãnh chúa. Chương 1230, tất cả đều là vô dụng công. Chương 1230, tất cả đều là vô dụng công. Lạc Trần chính là như vậy trở thành lãnh chúa mà nữ tử trước mắt này, trên người có không có nửa điểm dị thú đặc thù, hiển nhiên cũng là một vị lãnh chúa. Cũng không biết gia hỏa này là từ chỗ nào tới, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải chạy đến hắn lãnh thổ đi lên. Lạc Trần cảm giác có thể lấy chuyện này làm đột phá khẩu, làm cho đối phương tỉnh táo lại, thật tốt cùng nàng nói một chút. Trước đó phát sinh sự tình đều là một trận hiểu lầm, hắn thực sự không muốn cùng đối phương tiếp tục dây dưa tiếp, với lại hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Ta cũng là một vị lãnh chúa, với lại ngươi cho đứng lập mảnh này lãnh thổ, nhưng thật ra là ta quản lý phạm vi bên trong, ngươi đột nhiên chạy đến ta lãnh thổ phía trên, còn đúng ta ra tay đánh nhau, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lạc Trần thanh âm mười phần bình tĩnh nói, đương nhiên thân là mảnh này lãnh thổ lãnh chúa, ta tự nhiên không có khả năng nhỏ mọn như vậy, ta tốt rất hoan nghênh ngươi đến ta lãnh thổ thượng làm khách. Thế nhưng là ngươi ở chỗ này làm việc lặt vặt một trận, cái này có chút không nói được a. Lạc Trần hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, lấy ra thân phận của mình, đồng thời lại cho đủ đối phương tôn nghiêm. Nhưng mà, những này tất cả đều là vô dụng công. Có vài nữ nhân phát lên là phi thường đáng sợ, với lại một điểm đạo lý đều không nói, Lạc Trần lần này thật lĩnh hội tới. Ta đã sớm biết ngươi là lãnh chúa, nhưng ta biết chuyện này về sau, ta càng thêm phẫn nộ cùng đau lòng. Liên người như ngươi cặn bã vậy mà có thể trở thành lãnh chúa, có người như ngươi làm lãnh chúa làm mảnh này lãnh thổ phía trên thôn dân tai nạn, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, diệt ngươi. Thủy Tiên Hoa Tín Đại Nghĩa lâm nhiên nói xong, sau đó cầm thủy kiếm lao đến. Lạc Trần thật rất im lặng, gia hỏa này làm sao lại nói với nàng không thông đâu. Coi như hắn thừa nhận trước đó đúng là hắn vô lý, nhưng cái này cùng hắn có phải hay không một cái hợp cách lãnh chúa, có quan hệ gì? Gia hỏa này cho hắn định tội, có phải hay không định quá qua loa một điểm? Lạc Trần vô cùng vui mừng, lúc này hắn rốt cục ý thức được, nữ nhân trước mắt này quá mức kỳ hoa, mặc kệ nói với nàng cái gì, nàng đều không có khả năng nghe. Chỉ có đem nàng đánh gục, đưa nàng chế phục, nàng tài năng thật tốt nghe hắn nói. Thế là, Lạc Trần không do dự nữa, lập tức phi thân đến giữa không trung, triển khai công kích. Trước đó hắn không muốn thương tổn trước mắt nữ sinh này, cho nên chậm chạp không có sử dụng dị năng công kích, coi như sử dụng dị năng cũng chỉ là trêu chọc đối phương. Nhưng giờ phút này, hắn hoàn toàn lấy ra quyết đấu khí thế, không giữ lại chút nào thi triển dị năng của mình. Trước dùng phong hệ dị năng, đem đối phương đánh tới thủy cầu toàn bộ cho đánh tan, tiếp lấy hắn trực tiếp sử dụng tinh thần lực trước khống chế được đối phương hai cánh tay. Thủy Tiên Hoa Tín vừa muốn đánh ra ấp vũ thủy cầu, một giây sau lại cảm giác mình hai cái thủ đoạn giống như bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế được, lực lượng kia phi thường đáng sợ, cổ tay của nàng đều bị áp chế rất đau. Thủy Tiên Hoa Tín sợ ngây người, nàng cúi đầu kiểm tra một hồi cổ tay của mình, vẫn không có nơi cổ tay nhìn thấy bất kỳ vật gì, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng lập tức nhìn về phía Lạc Trần, trực giác nói cho nàng nhất định là đối phương giở trò quỷ. Ngươi làm như thế nào? Vì cái gì tay của ta không động được, ngươi đúng ta làm cái gì? Lạc Trần cũng không có mở miệng giải thích, sau đó dùng tinh thần lực lại khống chế được nàng hai cái chân, ngay sau đó từ từ hạ thấp xuống. Đứng ở giữa không trung Thủy Tiên Hoa Tín, hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân thể không ngừng bị cố lực lượng kia hướng phía dưới ép, cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Chương 1231, tinh thần lực khống chế. Chương 1231, tinh thần lực khống chế. Thủy Tiên Hoa Tín một trương gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt đã không có huyết sắc. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, muốn tránh thoát cố lực lượng kia, lại vô luận như thế nào đều không tránh thoát. Mà tại lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy kẻ cầm đầu cũng từ trên không trung rơi xuống, sau đó từng bước siêu nàng đi tới. Thủy Tiên Hoa Tín lập tức trừng to mắt, trong lòng dâng lên một loại khủng hoảng cảm giác. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Lạc Trần khoe miệng lộ ra một cái ác liệt mỉm cười, hắn cũng là bị nữ nhân này cho chọc giận, cho nên giờ phút này rất muốn dọa một chút nàng. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì đâu? Ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ tại Thủy Tiên Hoa Tín trên mặt đánh giá, bước chân một mực không ngừng, thẳng đến đi đến Thủy Tiên Hoa Tín bên người mới rốt cục dừng lại khoảng cách này đặc biệt gần, hắn chậm rãi đưa tay. Mắt thấy cái tay kia, lập tức liền phải rơi vào trên mặt của mình, Thủy Tiên Hoa Tín ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Ngươi dám? Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng vừa dứt lời, Lạc Trần tay liền rơi vào nàng trên mặt, hung hăng bóp một cái. Nàng lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết, ngươi Lạc Trần cười ha ha, ngươi trước đó không phải luôn miệng nói ta là đồ lưu manh sao? Đã ngươi đều đã cho ta phủ lên cái danh hiệu này vậy ta làm gì còn muốn nhăn nhăn nhó nhó đây này? Nếu là lưu manh, vậy liền phải làm điểm lưu manh chuyện nên làm. Hắn không chút kiêng kỵ cười, sau đó lại đem ánh mắt chậm rãi rời xuống. Thủy Tiên Hoa Tín lập tức kinh hãi, màu băng lam con ngươi trong nháy mắt này biến thành mặc hắc, sát ý ngút trời phảng phất muốn hóa thành tính thực chất. Lạc Trần tinh thần lực đều ghét bỏ khống chế không nổi nàng. Bất quá vẹn vẹn chỉ là duy trì vài giây đồng hồ thời gian, đầu của nàng đột nhiên nghiêng một cái, hai mắt nhắm nghiền, cũng không lúc đích. Lạc Trần lập tức ngây ngẩn cả người, ta dựa vào, không thể nào. Doa ngất đi qua. Ta còn tưởng rằng lá gan lớn bao nhiêu đâu. Nội tâm của hắn có chút im lặng, nữ nhân này thật là có ý tứ, mặt ngoài giữ dằn thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ, còn không có nghĩ đến hắn còn chưa làm cái gì đâu, liền doa ngất đi qua. Liền chút can đảm này, còn dám đối với hắn theo đuổi không bỏ. Hôm nay cũng coi là cho nàng một bài học. Lạc Trần lập tức thu hồi tinh thần lực, đưa nàng chậm rãi đánh ngã trên mặt đất. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt của đối phương lại bá một cái mở ra, màu băng lam con ngươi hoàn toàn biến thành mặc hắc sắc, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn về phía Lạc Trần. Đối đầu ánh mắt của nàng, Lạc Trần giật nảy mình. Con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Màu băng lam con ngươi đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn mặc hắc nhan sắc, quanh thân khí tức cũng biến thành cực độ băng lãnh, giống như hoàn toàn chuyển biến trở thành một người khác một dạng. Lạc Trần cẩn thận lui về sau một bước, cẩn thận quan sát biến hóa của đối phương. Thủy Tiên Hoa Tín thẳng tắp từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo bức người. Mặc dù lạnh như băng dáng vẻ cùng vừa rồi không kém là bao nhiêu, nhưng Lạc Trần vẫn là thấy được một chút không đồng dạng đồ vật. Trước đó Thủy Tiên Hoa Tín con mắt là màu băng lam thoạt nhìn phi thường lãnh diễm cao quý, nói chuyện mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng nhiều một tia yên hòa khí tức. Nhưng mà, thời khắc này Thủy Tiên Hoa Tín con mắt không chỉ có là màu đen, liền ngay cả trắng non bóng loáng gương mặt bên trên cũng nhiều một chút vân đen, thoạt nhìn quái dị đến cực điểm. Nhất là quanh thân bọc lấy sát khí, phản phất là từ dưới nền đất bò ra tới ác ma. Lạc Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, gia hỏa này làm cái gì? Lại còn thay đổi một cái hình tượng. Chương 1232, biến thân, hát thủy ma nữ. Chương 1232, biến thân, hát thủy ma nữ. Thay đổi một cái hình tượng, sức chiến đấu liền có thể mạnh lên sao? Lạc Trần hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Thủy Tiên Hoa Tín cũng không trả lời hắn, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Muốn chết. Tiếp lấy vung tay lên, quanh thân trong nháy mắt dâng lên quỷ dị hát thủy. Hát thủy hình thành dòng nước trụ, tại nàng quanh thân không ngừng xoay tròn. Nàng màu trắng quần áo trong nháy mắt bị hát thủy nhiễm đen, cả người đều biến thành màu đen sẫm, phản phất cùng hắc ám hòa thành một thể. Nếu như không phải Lạc Trần nhãn lực so người khác tốt, căn bản nhìn không ra gia hỏa này vị trí chỗ ở mới kỹ năng. Lạc Trần có chút giật mình, đồng thời trong lòng cũng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Đi thôi, hát thủy lượn lờ. Đoàn kia quanh quẩn tại bên người nàng hát thủy trong nháy mắt hướng phía Lạc Trần bao trùm tới, lực lượng cực lớn. Hát thủy bên trong tựa hồ còn có cái gì đồ vật đang du động. Lạc Trần trở tay cũng áp vụ lên một đoàn dòng nước, hợp thành một cái dòng nước tượng. Thế nhưng là một giây sau cái kia hát thủy vậy mà dễ như trở bàn tay xuyên qua dòng nước tượng, đồng thời đem màu trắng trong suốt nước chất cũng thay đổi thành màu đen, ngay sau đó tất cả màu đen dòng nước tiếp tục xông về phía trước. Lạc Trần thần sắc biến đổi, lập tức lách mình né tránh. Cái kia dòng nước trùng kích đến bên cạnh trên tảng đá trong nháy mắt liền bị xông bay, bên cạnh xanh lá cỏ dại cũng nhuộm thành màu đen, sau đó ở giây tiếp theo trong nháy mắt hư thối khô héo. Cái gì? Hát thủy lại còn có độc. Lạc Trần lại bị khiếp sợ đến, hắn coi là đối phương hát thủy chỉ là màu sắc khác nhau, không nghĩ tới lại còn có độc. Khó trách nàng đánh đi ra cái kia đầm nước hoán họp bị trong nháy mắt nhuộm thành màu đen, cũng không phải là bị nhuộm thành màu đen, mà là bị độc tố cho xâm nhiễm. Lạc Trần không dám ở chính diện này công, phi thân tránh trái tránh phải. Đồng thời từ không gian của mình bên trong lấy ra mấy thứ binh khí. Binh khí kia trong tay hắn bắt đầu bay phải biến hình, cuối cùng tạo thành kim loại khôi giáp, một mực bảo hộ ở trên người hắn, liền ngay cả đầu cũng không có buông tha. Lạc Trần có được hệ kim loại dị năng, cái này kỹ năng cũng không phải là chủ yếu kỹ năng công kích, thế nhưng là phi thường thực dụng kỹ năng. Bởi vì có cái này dị năng, bất kỳ kim loại binh khí trong tay hắn đều có thể lập tức bị cải tạo đi ra, muốn biến thành bộ dáng gì, liền có thể biến thành bộ dáng gì. Giờ phút này lợi dụng mấy cái binh khí, Lạc Trần lâm thời cải tạo ra một bộ khôi giáp. Có một bộ này khôi giáp, hắn cũng không cần lại trái tả hữu lóe, cái kia hắc thủy coi như tính ăn mòn rất mạnh, nhất thời nửa khắc cũng công không phá được hắn khôi giáp. Mà khi hắn võ trang đầy đủ xuất hiện thời điểm, Thủy Tiên Hoa Tín dừng lại một chút, song mãn là con ngươi màu đen con mắt có chút mở to một chút. Tựa hồ rất kinh ngạc, Lạc Trần vì cái gì đột nhiên thay đổi một cái tạo hình? Nhưng là chỉ dừng lại một giây, nàng tiếp tục thi triển hát thủy công kích. Lạc Trần lần này không tiếp tục tránh né, mặc cho hát thủy đánh vào trên người hắn, sau đó hắn bắt đầu thi triển tinh thần hệ dị năng, muốn khống chế lại đối phương. Nhưng mà lần này tinh thần lực của hắn nhận đến trở ngại, đối phương giống như phát giác được ý đồ của hắn, cánh tay màu đen đột nhiên nhẹ nhàng bung lên, quanh thân liền xuất hiện một cái hơi mở bọt khí. Cái kia bọt khí phía trên ẩn ẩn có màu đen đồ vật đang lưu động, tạo thành một cái tầng ngăn cách, lực lượng phi thường cường đại, đem Lạc Trần tinh thần lực đều cho ngăn cản ở ngoài. Lạc Trần ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng, đồng thời nội tâm nghi hoặc đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì vừa rồi Thủy Tiên Hoa Tín sức chiến đấu còn không cường, hắn dễ dàng liền có thể đem nó áp chế, nhưng vì sao trong chớp mắt, Thủy Tiên Hoa Tín liền đổi một cái hình tượng, với lại sức chiến đấu còn đột nhiên tăng mạnh nữa nha. Chương 1233, sức chiến đấu gấp bội. Chương 1233, sức chiến đấu gấp bội. Nếu như không phải đối phương là ở trước mặt hắn nhìn tận mắt hoàn thành biến thân, hắn sẽ không chút do dự hoài nghi trước sau xuất hiện hai nữ nhân, căn bản cũng không phải là cùng là một người, mà là đến từ khác biệt hai người. Bọn hắn khác biệt thật sự là quá lớn. Lạc Trần không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, cũng không dám lại phớt lờ. Hắn từ không gian của mình bên trong lại lấy ra một thanh lồng sắt. Chiếc lồng bay đến giữa không trung, bắt đầu không ngừng biến hóa trạng thái, đồng thời một chút xíu hướng Thủy Tiên Hoa Tín bên người tới gần. Thủy Tiên Hoa Tín sức chiến đấu mặc dù gấp bội, bất quá Lạc Trần lấy ra đồ vật quá mức cổ quái kỳ lạ, nàng chỗ cái này dị thế giới chưa từng có xuất hiện qua, cho nên thiếu một phần cảnh giới tâm, nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Lạc Trần liền là dựa vào lấy điểm này, thành công đem binh khí rời đến Thủy Tiên Hoa Tín bên người, sau đó hiện trường chế tạo ra một bộ càng rắn chắc lồng sắt, đưa nàng vây ở bên trong. Thủy Tiên Hoa Tín chỉ là nhìn thoáng qua lại không chút hoang mang, tiếp tục thi triển kỹ năng, hát thủy không cần tiền giống như hướng Lạc Trần đánh tới. Lạc Trần cũng không chút hoang mang đứng ở trước mặt của nàng để nàng công kích, ngược lại hắn co khôi giáp, xem ai có thể hao tổn qua được ai. Cuối cùng vẫn Thủy Tiên Hoa Tín không thể vượt qua Lạc Trần, nàng đánh tinh bị lực tận rốt cục cũng ngừng lại, sau đó đem hát thủy một lần nữa thu hồi lại. Hắc thủy xuyên qua lồng sắt khe hở, lần nữa tiến vào trong thân thể của nàng, nhưng là một giây sau, lần nữa bay ra ý đồ va chạm lồng sắt. Thử hai ba cái đều không có thể thành công phá tan, nàng tấm kia mặt âm trầm thượng rốt cục nhiều một vẻ bối rối biểu lộ. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Nàng thanh âm lạnh lùng nói. Lạc Trần cười nhạt một tiếng, đây là ta dùng dị năng chế tạo chiếc lồng, đi qua ta cải tạo, trở nên phi thường cứng rắn. Không phải bình thường đồ sắt, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ bất khí lực, ngươi là không đánh tan được. Nghe được lời nói này, Thủy Tiên Hoa Tín quả nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ là một đôi biến thành màu đen con mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Trần, âm trầm. Lạc Trần nhìn thấy cặp mắt kia lúc, cả người đều rất không được tự nhiên. Hắn vẫn tương đối ưa thích, nữ nhân này con mắt là màu băng lam dáng vẻ. Hắn hết sức tò mò đi qua hỏi, đây là ngươi kỹ năng sao? Vì cái gì ngươi lại biến thành một hình dáng khác? Ta vẫn là cảm thấy ngươi màu băng lam con mắt dáng vẻ thật đẹp mắt, tại sao muốn biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Liên quan gì đến ngươi? Thủy Tiên Hoa Tín lạnh lùng nói. Lạc Trần cũng không sinh khí, hắn sờ lên cái cằm hỏi lần nữa. Các ngươi sẽ không phải là hai tỷ bội dùng chung một cái thân thể a? Hoặc là ngươi có nhân cách phân liệt chứng? Không phải êm đẹp làm sao lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Với lại các ngươi hai cái sức chiến đấu cũng không đồng dạng, liên quan gì đến ngươi? Thủy Tiên Hoa Tín tiếp tục lạnh lùng trả lời. Vậy được rồi, xem ra ngươi là không có chút nào phối hợp, đã như vậy, vậy ta liền đi. Nói xong, Lạc Trần xoay người rời đi, không có chút nào thu hồi chiếc lồng dự định. Đi hai, ba bước sau, Thủy Tiên Hoa Tín quả nhiên gấp. Dừng lại. Lạc Trần quay đầu khỏe môi nết lên ngoạn vị nụ cười, lườm nàng một chút. Ngươi để cho ta dừng lại, ta liền dừng lại, vậy ta rất không bể mặt nha. Trừ phi ngươi có thể nói cho ta biết thân thể của ngươi biến hóa nguyên nhân, ta có thể suy nghĩ một chút đem chiếc lồng này cho rút lui mở. Nếu không ngươi bị chiếc lồng cho nhốt tại cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương quỷ quái, ngươi là chờ không đến trợ giúp. Thủy Tiên Hoa Tín ánh mắt lên biến hóa vi diệu, con ngươi màu đen có chút tỏa sáng. Ngươi thật muốn biết sao? Vậy được rồi, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi trước tới một điểm.